Chương 389, bị thương người này cương tâm lại là phong. Đường Phong trong lòng nghiêm nghị. Thôn vệ tiểu thuyết vút. Cùng Phượng Kinh Thanh giao thủ đến bây giờ, tuy nhiên chỉ qua ngắn ngủn một lát thời gian, có thể Đường Phong một mực tại đề phòng lấy đối phương cương tâm lực lượng. Nhìn thấy cảnh này, như thế nào còn đoán không ra đến. Quỷ dị không hiểu, khó có thể bắt được dấu vết Phong, cái này Phượng Kinh Thanh vốn là thiên giai thượng phẩm cao thủ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn cương tâm lực lượng, như vậy tốc độ của hắn còn có thể lại thượng một tầng lầu. Hơn nữa, đối phương cương tâm năng lượng có thể không còn là lúc trước Thiên Tú Tông những cái kia đệ tử có thể so sánh với được rồi. Hắn cương tâm năng lượng sự, khiến cho dùng sau khi đi ra hữu hình có chất, theo vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt để phán đoán, một khi bị những này phong đao đụng phải, ngoại trừ Thiết Đồ cùng Bàng Dược Vương, những người còn lại phòng trừng căn bản không có cách nào khác phòng ngự. Đường Phong tại ảo não, Phượng Kinh Thanh so với hắn càng ảo não, dùng một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, hơn nữa chính mình cương tâm lực lượng, rõ ràng không có thể tại trong nháy mắt nắm bắt cái này hai cái địa giai, điều này thật sự là lại để cho Phượng Kinh Thanh rất là mất mặt. Hắn muốn là ôm không cùng những người này làm nhiều dây dưa ý định, chỉ là muốn mau chóng tiêu diệt Đường Phong, hoàn thành cung chủ cho nhiệm vụ của hắn, lại giết chết những người còn lại. Thật không nghĩ đến, mặc dù là của mình cương tâm lực lượng đột nhiên dùng đến, đối phương cũng không còn chết một người người. Thu Tuyệt Tâm tiếng địch theo bắt đầu đến bây giờ sẽ không đình chỉ qua, có thể công lực của nàng dù sao còn chưa đủ, âm công đối với Phượng Kinh Thanh bực này cấp bậc người ảnh hưởng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá tuy nhiên khó làm, có thể Đường Phong biết rõ một người cương tâm lực lượng không có khả năng vĩnh viễn đều duy trì xuống dưới, nhất là Phượng Kinh Thanh loại cảnh giới này cao thủ, một khi sử dụng cương tâm lực lượng, như vậy cương khí trôi qua tốc độ sẽ nhanh vô cùng, dùng không được bao lâu sẽ tình trạng kiệt sức. Cho nên hắn không có khả năng một mực duy trì lấy cương tâm lực lượng, chỉ cần tránh thoát hắn mấy lần công kích, cho hắn biết trong thời gian ngắn bắt không được chính. Mình những người này là được rồi, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ hủy bỏ chính mình cương tâm lực lượng. Đường Phong có thể minh bạch, những người còn lại cũng đều minh bạch đạo lý này. Nói thật, biểu hiện của các ngươi thật sự để cho ta lau mắt mà nhìn. Phượng Kinh Thanh cười lạnh một tiếng, bất quá năng lực của các ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tiếng nói cứng lạc, hắn mạnh mà vung tay lên, vài đạo mắt thường có thể thấy được phong đao rõ ràng thoát ly từ thân thể của hắn, mang theo đặc hơn sắc cơ, qua trong giây lát tụ nhào tới Đường Phong trước mặt. Chiêu thức ấy công kích, cùng lúc trước Thiên Tú đệ tử Dương Ngọc Nhi thi triển phong kiếm cương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể Phượng Kinh Thanh đối với chính mình cương tâm lực lượng sử dụng, rõ ràng nếu so với Dương Ngọc Nhi cao hơn vô số chủ, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Đối phó công kích như vậy, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là trốn tránh, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đường Phong tự nhiên có thể trong nháy mắt sử xuất mượn sắc hoàn hồn, dùng thiên giai trung phẩm giới hạ tử, tăng thêm Đường Phong thân thể cường độ, muốn tránh ra cũng không phải rất khó khăn. Có thể Đường Phong không dám sử dụng ra bản thân sát thủ đồng. Năng lực này là muốn dùng để đánh lén Phượng Kinh Thanh dùng, phải chờ tới hắn lòng cảnh giác hạ thấp thấp nhất trình độ, như vậy mới có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đường Phong biết mình chỉ có một lần thời cơ tấn công sẽ, biết nếu là một kích không trúng lời mà nói, như vậy Phượng Kinh Thanh tất nhiên sẽ đề phòng chính mình, đến lúc đó tiểu không khả năng lần nữa tay rồi. Cho nên tình cảnh hiện tại tuy nhiên rất nguy hiểm, có thể Đường Phong nhưng vẫn là cố nén không có dùng ra mượn sát hoàn hồn, mà là bước chân sai khai mở, thân thể mạnh mà thay đổi vài cái. Thời gian phảng phất đều đọng lại xuống. Tại tất cả mọi người thất kinh nhìn soi mói, Đường Phong khuôn mặt gò má phía trước hiện lên một ngọn gió đao, đạo này phong đao cơ hồ là dán Đường Phong cái mũi chẳng tới, Đường Phong trên trán tóc bị chém đứt vài sợi, trên không trung phiêu tán ra. Phong đao xẹt qua mang theo kinh khí, lại để cho Đường Phong đôi má đau nhức. Mặt khác một ngọn gió đao, xuyên qua Đường Phong dưới nách, đồng dạng không công mà lui, chỉ là khắc pha y phục của hắn mà thôi. Cuối cùng một ngọn gió đao, nhưng lại theo Đường Phong trái cánh tay trô bay ra, một chuỗi tơ máu. Vào thịt ba phần, Đường Phong con, chỉ cảm giác cánh tay của mình thiếu chút nữa đều bị chém đứt rồi. May mắn chính là thương thế kia thế chỉ là thương da thịt, chính mình đối với thời cơ cùng vị trí nắm chắc cũng tương đương chuyện tốt, phong đao chỉ là cắt qua da cắt của mình thịt, cũng không có suy giảm tới gân cốt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Đường Phong nghiêm chỉnh cái cánh tay, tích tắc đi xuống đất nhỏ lấy. Ba đạo phong đao bay ra chừng hơn 10 trượng khoảng cách, lúc này mới đột nhiên tiêu tán ở trong lúc vô hình. Đây là một hồi cực kỳ nguy hiểm đánh bạc, hơi không cẩn thận sẽ đem mệnh mất ở nơi này, có thể Đường Phong làm được. Đối mặt một vị thiên giai thượng phẩm cao thủ dùng cương tâm lực lượng thi triển đi ra cơ hồ không hề khe hở công kích, Đường Phong trên cơ bản hoàn toàn trốn tránh tới. Chẳng qua là thụ hơi có chút ngoại thương mà thôi. Ta cho ngươi trốn. Phượng Kinh Thanh rõ ràng phẫn nộ rồi đứng lên, lặp đi lặp lại nhiều lần mà lại để cho Đường Phong cái này chỉ có địa giai trung phẩm tiểu tử theo trên tay hắn thoát đi thăng thiên. Phượng Kinh Thanh cảm giác tiểu giống như là bị người hung hăng mà đánh cho một cái tát, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn lại xuống dưới. Hai tay huy động gian, vô số phong đao xoát xoát mà gì bắn đi ra. Tốc độ y nguyên bạo nhanh vô cùng, cơ hồ vô tích mà theo. Đường Phong cái đó còn có thể đứng tại nguyên chỗ đem làm miệng ngắm, mới vừa rồi không có phòng bị coi như xong. Hiện tại biết rõ đối phương quyết tâm muốn trước tiêu diệt chính mình, Đường Phong tự nhiên sẽ không ngốc đứng tại nguyên chỗ. Thân hình mạnh mà đung đưa, bày biện ra không hề quy tắc quỷ dị lộ tuyến, Đường Phong càng không ngừng chạy trốn tứ phía, thỉnh thoảng mà tìm một ít chướng ngại vật ngăn cản một chút phong đao công kích. Những này phong đao lực công kích mạnh đến nỗi không hợp thói thường, dù sao cũng là một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ cương tâm lực lượng, Đường Phong mặc kệ trốn ở cái gì chướng ngại vật đằng sau, những cái kia phong đao y nguyên có thể giống cắt đậu hũ bình thường, trực tiếp xuyên qua những này chướng ngại vật, lực đạo cùng tốc độ không chút nào giảm, tiểu ngay cả công kích quỹ tích cũng không có bị ảnh hưởng mảy may. Mà Phượng Kinh Thanh, tắt thì chăm chú theo sát tại Đường Phong sau lưng, phẫn nộ lại để cho khuôn mặt của hắn bặm bẹo vô cùng, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Đường Phong một người, những người khác căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Cũng may mắn mà Phượng Kinh Thanh có chút mất đi lý trí, nếu không dùng hắn tốc độ bây giờ cùng phong đao tốc độ, nếu là hắn đối với những người khác ra tay lời mà nói, người khác thật đúng là khó có thể ngăn cản, ngoại trừ Bàng Dược Vương cùng Thiết Đồ có thể ngăn cản vài cái, còn lại mấy người phòng trường chỉ có bị giết chết phần. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Phong cùng Phượng Kinh Thanh thân ảnh tiểu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mấy người lòng còn sợ hãi mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Thiết Đồ vung tay lên nói, "Truy." Sau khi nói xong xung trận ngựa lên trước, hướng Đường Phong biến mất phương hướng đổi tới, Bàng Dược Vương tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc kệ, hơi chút điều chỉnh hạ thở hào hẹn, hãy cùng lên mọi người bộ pháp. Trên đường đi qua, mấy người càng xem càng là kinh hãi, càng ngày càng chờ đợi lo lắng. Bọn hắn không biết Đường Phong có hay không có thể chống cự qua Phượng Kinh Thanh cái kia vĩnh viễn công kích, chỉ là dọc theo đường cái kia hủy hoại phong ốc cùng tán trên đường thành phần chính, máu mới, vì bọn họ chỉ dẫn chính xác con đường. Những này phong ốc tất cả đều là bị phong đao phá hủy, mà trên đường tràn máu tươi, không thể nghi ngờ tiểu là Đường Phong thân chạy xuôi xuống không thể nghi ngờ. Trên cánh tay tổn thương đau đã chết lặng, bởi vì kịch liệt vận động quan hệ, miệng vết thương còn nứt ra rồi không ít, máu tươi không bị khống chế đi xuống đất chảy xuôi theo, Đường Phong rất muốn chuẩn bị điểm kim sang dược đắp lên đi, có thể lại căn bản không có bất luận cái gì thời gian cùng tâm lực. Hắn hiện tại chỉ có thể càng không ngừng chạy thủ mạng, một khi hơi có trì hoãn thì phải là chết không có chỗ chôn kết cục. Dù vậy, tại bị truy kích trong quá trình, Đường Phong ý nguyên chúng lượng nhớ phong đao. May mắn chính là, cái này lượng kích phong đao, một đạo là chạm tại dưới xương sườn, một đạo là leo đuổi căn bay qua. Chạm tại dưới xương sườn phong đao căn bản chưa cho Đường Phong mang đến bất cứ thương tổn gì, mặc trên người đeo đích bất phôi giáp hoàn toàn đem phong đao tổn thương cách trở tại bên ngoài, mà trên đùi lại nhiều hơn một đạo thật dài vết thương. Đường Phong giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, màu đen quần áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ rồi, chính là vì như vậy, Phượng Kinh Thanh mới không có phát giác Đường Phong dưới xương sườn căn bản không có vết thương, coi như là làm ra nhất định được che giấu tác dụng. Đường Phong bây giờ là vô cùng hoài niệm Mạc Lưu Tô rồi, mỗi lần chính mình bị thương thời điểm, chỉ cần nàng nhẹ nhàng mà vận chuyển cương tâm lực lượng, thương thế của mình liền lập tức sẽ biết chữa khỏi. Nhưng là bây giờ, muốn Mạc Lưu Tô đến trị liệu không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tại Phượng Kinh Thanh điên cuồng mà truy kích xuống, Đường Phong căn bản không cách nào tìm kiếm phù hợp chạy thuộc mạng lộ tuyến, rất có điểm hoảng hốt chạy bừa cảm giác, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Đường Phong thình lình phát hiện, chính mình rõ ràng trốn ra Ô Long Bảo, vọt tới biển cả bên cạnh. Tại đây không có bất kỳ chướng ngại vật có thể mượn, có chỉ là trước mặt cái kia vô tận thủy triều, còn có lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi gió biển. Phía trước đã không có đường rồi. Chẳng lẽ sự thật muốn ở phía sau sự xuất sát thủ đồng đến bảo vệ cái mạng? Có thể nếu không như vậy, chính mình chỉ cần hơi chút chuyển cánh ngoặt, không, nhất định sẽ bị đằng sau Phượng Kinh Thanh cho đổi tới. Đang lúc Đường Phong do dự lưỡng nan thời điểm, sau lưng Nguyên Gốc công kích trực tiếp kích không ngừng phong đao lại rồi đột nhiên ngừng lại, Đường Phong đứng bước bước chân, nhìn lại, phát hiện Phượng Kinh Thanh trên người cái kia chút ít phong đao đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Phong không khỏi vui mừng quá đỗi. Loại tình huống này rất rõ ràng là Phượng Kinh Thanh không dám duy trì nữa lấy chính mình cương tâm sức mạnh, địch nhân của hắn không chỉ chính mình một cái, tiêu hao quá nhiều cường khí với hắn mà nói cũng không có lợi. Đường Phong dừng lại về sau, Phượng Kinh Thanh cũng dừng lại. Cái kia một đôi huyết hồng mà có chút mất đi lý trí con mắt hung hăng mà chằm chằm vào Đường Phong, sẽ hung tùng nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy địa giai, rõ ràng có thể ở trong tay ta thượng chịu đựng được thời gian lâu như vậy. Những lời này rất có điểm mạo xưng là trang hào hán cảm giác. Ngươi rất không tồi, đáng tiếc ngươi phải chết. Phượng Kinh Thanh tự giao cho dù không sử dụng cương tâm lực lượng, muốn giết chết cái này địa giai tiểu tử, cũng không phải khó khăn như vậy, hắn hiện tại bị thương rất nặng, huyết dịch trôi đi thế tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, hắn lớn nhất dựa tiểu là tốc độ, một khi phương diện này bị kiềm chế, hắn còn như thế nào tránh né công kích của mình. Sự thật cũng xác thực như thế, trên người bị thương về sau, mặc dù những thương thế này chỉ là ngoại thương, có thể vỡ ra cơ thể cùng trôi đi huyết dịch nếu không phải giả dối, Đường Phong hiện tại cũng cảm giác mình có chút không thể so với vừa rồi rồi. Phượng Kinh Thanh, lưu hắn một mạng, lão phu đi theo ngươi. Bàng Dược Vương vội vội vàng vàng theo bên kia xông lại, người còn chưa tới, lời nói đã hô lên. Đây cũng là không có biện pháp nào, Bàng Dược Vương một đường truy kích đi qua, sợ nhìn thấy Đường Phong thi thể. Thằng đến vừa mới nhìn đến Đường Phong đứng ở chỗ này, một khỏa dẫn theo tâm mới để xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 390. Đánh lén thành công ngươi quá để cao chính mình rồi. Phượng Kinh Thanh cười lạnh nói mặc dù là ngươi thần phục với cung chủ, người này cũng phải chết. Bàng Dược Vương đã truy đã tới, mấy cái có chút khó giải quyết địa giai khẳng định cũng sẽ đi qua, lúc này không động thủ giết Đường Phong, càng đợi khi nào. Mắt chứng kiến Phượng Kinh Thanh một cổ phong tựa như vọt tới Đường Phong trước mặt, mà Đường Phong phảng phất cũng có chút nọ mạnh hết đà cảm giác, hoặc là bảo hoàn toàn bị sợ ngốc tại nguyên chỗ, vậy mà vẫn không nhúc đích, Bàng Dược Vương đã có thể tưởng tượng kế tiếp huyết quang vẩy ra tràng cảnh rồi. Bị một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ lấn đến gần đến bên cạnh, căn bản không có khả năng bất quá phản kháng đường sống. Không ngừng Bàng Dược Vương nghĩ như vậy, mà ngay cả Phượng Kinh Thanh cũng hiểu được lần này vỡ xuống Đường Phong tánh mạng là dễ như trở bàn tay rồi. Nhưng khi đứng tại nguyên chỗ Đường Phong trên tay đột nhiên nhiều ra một thứ gì, bay thẳng đến chính mình bùng tới thời điểm, Phượng Kinh Thanh cả người phảng phất biến thân đã thành trường kéo đầy tròn dây cung, vèo một tiếng lại bắn ra trở về. Giữa không trung lưu loát bay là tả một đại nâng hoàng trong mang hắc bột phấn, những này bột phấn bị nóng ướt biển gió thổi qua, phô thiên cái điểm mà hướng Phượng Kinh Thanh mạnh qua. Phượng Kinh Thanh chân trước châu lui, những này bột phấn chân sau tiểu truy tử đi qua, có thể tốc độ thủy chung không cách nào cùng một cái thiên giai cao thủ so sánh với. Chỉ là trong nháy mắt, Phượng Kinh Thanh tiểu thoát ly những này bột phấn bao lại phạm vi, thối lui về phía xa đến Đường Phong vài chục trượng bên ngoài. Hắn không biết những cái kia bột phấn là cái gì, nhưng là tiềm thức lại tự nói với mình, nếu là mình không tránh khai mở lời mà nói, tuyệt đối sẽ tái cái đại cái ngã. Sau một khắc, khi hắn thấy lại hướng Đường Phong thời điểm, hắn rõ ràng thấy được Đường Phong trên mặt treo một tia tiếc hận thần sắc. xác thực rất tiếc hận, cái này một bao độc la sát nếu là có thể vung đến Phượng Kinh Thanh trên người, có thể vi kế tiếp chiến đấu bình đến bao nhiêu tiện lợi a, mặc dù cái này bao độc dược không cách nào giết chết hắn, cũng đủ làm cho hắn một hồi luống cuống tay chân rồi. Bất quá cũng gần kề chỉ là có chút tiếc hận mà thôi, Đường Phong cũng không có trông cậy vào thủ đoạn như vậy tài giỏi rơi đối phương, hắn chỉ là muốn bức lui Phượng Kinh Thanh, cứu mình một mạng. Hiện tại mới bắt đầu mục đích đã đạt tới, cái này như vậy đủ rồi. Đường Phong đại khẩu mà thở phì phò, Bàng Dược Vương đã bay tới. Bàng Dược Vương sau lưng, Thiết Đồ mấy người thân ảnh cũng nhanh chóng xuất hiện. Người còn chưa tới, Hà Hương Ngưng đã vung tay lên thượng cương binh nguyên kiếm, một cổ màu hồng phấn đào hũ độc cương giống như thác nước bình thường rắc khắp nơi, hướng Phượng Kinh Thanh bao phủ đi qua. Thu Tuyệt Tâm tiếng địch lại lần nữa vang lên, Thiết Đồ trên người kim quang cũng càng phát ra chói mắt, Cửu Thiên Biến càng là theo mấy người cái bóng, trực tiếp vọt đến Bàng Dược Vương sau lưng. Vừa rồi Phượng Kinh Thanh lời nói tất cả mọi người đã nghe được, bất kể như thế nào hắn đều muốn gỡ xuống Đường Phong thánh mạng, huống chi, người này vốn là Hà Hương Ngưng cửu nhân, cho nên muốn báo thù mạng sống lời mà nói, chỉ có đem người này cho xử lý, những thứ khác hết thảy lý do thoái thác đều là uổng công. Bàng Dược Vương gặp Đường Phong thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng là nhịn không được một trận hoảng sợ. Hắn cũng không phải rất quan tâm Đường Phong, chỉ là vừa mới hắn lại để cho Đường Phong đem luyện chế giải độc tuyết tùy hàn băng độc dược vật đều thu vào, Đường Phong nếu đã chết, hắn đi nơi nào tìm những vật này? Cho nên chứng kiến Đường Phong tạm thời thoát khỏi nguy hiểm về sau, Bàng Dược Vương cũng là không chút nào hàm hồ mà hướng Phượng Kinh Thanh phát khởi công kích. Phía sau của hắn, Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến theo sát trên xuống. Đối mặt Hà Hương Ngưng vừa rồi đánh ra tới một đạo đảo hộ độc cương, Phượng Kinh Thanh chỉ là nhẹ nhàng mà vung tay lên, một cổ kình khí liền đem cái kia đảo hộ độc cương đánh thành lưỡng đoạn, lập tức tan thành mây khói. Không đợi hắn kịp phản ứng, Bàng Dược Vương mang theo Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến đã công đi lên. Muốn chết. Phượng Kinh Thanh tức giận vô cùng, ra tay không tiếp tục giữ lại, lấy một địch bốn, mà không đổi sắc, khổng lồ cương khí sử xuất, quanh thân gió mạnh phần phần, đối với Bàng Dược Vương bên này tiểu mạnh mà đẩy ra vô số trường ảnh. Đây là Phượng Kinh Thanh theo bắt đầu đến bây giờ chính thức mà toàn lực đánh ra, thiên giai thượng phẩm ra vai quả thực không người có thể ngăn. Bàng Dược Vương đứng mũi chịu sào, gần như chỉ là cùng Phượng Kinh Thanh đối bính ba trường, thân thể liền giống như con diều bình thường bay ngược đi ra ngoài. Kế tiếp ngược lại sương mù đúng là Thiết Đồ, hắn phòng thủ kiên cố tuy nhiên lực phòng ngự xuất chúng, có thể đối mặt thiên giai thượng phẩm cao thủ công kích cũng là có chút ít hữu tâm vô lực. Hai trường đánh rất xuống đến, Thiết Đồ trên người kim quang trực tiếp sụp đổ, theo sát lấy Bàng Dược Vương bay rồi đi ra ngoài, thân thể khôi ngô trực tiếp ngã tiến vào trong biển rộng, lắp bắp xuất một đóa cực lớn sóng hù. Phượng Kinh Thanh trong mắt sát cơ run sinh, bước lui hai người về sau cặp mắt kia lộ vẻ bệ nghệ tung hoành, ai là ta địch thủ phong khoáng. Không có bất kỳ dấu hiệu, Phượng Kinh Thanh đột nhiên quay người hướng phía sau mình đẩy ra một trường này trực tiếp khắc ở đang chuẩn bị đánh lén Cửu Thiên Biến trên ngực, Cửu Thiên Biến mạnh mà nổ ra một ngụm máu tươi, trước ngực truyền đến một hồi xương cốt đứt gãy bạo tiếng vang, giống như sao đậu bình thường dày đặc. Cửu Thiên Biến sắc mặt nhanh chóng thương trắng như tờ giấy, lệ tam cái bay rồi đi ra ngoài. Liệu lý hết Cửu Thiên Biến về sau, Phượng Kinh Thanh mạnh mà quay đầu hướng bên cạnh mình nhìn đi. Hà Hương Ngưng đã bọc lấy một thân sát khí lao đến đem làm nhìn rõ ràng Hà Hương Ngưng khuôn mặt về sau, Phượng Kinh Thanh nhướng mày, cái này khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Phượng Kinh Thanh xác thực không nhớ rõ Hà Hương Ngưng rồi, hắn có một cái phi thường ác liệt đích thói quen, thì phải là một khi có nhiệm vụ hoặc là bởi vì nguyên nhân khác muốn tàn sát kín người môn thời điểm, luôn sẽ biết lưu lại hắn một người trong người đánh mạng, sau đó nói cho đối phương biết muốn báo thủ tiểu đi Ô Long Bảo. Phượng Kinh Thanh trước sau để lại hơn 10 người đánh mạng, toàn bộ là như thế nói cho bọn hắn biết. Hắn thích xem những người kia bởi vì phẫn nộ cùng báo thù mà vặn vẹo khuôn mặt, hắn thích cảm thụ những người này hận không thể giết chính mình cho thông khoái tâm tình, như vậy sẽ để cho hắn có một loại biến thái mà thỏa mãn khoái cảm. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào Ô Long Bảo, những người kia tuy nhiên muốn giết Phượng Kinh Thanh báo thù, nhưng lại bởi vì thực lực không đủ tất cả đều bị đào thải, duy chỉ có Hà Hương Ngưng một người tiến nhập Ô Long Bảo, lúc trước nếu không là Đường Phong giúp nàng một thành, nàng hiện tại khẳng định cũng sẽ không tại Ô Long Bảo xuất hiện. Bất quá tuy nhiên nghi hoặc, có thể Phượng Kinh Thanh nhưng không có hạ thủ lưu tình ý định, hắn rõ ràng thấy được nữ nhân này bởi vì cừu hận cùng phẫn nộ trở nên đỏ bừng hai mắt, cặp mắt kia tràn đầy đối với hắn huyết cùng nước mắt lên án. Chính là chỗ này trùng ánh mắt, Phượng Kinh Thanh không khỏi trong lòng một hồi thoải mái, nhịn không được cười ha ha khởi không đội đừng đội mà duỗi ra một tay, cong lại tại đối phương trường kiếm thượng bắn ra, Hà Hương Ngưng cương binh nhuyễn kiếm trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Lập tức Hà Hương Ngưng đã bị Phượng Kinh Thanh một phát bắt được cổ, phảng phất dẫn ra con gà con bình thường nhấc lên. Ta giết qua cả nhà ngươi. Phượng Kinh Thanh liếc xéo lấy Hà Hương Ngưng mở miệng hỏi, như sớm không phải cùng chính mình có cựu oán, nữ nhân này ánh mắt không sẽ như thế cựu thị chính mình. Hà Hương Ngưng không nói gì, chỉ là từng ngụm mà thở hào hẹn, lập tức đào hũ độc cương mạnh mà tóe phát ra rồi, trực tiếp đem một mảnh kia phạm vi hoàn toàn bao trùm rồi. Ngây thơ. Đào hũ độc cương nội, Phượng Kinh Thanh lạnh lùng nói, như vậy cương tâm lực lượng nếu là đúng người khác khả năng còn có tác dụng, thật là đối thiên giai thượng phẩm cao thủ mà nói căn bản không có nhiều lực sát thương, chẳng qua là ảnh hưởng tới chính mình tầm mắt mà thôi. Ta đã cho ngươi lần thứ nhất cơ hội, hiện tại ngươi lại đưa đến trước mặt của ta, cái này đã có thể trách không được ta rồi. Phượng Kinh Thanh vừa nói, ngón tay một bên có chút dùng sức, Hà Hương Ngưng sắc mặt nhanh chóng biến hồng, trong cổ họng truyền đến tọt tọt tiếng vang, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy tuyệt vọng. Còn thì không cách nào giết chết hắn, nàng xông lại thời điểm cũng đã ôm đồng quy vu tận quyết định, có thể là của mình cương tâm lực lượng rõ ràng đối với người này một chút tác dụng cũng không lên. Chính mình cứ như vậy đã chết sao? Hà Hương Ngưng có thể cảm nhận được cổ mình chỗ truyền đến lực đạo, chỉ cần Phượng Kinh Thanh lại hơi chút dùng một điểm lực, chính mình toàn bộ não an đều có thể bị hắn bật gãy. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại nguyên chỗ sử dụng âm công thu tuyệt âm lại đống nhiên phát hiện, phản phất có một đạo nhân ảnh vọt vào đào hũ độc cương nội, hơn nữa vốn là thân ở bên ngoài Đường Phong giờ phút này cũng không thấy rồi. Là Đường Phong sao? Thu tuyệt âm không được biết. Nhưng là ngay sau đó, một mảnh kia hoàn toàn thấy không rõ đào hũ độc cương nội, rõ ràng mạnh mà bắn ra xuất mặt khác một cổ thuộc về thiên giai khí thế, lập tức một tiếng kêu đau đớn từ bên trong truyền ra. Cái này tiếng kêu đau đớn lại để cho Thu tuyệt âm cả kinh, vì vậy thanh âm là Phượng Kinh Thanh, nghe hắn tiểu giống như là bị người đánh trộm hoặc là ám toán, hơn nữa là sau khi bị thương phát ra thanh âm. Nhất thanh một hưởng, phản phất là có người ngã nhào trên đất thượng, Hà Hương ngưng kịch liệt tiếng ho khan từ bên trong truyền tới. Màu hồng phấn đào hũ độc cương ngay sau đó tan thành mây khói, đem làm tình huống bên trong khắc sâu vào Thu tuyệt âm tầm mắt thời điểm, nữ nhân này không khỏi ngẩn ngơ. Phượng Kinh Thanh cả người là quay mắt về phía nàng, nhưng mà giờ phút này cái này mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm không ai bị nổi thiên giai thượng phẩm cao thủ bụng, rõ ràng lộ ra một đoạn mũi kiếm, trên mũi kiếm chạy xuôi theo đỏ thâm máu tươi, mũi kiếm bày biện ra một loại quỷ dị màu đen. Đó là Đường Phong trên tay màu đen và kiếm. Phượng Kinh Thanh cúi đầu, trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ, kinh ngạc mà nhìn xem xuyên thấu qua chính mình bụng toàn bộ sọ xuyên qua mũi kiếm. Ở trước mặt của hắn, Hà Hương ngưng té trên mặt đất, hai tay bụng lấy cổ của mình kịch liệt mà ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn ho đến đỏ bừng. Thu tuyệt tâm lờ mờ chứng kiến, tại Phượng Kinh Thanh sau lưng, có một người mặc bị máu tươi nhuộm đỏ áo đen chi nhân, giáng chặt lấy Phượng Kinh Thanh đứng ở nơi đó, quen thuộc đoạn kiếm cùng thân ảnh, lại để cho Thu tuyệt tâm trong nháy mắt đoán được, thì phải là Đường Phong không thể nghi ngờ. Làm sao có thể? Phượng Kinh Thanh y nguyên không thể tin được phát sinh ở trên người mình sự tình, mình ở cùng đám người kia đánh nhau thời điểm, cũng không có phất lờ, hộ thân cương khí đều thời khắc vận chuyển. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt đó, một người vọt tới phía sau mình, phá khai rồi chính mình hộ thân cương khí, trực tiếp đem một thanh trường kiếm sọ xuyên qua bụng của mình, chờ hắn phát giác được lúc sau đã muộn. Người này tự nhiên là Đường Phong, Phượng Kinh Thanh cũng biết, tuy nhiên tại đảo hũ độc cương trong nhìn không tới tình huống xung quanh, có thể đuổi Đường Phong lâu như vậy, hắn đối với Đường Phong khí tức đã rất quen thuộc rồi. Đem làm Đường Phong từ bên ngoài sông lúc tiến vào, hắn tự nhiên là đã nhận ra, có thể lại cũng không thèm để ý, chỉ là muốn trước hết giết rơi trên tay dẫn theo nữ nhân, lại xử lý Đường Phong. Nhưng mà ý nghĩ này lại để cho hắn tại trong cống triệt để lật ra thuyền, bởi vì vốn là chỉ có địa giai trung phẩm thực lực Đường Phong tại ở gần hắn trong nháy mắt, thực lực rồi đột nhiên tăng lên tới thiên giai trung phẩm, chính là vì loại này thực lực mức độ lớn tăng lên, mới khiến cho Phượng Kinh Thanh vốn là cảm thấy rất an toàn hộ thân cương khí không chịu nổi một kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 391, thiếu gia là đường môn đệ tử hộ thân cương khí bị phá, màu đen đoạn kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp xuyên qua Phượng Kinh Thanh thân thể, chẳng những đả thương nặng Phượng Kinh Thanh, cũng cứu mệnh Huyền một đường Hà Hưng Ngưng. Theo bảng dược vương bị đánh bay ra ngoài đến Đường Phong tập kích thành công, thời gian mới gần kề đã qua 3 tức mà thôi, cái này 3 tức thời gian, nhanh đến Đường Phong căn bản còn không có kịp phản ứng, bảng dược vương bọn người cũng đã sinh tử chưa biết, mắt thấy Hà Hương Ngưng sắp sửa bị giết, hắn căn bản không dám lại do dự, trực tiếp xông đi vào thi triển ra mượn sát hoàn hồn năng lực này. Không thể không nói, muốn thành công đánh lén một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ cơ hội là rất xa vời. Ít nhất theo bắt đầu cùng Phượng Kinh Thanh chiến đấu đến bây giờ, Đường Phong sẽ không có phát hiện ra cơ hội thích hợp. Mặc dù là vừa mới động thủ thời điểm, Đường Phong cũng không có một kích tất trúng nắm chắc, có thể mình nếu là lại không độc thủ, Hà Hương Ngưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa cái kia bao lại tại Phượng Kinh Thanh thân thể chúng quanh hoa đảo độc cương cũng tốt lắm vì Đường Phong cung cấp một cái đánh lén hoàn cảnh. Đây là bàng dược vương cùng thiết độ bọn người dùng đem hết toàn lực tranh thủ đến một tia cơ hội, đúng là thiết độ bọn người ở tại Phượng Kinh Thanh trước mặt không chịu nổi một kích, mới khiến cho cái này ngày hôm nay giai cao thủ buông lòng cảnh giác, đem Đường Phong cùng cái này mấy người phân chia đến đồng nhất tiêu chuẩn trong. Có thể Phượng Kinh Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, không có bị chính mình để ở trong mắt Đường Phong, tại lấn thân ngay mắt, tiểu biến thành một ngày hôm nay giải trung phẩm. Loại này đột nhiên chuyển biến nhâm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Phượng Kinh Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một kiếm xuyên qua, cảm nhận được thân kiếm chọc qua đối phương thân thể mang đến lực cản cùng ma sát, Đường Phong trong lòng một mảnh an bình, đắc thủ rồi. Đang chuẩn bị đem màu đen đoạn kiếm rút ra, một lần nữa cho đối phương chọc một kiếm thời điểm, Đường Phong lại bỗng nhiên phát hiện, trên thân kiếm truyền đến một cổ cường đại hấp lực, vậy mà lại để cho hắn có chút khó có thể rút ra màu đen đoạn kiếm. Phượng Kinh Thanh giờ phút này cũng theo trong kinh ngạc chỉ hoan đã qua thần, vừa bị hắn áp chế xuống dưới phong đao lại một lần xuất hiện, quay đầu lại tiểu đối với Đường Phong chém ra vài đạo phong đao. Thực lực đến thiên giai trung phẩm cảnh giới này mặc dù trên người bị thương, Đường Phong tại ứng phó những này phong đao thời điểm cũng sẽ không giống như vừa rồi như vậy luôn cuống tay chân rồi, chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh một phiêu, vài ngọn phi đao kích bắn ra liền đem phong đao chặn đường xuống dưới. Phượng Kinh Thanh quay người quay mắt về phía Đường Phong, phẫn nộ khuôn mặt dâng lên hiện ra một tia ửng hồng cùng không dám tin, âm trầm ánh mắt gắt gao chăm chú vào Đường Phong trên người, muốn xác nhận thiếu niên này là thật không nữa đã đến tiên giai trung phẩm, hay là vừa mới trong nháy mắt đó lỗi của mình, cảm giác có thể lại để cho hắn thất vọng khiếp sợ chính là, Đường Phong giờ phút này thực chính là một cái thật tiên giai trung phẩm không có chút nào làm bộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Kinh Thanh một cái đầu hai cái đại, như thế nào cũng nghĩ không thông. Tuổi trẻ thiên giai hắn không thể không gặp qua, nhưng lại theo chưa gặp qua còn trẻ như vậy thiên giai. Mười mấy tuổi đã đến thiên giai cảnh giới này, nói ra ai mà tin à? Chẳng lẽ là có cái gì bí pháp thời gian ngắn có thể làm cho hắn trên phạm vi lớn mà tăng thực lực lên? Phượng Kinh Thanh duy nhất chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, loại bí pháp này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bất quá một khi dùng đến lời mà nói, hiệu quả vẫn còn rất rõ rệt, tự là di chứng rất nghiêm trọng, nhẹ thì mấy tháng thậm chí trong một năm không có thể động dụng cương khí, nặng thì kinh mạch tổn hại đan điền bạo liệt, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, người bình thường mặc dù hiểu loại bí pháp này, không có điểm phách lực cũng không dám sử dụng. Bất quá không thể phủ nhận chính là, chỉ có loại phương pháp này mới bị đánh lén được chính mình, hơn nữa đối phương mạo hiểm đã thành công rồi. Cắm vào tại thân thể của mình nội màu đen đoạn kiếm chính là một cái sâu sắc trầm trọng, một đám địa giai cùng một cái không có tác dụng đâu lão nhân rõ ràng có thể làm cho mình làm bị thương loại trình độ này, Phượng Kinh Thanh lại là tim đập nhanh lại là giận không thể nuốt. Phượng Kinh Thanh âm trầm bất định mà chầm chậm vào Đường Phong, Đường Phong cũng là vẻ mặt cựu thị lấy nhìn xem hắn, chính mình trong cái thế giới này người quen biết không nhiều lắm, quen biết hoặc chứng kiến bằng hữu trình độ này càng là không có, tiêu thúc bọn hắn chỉ có thể coi là trưởng bối mà thôi. Cùng Đường Phong quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ tiểu là Thiết Đồ bọn hắn rồi, nhưng là bây giờ, Thiết Đồ bọn người bị đánh bay ra ngoài về sau sinh tử chưa biết, bọn hắn càng là vì giúp mình mới lưu lại đối phó Phượng Kinh Thanh, điều này làm cho Đường Phong như thế nào không phẫn nộ. Phượng Kinh Thanh giờ phút này duỗi xuất tay trái của mình, hai ngón tay kẹp ở nhập vào cơ thể da màu đen trên mũi kiếm, đây cũng là Đường Phong vừa rồi vì cái gì không có thể đem xuất màu đen đoạn kiếm nguyên nhân. Đoạn kiếm đã đâm đi vào, nếu như lại rút lời mà nói, Phượng Kinh Thanh thương thế còn có thể càng nghiêm trọng một ít, điểm này Đường Phong biết rõ, đối phương cũng biết, tự nhiên sẽ không để cho hắn rút ra đi. Đường Phong nhưng lại khinh thường nhìn Phượng Kinh Thanh liếc, cười to nói, thiếu ra vũ khí nhưng mà tôi độc, ngươi nếu là muốn thẳng quản cầm lấy đi là được. Phượng Kinh Thanh vốn là phẫn nộ mặt mo trong khoảnh khắc tái rồi, có chút cảm thụ một nội tình huống, phát hiện xác thực là có một ít không hiểu thấu độc tố tại thể nội chảy xuôi ra. Những độc tố này ngược lại sẽ không đả thương cập cánh mạng của mình, có thể nếu là lại bỏ mặc kệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực của mình. Phượng Tần âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay tại trên mũi kiếm một vòng, cắm ở Phượng Kinh Thanh thể nội màu đen đoạn kiếm bèo một tiếng tiểu bay rồi đi ra ngoài, tại phần lưng của hắn mang ra một chuỗi máu tươi. Đau đớn kịch liệt lại để cho Phượng Kinh Thanh tại nguyên chỗ lảo đảo hai cái, trên người quấn quanh phong đao cũng có chút ngưng tụ bất ổn dấu hiệu, đang lúc hắn đang suy nghĩ là tạm thời lui lại vẫn còn liều mạng lại thụ trọng thương cũng muốn nắm bắt Đường Phong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Đường Phong thần sắc một hồi khẩn trương, lập tức ưu hướng chính mình lao đến. Cùng lúc đó, Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy phía sau lưng chỗ lại là một hồi cơn đau, nương theo lấy phốc mà một tiếng vang nhỏ, một cái khác đoạn mũi kiếm lao trái tim của mình biên giới xuyên đi qua. Ta muốn ngươi chết. Sau lưng, Hà Hương ngưng vậy có chút ít bệnh tâm thần thanh âm vang lên. A, rõ ràng lại một lần nữa bị người đánh trộm. Phượng Kinh Thanh đã không biết nên nói cái gì rồi. Chính mình khiếp sợ tại Đường Phong thực lực tăng lên, phẫn nộ cho hắn màu đen đoạn kiếm trúng độc tố, hoàn toàn quên bên cạnh mình còn có một cùng chính mình có cựu đoán nữ nhân. Nữ nhân này quả nhiên là không muốn sống nữa. Bởi vì nàng tại đem vũ khí đâm vào thân thể của mình lập tức, chính mình quanh thân quấn quanh lấy phong đao cũng đã giao nộp đã qua hai tay của nàng, sau lưng chuyển đến vô số âm thanh phốc phốc tiếng vang. Bất quá cái này còn chưa đủ, dám đánh lén mình người, phải chết. Ti tiện người. Liền cũng không quay đầu lại, Phượng Kinh Thanh nộ quát một tiếng, trên người rồi đột nhiên kích bắn ra ba cổ phong đao. Hà Hương ngưng cơ hội là gián tại Phượng Kinh Thanh đứng ở nơi đó, đối mặt cái này ba thanh đằng đằng sát khí phong đao, suy yếu phía dưới căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng là đây là Hà Hương ngưng mà nói đã không trọng yếu, Phượng Kinh Thanh lưỡng độ bị thương, thương thế nặng như vậy, mặc dù bất tử cũng không xê xích gì nhiều, nàng tin tưởng Đường Phong sẽ vì nàng hoàn thành chuyện còn lại. Mắt thấy ba thanh phong đao ở trước mặt mình nhanh chóng phóng đại, Hà Hương ngưng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà sau một khắc, thân thể của mình mạnh mà bị người chặn ngang ôm, mạnh mà hướng một bên ngược lại đi. Xiu 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 ba đạo phong đao lao Hà Hương ngưng đầu vai bay ra đến đi một mảng lớn quần áo. Chém ra ba đạo sâu đạt vài thốn vết thương. Trong ngượng ngùng mở hai mắt ra, Hà Hương ngưng thấy được gần trong gang tấc Đường Phong, sắc mặt của hắn hơi có vẻ khẩn trương, lại có một ít như thích phụ trọng, trên mặt nghiêm túc mà rất nghiêm túc biểu lộ làm cho người ta cảm giác rất an tâm. Hà Hương ngưng không khỏi nở nụ cười. Tại Hà Hương ngưng động thủ trong nháy mắt, Đường Phong cũng đã phát hiện, biết mình nếu không phải đi cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị Phượng Kinh Thanh đánh chết, vận khởi cương tâm lực lượng thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng không phải là giấy. Cũng may mắn mình bây giờ là thiên giai trung phẩm, nếu không mặc dù dùng chính mình trước kia tốc độ, khẳng định cũng là không kịp cứu nàng. Nữ nhân này vì báo thù, quả nhiên là đem toàn bộ hết gì đó đều bỏ qua rồi, kể cả tánh mạng của mình. Cùng Hà Hương ngưng hai người lăn hồ lô bình thường trên mặt đất cút ra nhiều trượng khoảng cách, Đường Phong lập tức đứng lên cảnh giác mà nhìn xem đứng tại nguyên chỗ, một bộ quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ Phượng Kinh Thanh. Phượng Kinh Thanh thần sắc nổi giận, vừa vận hình đã có chút ít bất ổn rồi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, xem ra mình và Hà Hương ngưng lưỡng kiếm tuy nhiên không có muốn mạng của hắn, có thể ít nhất cũng chọc mặc chỗ hiểm vị trí, nếu không dùng thực lực của hắn không đến mức như thế chán nản. Trong lúc cấp bách bất thời giờ nhìn một chút Hà Hương ngưng tình huống, nữ nhân này lưỡng cái cánh tay huyết đục mơ hồ, vô cùng thê thảm, không thể ức chế mà tại lay động, trên bờ vai cái kia thật sâu vết thương thực tế rõ ràng đại cổ mà ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, bề ngoài thoạt nhìn rất thê thảm, bất quá không có có sinh mạng chi lo. Đợi không nên cử động. Đường Phong dặn dò một tiếng, theo mị ảnh trong không gian rút ra một ngọn vi đao, trên ngón tay thượng linh hoạt mà đảo hụ, lập tức cầm ngược trên tay đem làm dao găm dùng cấp tốc hướng Phượng Kinh Thanh tiếp cận đi qua. Mặc dù không có Hà Hương ngưng cuối cùng đánh lén, nắm bắt Phượng Kinh Thanh cũng là chắc chắn sự tình, chính mình màu đen đoạn kiếm tôi thượng độc tố tuy nhiên sẽ không chí mạng có thể theo huyết dịch lưu thông, ảnh hưởng một người tốc độ phản ứng, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Đường Phong trên tay không thiếu khuyết độc dược, như thế nào khiến cái này độc dược phát huy tác dụng mới được là chủ yếu nhất vấn đề, muốn một ngày hôm nay trên bậc phẩm cao thủ dụng độc, cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Bất quá cũng may mắn Hà Hương ngưng một kích cuối cùng, lại để cho Phượng Kinh Thanh thoạt nhìn càng thêm thất vọng rất nhiều, Đường Phong tự giao lúc này, đây hắn tuyệt đối là trốn không thoát rồi. Nhìn xem Đường Phong xông lại, Phượng Kinh Thanh trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, hắn gấp bề bộn lui lại mấy bước, nhiên sau xoay người rời đi. Người này lại muốn chạy trốn. Đây là Phượng Kinh Thanh đối mặt mọi người đến nay lần thứ nhất lùi bước, hơn nữa lùi bước như thế sảng khoái lưu loát, không khó phán đoán, hắn đã không cách nào cùng một ngày hôm nay giai trung phẩm cao thủ đánh nhau. Nhưng là muốn chạy nào có đơn giản như vậy, Đường Phong người còn chưa tới, vài ngọn phi đao cũng đã xuất thủ, phi đao bày biện ra hình tam giác hình sắp xếp bố, phong kín Phượng Kinh Thanh tất cả đều lui, nghe được sau lưng tiếng xé gió, Phượng Kinh Thanh cũng không khỏi không dừng lại bộ pháp, sử xuất cương tâm lực lượng phong đao đem vài ngọn phi đao chặn đường xuống dưới, hai người ở giữa không trung đụng nhau, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bất quá Phượng Kinh Thanh cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này rồi, Đường Phong tốc độ bây giờ so với hắn nhanh hơn thượng một phần, không có dùng một lát công phu cũng đã đuổi tới bên cạnh hắn. Không chê vào đâu được. Đường Phong một thanh rút khỏi trên trăm căn phi trầm, đối mặt cái này phô thiên cái địa hùng hổ ám khí, Phượng Kinh Thanh trong đôi mắt dần hiện ra một tia tuyệt vọng. Đây là một hồi cơ bản không có cái gì lo lắng chiến đấu, bất quá lại hao phí Đường Phong nửa nén hương thời gian, Phượng Kinh Thanh phản kháng uy lực quá lớn, nhưng là càng đánh tiếp, Phượng Kinh Thanh lại càng là vô lực, bởi vì Đường Phong ám khí thượng tất cả đều là tôi động, chỉ cần Phượng Kinh Thanh hơi không cẩn thận trung thượng vài mũi ám khí, sẽ lại một lần suy yếu lực chiến đấu của hắn. Cuối cùng hai quả cương binh ám khí chuyển bành tim xuất động, triệt để thu hoạch mất Phượng Kinh Thanh tính mạng, tại trên cổ của hắn mở ra một đạo to lớn vết thương rất lớn. Phượng Kinh Thanh chết cũng là tính toán có chút cốt khí, chưa bao giờ mở miệng cầu xin tha thứ, biết rõ không địch lại cũng là kịch liệt mà phản kháng lấy. Tại ngã xuống lập tức, Phượng Kinh Thanh tay bụm lấy cổ họng của mình, gắt gao chầm chầm vào Đường Phong, tay giữa kẽ tay càng không ngừng phun ra ngoài lấy máu tươi, hèn hạ, rõ ràng dục độc. Đường Phong một hồi ảm đạm hao tổn tinh thần, thiếu gia là Đường môn đệ tử, đương nhiên là dục độc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 392, gấp rút tiếp viện thiên giai thượng phẩm cao thủ, như vậy chết, cái nóng gió biển trước mặt Phật đến, trên bờ cát xoáy lên cực lớn sóng hở, giống như vì hắn thổi lấy tánh mạng bài ca phung điếu. Bất quá tổng thể mà nói, Phượng Kinh Thanh chết không có gì đáng tiếc. Tại hắn ngã xuống lập tức, Đường Phong tiểu thò tay tại trên trán của hắn lau một cái. Một cổ không kém mà dày đặc năng lượng dũng mãnh vào trong đan điền, bổ sung một điểm vừa rồi tiêu hao hết cương khí. Đường Phong tâm tình hơi lộ ra kích động, đây chính là hắn cái thứ nhất đánh chết thiên giai thượng phẩm cao thủ, cũng là người thứ nhất vào tay thiên giai thượng phẩm cao thủ âm hồn. Bởi như vậy, ngày sau lại thi triển mượn sát hoàn hồn thời điểm, thực lực sẽ lại kéo lên một cái cấp bậc. Không kịp cảm khái rất nhiều, Đường Phong nhanh chóng hướng Hà Hương Ngưng bên kia chạy tới. Cô bé này một mực quật cường mà quay đầu nhìn qua Đường Phong cùng Phượng Kinh Thanh chiến đấu, con mắt đều không nỡ nháy truy cập, thẳng đến Phượng Kinh Thanh chính thức tử vong một khắc này, trên mặt của nàng mới tách ra như hờ nụ cười, nằm thẳng tại trên bờ cát, ha ha cười ngây ngô lấy. Báo thù rồi, cuối cùng là báo thù rồi, mặc dù nói cựu nhân này không phải chết tại trên tay mình, có thể chính mình lại đút hắn một kiếm, cho hắn trọng thương, cái này như vậy đủ rồi. Hắn trước khi chết cần phải sẽ rất hối hận đã từng lưu lại tánh mạng của mình a. Hà Hương Ngưng trong lòng một hồi thoải mái. Báo ứng, cái này là báo ứng. Đường Phong người còn không có vọt tới Hà Hương Ngưng bên cạnh, cũng đã đối với ngốc tại nguyên chỗ Thu Tuyệt Âm ồn nào mở, không muốn ngốc nhìn xem, tranh thủ thời gian đến hỗ trợ. A, Thu Tuyệt Âm thật sự bị kinh hãi đến, theo Đường Phong đột nhiên bộc phát ra thiên giai trung phẩm thực lực thời điểm, nàng cả người tiểu ngây dại, hoàn toàn thật không ngờ giờ phút này chính mình ứng nên làm những gì. Thẳng đến Đường Phong hô nàng, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình những ngày đồng bạn nguyên một đám đều là người bị thương nặng, sinh tử chưa biết. Hà Hương Ngưng thương thế Đường Phong vừa rồi hơi chút nhìn thoáng qua, có thể giờ phút này lại cẩn thận ngó nó, mới phát hiện nàng bị thương lại là nặng như vậy. Cái kia lưỡng cái cánh tay bị phong đao xoắn được huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương gặp cốt, huyết dịch căn bản không thể ức chế mà ra bên ngoài mạo hiểm có thể nói nàng lưỡng cái cánh tay nửa chút đoạn, kém một ít cũng sẽ bị xoắn thành phấn bó như vậy thương thế không nuôi cái mấy tháng là không thể nào hoàn toàn khôi phục được, so sánh với xuống, nàng trên đầu vai ba đạo vết thương tiểu có vẻ có chút không có ý nghĩa rồi. Cho nàng dị thuốc. Đường Phong theo mị ảnh trong không gian móc ra vài bình mạc lưu tô lúc trước luyện chế kim sang dược, ném cho Thu Tuyệt Âm, ngựa không dừng vó mà lại hướng Cửu Thiên Biến ngã xuống vị trí phóng đi. Mấy cái tham chiến trong đám người Cửu Thiên Biến nhận được thương thế cần phải nặng nhất, đem làm Phượng Kinh Thanh đả thương hắn trong nháy mắt, Đường Phong rõ ràng đã nghe được sao đậu bình thường xương cốt nổ thanh âm. Đi vào nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Cửu Thiên Biến bên người, Đường Phong tranh thủ thời gian thò tay dò xét một chút hơi thở của hắn, lông mày nhịn không được nhăn tử đứng lên. Thương thế của hắn xác thực rất nặng, dù sao Phượng Kinh Thanh một trường kiếp nhưng mà thật sự mà khắc ở trước ngực của hắn. Đang lúc Đường Phong vô kế khả thi thời điểm, một bên lại truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Đường Phong không khỏi yên tâm không ít, Bàng Dược Vương cùng Thiết Đồ rõ ràng theo bên kia chậm rãi đã đi tới, hai người thần sắc cũng không quá quan tâm mỹ diệu, nhất là Thiết Đồ, bị Phượng Kinh Thanh đánh rất đến trong nước, nếu không là nước biển lạnh buốt kích thích hắn một chút, hắn có thể sẽ đã hôn mê. Bất quá mặc dù có thể cường chống đi đường, trạng huống của hắn cũng không được khá lắm, sắc mặt rất yếu ớt, thân hình cũng lung la lung lay, toàn thân ướt sũng. Bàng Dược Vương cũng là tay che ngực, tốt một hồi lung lay sắp đổ. Bàng lão, Đường Phong tranh thủ thời gian đối với hắn ngắc, mau tới đây nhìn xem. Bàng Dược Vương tốt xấu là luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng là thiên giai, ứng phó loại này nội thương sự tình so Đường Phong phải có kinh nghiệm nhiều lắm. Đi vào Cửu Thiên Biến bên người, Bàng Dược Vương ngồi xổm người xuống hơi chút xem xét một phen, cau mày, thò tay từ trong lòng ngực múc xuất một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bình ngọc, theo trong bình đổ ra ba hạt sắc viên đan dược, nghiết khai mở Cửu Thiên Biến miệng thả đi vào, lại vận chuyển cương khí giúp hắn nuốt vào trong bụng. Sống hay chết tiểu xem hắn vận mệnh của mình rồi, Bàng Dược Vương đặt mông ngã ngồi dưới đất, không hề hình tượng mà đại khẩu thở phì phò phủi Đường Phong liếc, Bàng Dược Vương lại nói, chính ngươi cũng bị thương. Không có gì đáng ngại. Đường Phong nhìn cánh tay của mình thượng thương thế cái kia đồng dạng cũng là bị phong đao cắt, thò tay đem trên người bị máu tươi nhuộm đỏ áo đen cho xé mở, múc xuất một lọ kim sang dược đắp đi lên, đau đến Đường Phong nhe răng trợn mắt. Sau một lúc lâu công phu, Cửu Thiên Biến sắc mặt mới hơi có chút hồng nhuận hơn chút đứng lên, hô hấp cũng không giống vừa rồi như vậy như có như không, Bàng Dược Vương lúc này mới vui vẻ nói, xem ra hắn là không chết được. Nghe được câu này, Đường Phong cùng Thiết Đồ mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này quả thực vất vả đến cực điểm, hiện tại nhớ tới cơ hồ mỗi người đều lòng còn sợ hãi, đối mặt một ngày hôm nay trên bậc phẩm cao thủ, xác thực là vô cùng có khả năng một cái đối mặt đã bị đối phương đánh chết. Tuy nhiên một trận chiến này xuống cũng chưa chết người xem như may mắn sự tình, có thể ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ đều mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Xương đám bọn họ ở tại chỗ này, Đường Phong dặn dò một tiếng. Ngươi đi đâu? Bàng Dược Vương hỏi. Đi giúp Tiếu Thúc bọn hắn, mượn sát hoàn hồn năng lực này một mực không có tán đi. Đường Phong tiểu là ôm đi giúp Tiếu Thúc bọn hắn một thanh ý niệm trong đầu, nếu không làm sao duy trì xuống dưới, bên kia chiến đấu tiến hành cũng không biết thế nào, Đường Phong thật sự là có chút bất tâm. Chính mình cẩn thận một chút. Bàng Dược Vương dặn dò một tiếng, vừa rồi Đường Phong đánh chết Phượng Kinh Thanh thời điểm, hắn và Thiết Đồ đều xa xa mà thấy được, tuy nhiên khiếp sợ Đường Phong thực lực đống nhiên tăng lên, có thể hơi chút ngẫm lại cũng biết hắn nhất định là dùng cái gì bí thuật mới có thể làm được loại trình độ này. Cái này nhất định là cái có cường đại di chứng bí thuật. Khẽ gật đầu một cái, Đường Phong liền vội nhanh chóng hướng Ô Long Bảo bên kia đuổi đến trở về. Đem mấy người kia ở lại bờ biển, Đường Phong ngược lại không lo lắng, một mảnh kia địa phương có nên không có địch nhân sẽ đi, hơn nữa mặc dù bị địch nhân phát hiện, bọn hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, Bàng Dược Vương cần phải còn có thể chiến đấu, Thu Tuyệt Âm cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, có hai người bọn họ che chở là được rồi. Vội vội vàng vàng chạy về Ô Long Bảo, chém chém giết giết thanh âm vẫn là kéo không dứt, toàn bộ Ô Long Bảo còn đi đến chỗ phát sinh chiến đấu, chỉ bất quá bây giờ tình huống cùng vừa rồi có một ít bất đồng. Ô Long Bảo hắc y nhân tốt xấu coi như là tinh huệ, vừa bắt đầu bị những cái kia bọn phản đồ đánh chật vật là vì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào phân biệt được ta, nhưng mà trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, Ô Long Bảo hắc y nhân cũng ổn định đầu trận tuyến, nương tựa theo cường đại nhân số ưu thế, đem những cái kia phản đồ giết gà bay chó chạy, té tức té đái. Đường Phong đoạn đường này vọt tới thời điểm bị gặp vài sóng chiến đấu đều là như thế, những cái kia phản đồ bị đoàn đoàn bao vây ở bên trong, mắt thấy muốn mệnh không lâu vậy. Đối với cái này thế nào, đột nhiên xuất hiện thiên giai khí thế, tất cả hắc y nhân đều có chút kiêng kỵ, có thể Đường Phong tốc độ bạo nhanh vô cùng, chỉ là thân hình lóe lên liền từ bọn hắn bên người trở tới, bọn hắn thậm chí liền Đường Phong diện mạo đều không thấy rõ ràng, chỉ là những cái kia bị bao vây vào giữa bọn phản đồ, mỗi người ngực đều đâm một ngọn phi đao, chỉ có số ít phản ứng nhanh đến, mới tránh thoát ám khí đánh lén, may mắn sống lâu một chút thời gian. Nhưng là những này tránh thoát ám khí đánh lén bọn phản đồ cũng chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, đợi Đường Phong xông qua về sau, lấy lại tinh thần Ô Long Bảo tinh anh nguyên một đám nhe răng cười mà đem trên tay vũ khí chém về phía những cái kia phản đồ. Khi bọn hắn hối hận thần sắc kinh khủng trung tướng bọn hắn bầm thây bạt đoạn. Đường Phong vô ý đi nhúng tay những hắc y nhân này ở giữa chiến đấu, bởi vì theo đại cục đi lên, những cái kia phản đồ cuối cùng nhất bị tiêu diệt sạch sẽ cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề, hắn cho dù không ra tay, Ô Long Bảo tinh anh cũng có thể làm được điểm này, chỉ có điều dọc theo đường tiến lên thời điểm phóng thích điểm ám khí cũng sẽ không chỉ hoãn cái gì. Hiện tại để cho nhất Đường Phong lo lắng chính là Tiếu Thúc bọn hắn chiến đấu, tại chính mình trước khi đi bọn hắn nhưng mà tràn đầy nguy cơ, đối phương chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, mặc dù Tiếu Thúc bọn hắn sức chiến đấu đưa hãn, chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Người còn chưa tới, Đường Phong cũng đã cảm thấy bên kia chuyển khổng lồ thanh thế, những ngày kia trên bậc phẩm cao thủ chiến đấu quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Phi Tiểu Nhã cái kia tinh xảo biệt viện, đã sớm trong chiến đấu đã trở thành một bãi phế tích, xa xa mà nhìn lại qua, Đường Phong chỉ có thể nhìn đến nhiều đạo thân ảnh giúp nhau dây dưa lấy, thanh thế to lớn chiêu thức ngươi tới ta đi, lẫn nhau hướng đối phương trên người mời đến đi qua. Rời đi càng gần, Đường Phong tiểu thấy càng là tin tưởng, chỉ có điều trước mắt cục diện lại để cho hắn có chút náo không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những người này tuy nhiên tại vô cùng lo lắng mà chiến đấu, có thể lẫn nhau đối thủ còn không có biến qua. Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp hai người giao đấu Ô Long Tam Sử, mà Đoạn Thất Xích một người giao đấu còn lại ba cái Đại Tuyết Lâu sát thủ, Phi Tiểu Nhã thì tại cùng Tạ Tuyết Thần dốc sức liều mạng. Tiếu Thúc cùng Tiếu Nhất Diệp hai người hoàn toàn tiểu không có gì áp lực, bởi vì bọn họ cùng Ô Long Tam Sử ở giữa tình huống cùng với nói là tại chiến đấu, còn không bằng nói là đang luật bàn, bọn hắn chiến đấu cấp độ rõ ràng, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một quyền, nhưng là không ngoài dự tính, đều bị song phương cho ngăn cản được rồi, nhìn như đằng đằng sát khí, kỳ thực song phương một điểm tổn thương đều không có. Hơn nữa Tiếu Thúc còn có thể bất thời giờ trợ giúp một thanh Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích gặp phải cục diện cũng không phải là Thang Phi Tiếu như vậy, hắn và ba cái Đại Tuyết Lâu sát thủ giết được khó phân thắng bại, tàn nhận chiêu thức chưa từng có từ trước đến nay, lấy một địch ba, mặc dù là Đoạn Thất Xích cũng cảm giác tương đương cố hết sức, cũng may Thang Phi Tiếu thường xuyên ra tay giúp đỡ, lúc này mới không có lại để cho hắn rơi xuống hạ phong. Nhưng là Thang Phi Tiếu có thể làm cũng gần kề con, chỉ đi ra tay giúp hỗ trợ, một khi hắn muốn thoát ly Ô Long Tam Sử phạm vi công kích, Ô Long Tam Sử sẽ dốc sức liều mạng mà đưa hắn lưu lại. Cái này ba cái lão giả đến cùng muốn làm gì? Mặc dù là Đường Phong cũng phát hiện có chút không đúng rồi, bọn hắn rõ ràng là tại nhường, có thể lại phóng được không triệt để, sợ đầu sợ đuôi làm cho người ta khó chịu. Đường Phong có thể phát hiện, Tạ Tuyết Thần như thế nào không biết cái này ba cái lao giả suy nghĩ. Chỉ là như vậy đủ rồi, ba người bọn họ tăng thêm Đại Tuyết Lâu ba cái sát thủ, đủ để khiên chế trụ hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp, còn lại chỉ cần chờ mình đánh chết Phi Tiểu Nhã, tiểu đại cục đã định. Đến cùng, hắn lần này tới mục đích đúng là đánh chết hoặc là thu phục chiếm được Phi Tiểu Nhã. Phi Tiểu Nhã vừa chết, chính mình lại thêm vào những người khác chiến trường, đến lúc đó hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp ai cũng chạy không được. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một phần vi diệu trợ lực đều đủ để thay đổi cái này rằng có không giới chiến cuộc rồi. Mà muốn đánh chết Phi Tiểu Nhã, đối với Tạ Tuyết Thần mà nói cũng là không có bao nhiêu độ khó. Chiến đấu đến bây giờ, Phi Tiểu Nhã đã trứng chọi đá, tại Tạ Tuyết Thần thủ hạ đã ăn không ít thiếu, thiệt thòi, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều đánh tràn đầy mồ hôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 393, dùng giả đánh cháo rượu dụng cũng là tân chức thiên giai thượng phẩm về sau, Phi Tiểu Nhã mới có thể cùng Tạ Tuyết Thần so so chiêu, này bằng không thì nàng khẳng định không cách nào ủng hộ thời gian dài như vậy. Không giờ đọc sách Tạ Tuyết Thần cũng không phải một cái không quả quyết chi nhân, vì nắm quyền, hắn có thể làm ra cái gì sự tình, tuy nhiên giết Phi Tiểu Nhã lại để cho hắn cảm giác có chút đáng tiếc, rất không giết nàng nhất định là hậu hoạn vô cùng. Bất quá Phi Tiểu Nhã rõ ràng không biết lúc nào tấn chức thiên giai thượng phẩm, điều này thật sự là có chút vượt quá Tạ Tuyết Thần dự kiến, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, Phi Tiểu Nhã muốn đến cảnh giới này, ít nhất còn phải đợi cái 5-6 năm mới được. Nhưng là Tạ Tuyết Thần cũng gần kề chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, Phi Tiểu Nhã gia tăng một chút thực lực cũng không ngại hắn đối với đại cục nắm chắc. Đường Phong chạy tới thời điểm, Phi Tiểu Nhã chính nên quay mắt về phía Tạ Tuyết Thần bổ ra một trường, lại bị Tạ Tuyết Thần thoải mái mà tránh được. Tạ Tuyết Thần trên tay rất hèn hạ mà cầm một thanh quạt sắt, cái này cây quạt xem xét tựu không phải là cái gì bất phàm, biên giới hiện ra trận trận ánh sáng âm u, hiển nhiên sắc bén vô cùng. Cũng không biết trước khi hắn đem cái này cây quạt giấu ở địa phương nào, vừa rồi thời điểm chiến đấu đột nhiên lấy ra, Phi Tiểu Nhã nguy hiểm thật ăn phải cái lô bốn, bảo chủ đại nhân thói quen bàn tay trần lấy người chiến đấu, mặc dù nói quyền pháp trưởng pháp đều tinh thông vô cùng, nhưng đối phương là một cái thực lực so nàng còn muốn cao hơn một bậc, trên tay cầm lấy quỷ dị vũ khí địch nhân, như vậy đối lập xuống, Phi Tiểu Nhã càng ở vào dưới phong. Hơn nữa cái kia quạt sắt bị Tạ Tuyết Thần dùng rất sống động, khi thì giãn ra khai mở, khi thì gãy lên, hành vân lưu thủy không mang theo chút nào tính toán đốn, triệt để nhiễu loạn Phi Tiểu Nhã chiến đấu tiết đấu, bảo chủ đại nhân trên cơ bản chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn bị nắm đi. Cái này tại cao thủ trong quyết đấu tiểu là thất bại khúc nhạc dạo, một khi đợi địch nhân hoàn toàn đem cầm chặt xuất thủ của ngươi quy luật cùng tiết đấu, như vậy đối phương lấy được thắng lợi cũng chính là chuyện không xa rồi. Cách này mảnh chiến trường còn có hơn 10 trượng khoảng cách, Đường Phong có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn cắt nhập chiến trường hỗ trợ. Bất quá Đường Phong lại không nghĩ dùng chính mình thực diện mục sông đi vào gia nhập chiến đấu, mình có thể đem thực lực tăng lên tới thiên giai trung phẩm bí mật này vẫn còn càng ít người biết rõ càng tốt, nhất là không thể để cho địch nhân biết rõ. Vừa rồi tại bờ biển đó là tình thế bất đắc dĩ, hơn nữa thiết đồ bọn người là người một nhà, bọn hắn cũng sẽ không khắp nơi đi nói lung tung. Nhưng là bây giờ, tại đây hơn phân nửa mọi người là địch nhân, Đường Phong tiểu không thể không nghĩ kỹ, nghĩ lại mà làm sao rồi. Loại này có thể làm cho người đột nhiên trên phạm vi lớn mà tăng thực lực lên năng lực một khi đi ra ngoài, Đường Phong phỏng chừng những ngày an nhàn của mình cũng sẽ chấm dứt. Nhất định sẽ có rất nhiều có chứa khải du chi tâm người sẽ, biết, đến tìm phiền toái cho mình. Vốn định tìm khối bố che tại trên mặt, có thể loại làm này cũng chỉ là giấu đầu lòi đôi mắt đã, những cao thủ kia nhãn lực đều sắc bén vô cùng, một khối vải rách căn bản giấu không lấn át được Đường Phong dấu vết. Nhướng mày, Đường Phong nhớ tới vô thường quyết tấn chức tầm thứ tư về sau năng lực dùng giả đánh cháo. Cũng không biết đang thi triển mượn sắc hoàn hồn đồng thời, còn có thể hay không thi triển dùng giả đánh cháo. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lớn mật mà thử thượng thử một lần rồi. Mình bây giờ mượn chính là biên vô huyết cương tâm lực lượng, dứt khoát hay dùng biên vô huyết khuôn mặt được. Hạ quyết tâm về sau, Đường Phong tranh thủ thời gian vận chuyển khởi công pháp, cương tâm tiểu khô lâu chỗ, đại biểu biên vô huyết âm hồn điểm màu lục trong lúc đó bộc phát ra một vòng ánh sáng, lập tức, Đường Phong tiểu cảm giác mình ra mặt cùng thân thể phản phất bách động mà bắt đầu, một hồi hàng vạn con kiến phệ thân đau ngứa qua đi thân thể xương cốt cũng truyền đến một hồi bùm bùm nổ vang, lập tức thể nội cương khí trôi qua tốc độ nhanh hơn không ít. Cái này hai chủng năng lực còn thật có thể đồng thời vận chuyển. Đường Phong vui mừng quá đỗi, thể nội cương khí nhanh chóng trôi đi đã tốt lắm nói rõ điểm này. Hơn nữa vừa rồi cảm giác, rõ ràng tiểu là sử dụng dùng giả đánh cháo năng lực này mang đến. Ban đầu ở băng hỏa đảo khảo thí năng lực này thời điểm, Đường Phong chỉ biết, dùng chính mình thực lực bây giờ mà nói, chỉ cần duy trì dùng giả đánh cháo năng lực này, nếu như sử dụng một cái địa giai âm hồn, như vậy duy trì thời gian đại khái là cả buổi, nếu như duy trì một nay thiên giai âm hồn, như vậy chỉ sợ chỉ có một canh giờ không đến bộ dạng dù sao cương khí trôi qua quá là nhanh, một khi đã qua cái này kỳ hạn, thể nội cương khí tiêu hao sạch sẽ, cho dù muốn duy trì cũng không được. Rồi. Hơn nữa bây giờ là hai chủng năng lực đồng thời duy trì, mượn sắc hoàn hồn dùng đến đã có một thời gian ngắn rồi, Đường Phong phòng trường hiện tại chính mình nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì một nén nhang thời gian đến lúc đó cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Một nén nhang trong thời gian giải quyết chiến đấu. Đường Phong con ngươi đảo một vòng, nhớ tới một cái không sai chủ ý đến, kế hoạch này tiểu được là áp dụng được tốt, đánh lén xử lý đối phương một người cái kia là tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần đối phương bên này rút ra một người tay như vậy Tạ Tuyết Thần tiểu xong đời. Căn bản không có cũng vô pháp áp chế trên người mình thiên giai trung phẩm khí thế, Đường Phong hung dữ mà hướng nhóm người kia tiểu bắt tới. Một bên sông một bên bắt chước biên vô huyết thanh âm cùng biểu lộ, tại trên mặt bày làm ra một bộ nhe răng cười cùng đắc ý cho tư đến. Ở đây cao thủ cảm giác cũng không yếu, một cổ thiên giai trung phẩm khí thế đột nhiên hàng lâm, mặc cho ai đều sẽ phát hiện, chỉ là tại không có gặp chân nhân trước khi, ai cũng không biết người này là địch là bạn, cẩn thận để, tất cả đang tại đánh nhau người cũng không khỏi chậm lại động tác trên tay, phân ra một bộ phận tâm thần để phòng lấy cái này đột nhiên xuất hiện thiên giai trung phẩm cao thủ. Hiện tại song phương sức chiến đấu cơ hồ có thể nói là ngang hàng. Duy nhất có chút không công bằng đúng là Tạ Tuyết Thần cùng Phi Tiểu Nhã chiến đấu, tại loại này mẫn cả mấu chốt thời khắc nhiều ra một nay thiên giai trung phẩm, hoàn toàn có thể đủ đánh vỡ cái này cân đối. Đường Phong cắt nhập chiến trường về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là cất tiếng cười to ba tiếng, thanh âm niết thai phát hội, trong mơ hồ lộ ra một cổ điên cuồng khoái cảm. Cả đám đợi hướng Đường Phong nhìn qua tới, những người khác khá tốt, chỉ là khóa chặt lông mày, không rõ cái này đột nhiên xuất hiện ở chiến trong sân lạ lẫm chẳng lẽ rốt cuộc là cái gì địa vị, trong nội tâm còn ý nguyên đang suy đoán lấy. Duy chỉ có Tiếu Thúc, thiếu chút nữa một cái cắn đứt đầu lưỡi của mình. Một đạo cách không trưởng bổ ra, rõ ràng đánh vào không trùng, cái này dị trạng chẳng những lại để cho cười cả kinh xá không hiểu, mà ngay cả cùng hắn giao đấu Ô Long Tam Sử cũng nghi hoặc bất phần. Có thể làm cho một nay thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cao thủ như thế thất thố, cái này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là cái gì địa vị? Cười vừa cùng Ô Long Tam Sử không khỏi âm thầm nhíu mày. Gặp ủy, Thang Phi Tiếu Trì hoãn qua thần đến, tiếp tục cùng Ô Long Tam Sử đập vào thái cực quyền, ngươi tới ta đi, có thể đôi mắt lại trợn thật lớn, giống như châu chấu, chuồn chuồn bình thường khô tại Đường Phong trên người, trên mặt một mảnh phát xanh, điều này sao có thể, người khác không biết Đường Phong hiện tại bộ dạng, có thể mỗi chế nhạo nhưng lại nhận thức. Vị này rõ ràng tiểu là lúc trước cự kiếm môn môn chủ Biên Vô Huyết a. Cái kia bị chính mình một trưởng đánh chết nam nhân. Thang Phi Tiếu nhưng mà nhớ rõ danh mạch, lần kia chiến đấu Biên Vô Huyết dẫn đầu môn hạ cao thủ theo Dạ Vũ Hồ đánh lén Thiên Tú, bất quá tại Đường Phong an bài phía dưới, Thang Phi Tiếu đã sớm ở bên kia xin đợi gặp, chiến đấu kết quả là Biên Vô Huyết bị chết không thể chết lại, điểm này Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không tính sai. Nhưng là bây giờ, một cái nguyên vốn hẳn nên chết đi đã hơn một năm người đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt mình, bực này kinh hãi ly kỳ tràng diện mặc dù là Thang Phi Tiếu cũng hiểu được có chút sởn hết cả gai ốc rồi, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh ứa ra. Thang Phi Tiếu vốn là còn đang suy đoán người này có phải hay không Biên Vô Huyết song bảo thai huynh đệ, có thể hắn khí tức trên thân cùng ánh mắt, còn có mặt mũi thượng thần sắc, rõ ràng nói cho Thang Phi Tiếu, người này tựu là Biên Vô Huyết không thể nghi ngờ. Nghiêng mắt ngắm một chút Thang Phi Tiếu thần sắc, Đường Phong trong lòng ám thoải mái không thôi, Tiếu thúc biểu lộ tương đối khá, trong kinh ngạc lộ ra một cổ mê mang, kinh hãi trong mang theo một phần khó hiểu, đúng là Đường Phong phải cần biểu lộ. Muốn đã lừa gạt địch nhân, phải trước đã lừa gạt người một nhà. Đạo lý này Đường Phong vẫn còn hiểu. Đường Phong đại khái có thể truyền âm nói cho Thang Phi Tiếu chân tướng sự tình, dùng hắn ngày hôm nay giai trùng phẩm giới hạ tử, cũng có thể truyền âm rồi. Nhưng là chỉ sợ Tiếu thúc biểu diễn không đến vị, đến lúc đó không lừa được Tạ Tuyết Thần cùng cái này mấy cái đại tuyết lâu sát thủ thì phiền toái. Thang Phi Tiếu, ngươi cũng có nay tiền, Đường Phong trong nội tâm tố cáo quả, dùng một loại âm trầm ngữ khí nhìn xem Tiếu thúc nói ra. Ngươi thật sự là Biên Vô Huyết, Đường Phong mới mở miệng nói chuyện, Tiếu thúc đã xác định không thể nghi ngờ, cái này căn bản là Biên Vô Huyết bản thân. Không sai, đúng là lão phu. Đường Phong bắt trước Biên Vô Huyết giọng điệu âm lãnh mà trở lại lấy lời nói. Ngươi không phải đã chết sao? Thang Phi Tiếu lông mày đều bận mà bắt đầu, một cái đầu hai cái đại, người này hoàn toàn là lai giả bất thiện a, chuyên môn nhìn mình chằm chằm bọn người lâm vào lớp lớp vòng đây, phân thân thiếu phương pháp thời điểm xuống tới, thoạt nhìn sớm có dự mưu. Đường Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, lão phu thủ lớn chưa trả, mệnh không có đến tuyệt lộ. Ta đau khổ ngủ đông, ở ẩn nhiều như vậy tiền, đợi đúng là nay tiền cơ hội này. Giờ này ngày này, lão phu muốn gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người, cho ta cự kiếm môn ngàn vạn đệ tử báo thù, cho ta cái kia chết đi hải nhi báo thù, ngươi muốn báo thù tiểu đi tìm Phong Tiêu a, cái kia hoàn toàn là chủ ý của hắn, con của ngươi nhưng mà bị giết. Thang Phi Tiếu không hề đạo đức nhiếc khí, lập tức đem Đường Phong kéo xuống nước. Nghe được câu này, Đường Phong thiếu chút nữa nhịn không được liếc mắt, Tiếu thúc ngươi quả nhiên vậy mới tốt chứ, bất quá hắn cũng biết, Tiếu thúc những lời này chỉ là vì chuyện di một chút chính mình giảm mạo Biên Vô Huyết chú ý, nếu không một khi trở mình xông vào chiến trường, bọn hắn đã có thể không dễ chịu rồi. Không cần thiết ngươi nhắc nhở, Đường Phong tiểu tặc sớm đã đền tội. Đường Phong đắc ý cười, giơ lên trên tay mình màu đen và kiếm, lão phu dùng hắn kiếm của mình chém xuống đầu của hắn, hiện tại đến phiên ngươi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhất là Phi Tiểu Nhã, cơ hồ là mặt xám như tro, đôi mắt lập tức hồng đỏ thâm đứng lên, cùng nàng giao đấu Tạ Tuyết Thần lập tức cảm nhận được một cổ điên cuồng áp lực hướng chính mình đánh tới. Nữ nhân này hiện tại chiêu thức biến đổi, trở nên tàn nhẫn vô cùng, căn bản là dốc sức liều mạng tư thế rồi. Cái kia màu đen đoạn kiếm sát thực là Đường Phong không thể nghi ngờ, Tạ Tuyết Thần cũng chú ý tới. Nói thật, vừa rồi cái này nay thiên giai trung phẩm cao thủ đột nhiên tháo chạy lúc đi ra, Tạ Tuyết Thần một mực tại cảnh giác hắn, thẳng đến nghe xong hắn và Thang Phi Tiếu nói chuyện, Tạ Tuyết Thần mới đột nhiên nhớ tới như vậy số một người. Cự kiếm môn môn chủ Biên Vô Huyết. Lúc trước cự kiếm môn liên hợp trong vòng ngàn dặm thế lực chấm dứt đúng đấy ưu thế đối với Thiên Tú phát động công kích, kết quả lại toàn quân bị diệt, gây ra thiên đại chế cười, lại để cho trong giang hồ tại sau khi ăn xong đã có đàm luận chi tư, chuyện này Tạ Tuyết Thần tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nghe đồn nói Biên Vô Huyết cũng đã chết, chỉ là Tạ Tuyết Thần không nghĩ tới, cái này bất ước môn chủ rõ ràng không chết, hơn nữa giờ phút này còn xuất hiện ở tại đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 394, hại ngươi không có thương lượng bất quá dùng Tạ Tuyết Thần khôn khéo cùng cảnh giác, tự nhiên sẽ không ở phía sau chen vào nói, cái này Biên Vô Huyết mặc dù là sự thật, cũng sẽ đi tìm Thang Phi Tiếu bọn hắn báo thù, đây là Tạ Tuyết Thần mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, hơn nữa, Tạ Tuyết Thần cảm giác mình có tất yếu lại xác nhận một chút, người này có hay không thật là Biên Vô Huyết, hay là Thang Phi Tiếu bọn. Hắn mời đến diễn trò. Dù sao người này xuất hiện không hề dấu hiệu, lại đột nhiên nhảy mê đi ra, bao nhiêu sẽ cho người có chút hoài nghi. Đường Phong trong ánh mắt toát ra một tia tăng thương, sen lẫn đại thủ sắp được báo khoái cảm cùng điên cuồng, trên người thiên giai trung phẩm khí thế tùy ý bắn ra, lảo đảo một bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng một loại cực kỳ bi ai ngữ khí chậm rãi nói, "Con ta Nam Phong, hôm nay phụ thân tiểu gỡ xuống Thang Phi Tiếu tánh mạng, báo thủ cho huynh." Đường Phong biểu lộ cùng lời nói khí lập luận sắc sảo, giống như một cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh người phụ, đau nhức mất ái tử tâm tình tại thời khắc này biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Nói vừa xong, sắc cơ run sinh, thẳng hướng Thang Phi Tiếu bước tới. Một bên chậm rãi hướng Tiếu thúc đi đến, trên mặt treo một vòng nhe răng cười, Đường Phong một bên dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Tạ Tuyết Thần, trong nội tâm nhanh vội muốn chết. Con mẹ nó ngươi ngược lại là nói tiếp à, ngươi không tiếp lời nói thiếu ra cái này xuất diễn có thể như thế nào diễn thôi. Tiếu thúc đối phó chính là Ô Long Tam Sử, Tạ Tuyết Thần nếu là ngồi yên không lý đến, Đường Phong chỉ có thể đi đến Tiếu Thúc bên người ngược lại đối phó Ô Long Tam Sử, có thể mục đích của hắn không phải cái này ba cái lao giả. Đường Phong hướng bên kia đi, Tham Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp cùng âm thầm cảnh giác mà bắt đầu. Đem làm Đường Phong đi ra đại khái ba trượng khoảng cách thời điểm, Tạ Tuyết Thần rốt cục mở miệng nói chuyện, cự kiếm môn biên môn chủ thật không. Đường Phong bước chân một trầu, trong lòng ám ám thở dài một hơi, biết mình hành động cùng Tiếu Thúc vô ý phối hợp xem như triệt để mà đã lừa gạt Tạ Tuyết Thần, quay đầu nhìn về phía Tạ Tuyết Thần, Đường Phong khẽ gật đầu, đúng là lão phu, Tạ công chủ, xin thứ cho lão phu vô lễ, lần này mượn Đại Tuyết cung chi thủ diệt trừ Thang Phi Tiếu cũng là bị bất đắc dĩ, đợi lão phu đại thù được báo, ổn thỏa tiến đến Đại Tuyết cung hướng ngươi bồi tội. Lời này nói cẩn thận, hoàn toàn này đây binh kiếm môn môn chủ thân phận nói ra được. Tạ Tuyết Thần mỉm cười, một bên ứng phó lấy Phi Tiểu Nhã công kích vừa lái khẩu nói, biên môn chủ quá khách khí, ngươi ở nơi này xuất hiện coi như là giúp Tạ mỗ đại ân. Nếu như nói Đường Phong mới xuất hiện thời điểm hắn còn có một chút cảnh giác cùng băn khoăn, nhưng là bây giờ nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Thang Phi Tiếu để phòng thần sắc cùng Đường Phong biểu lộ, cũng đã đoán được người này thật là cùng Thang Phi Tiếu có đại thủ biên vô huyết rồi. Tạ Tuyết Thần lại mở miệng nói, biên môn chủ, những người này đều là Thang Phi Tiếu đồng lõa, cũng có thể tính toán là cựu nhân của ngươi, ngươi nếu là thật sự muốn báo thù lời mà nói, không bằng đi trước giúp ta ba thủ hạ liệu lý đoạn thất xích, chỉ cần ba người bọn họ dọn ra tay đến, Thang Phi Tiếu khó thoát khỏi cái chết. Đường Phong thần sắc bất động, trong nội tâm lại thẳng chửi mẹ, cái này Tạ Tuyết Thần không khỏi quá cẩn thận rồi một điểm. Hắn tại mới bắt đầu mục đích là Tạ Tuyết Thần, dù sao khắp chiến trường trong chỉ có một mình hắn là ở cùng phi nhỏ, nhã đơn đã độc đấu, còn lại vô luận là Ô Long Tam Sử vẫn còn Đại Tuyết cùng ba cái sát thủ đều ôm đoàn cùng một chỗ, không tốt ra tay. Chỉ cần hắn dám mở miệng lại để cho chính mình hỗ trợ đánh chết Phi Tiểu Nhã, như vậy tử kỳ của hắn đã đến. Nhưng là bây giờ, hắn lại để cho chính mình đi giúp cái kia ba cái Đại Tuyết lâu sát thủ, điều này làm cho Đường Phong như thế nào không phiền muộn. Người này khẳng định còn có chút băn khoăn, cho nên mới muốn lấy chính mình ba thủ hạ thử xem nước. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Đường Phong cũng không nên cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt. Gặp Đường Phong không có lập tức đáp ứng, Tạ Tuyết Thần mỉm cười, lại nói, biên môn chủ nếu là có thể bằng, giúp Tạ mỗ người diệt trừ những địch nhân này, ngày sau Đại Tuyết cũng ổn thỏa trợ biên môn chủ trùng kiến tự kiếm môn. Đường Phong hợp thời mà lộ ra một vòng hỉ hoàng thần sắp đến, tranh thủ thời gian nói, không dám không dám, Tạ cung chủ quá khách khí. Lời nói không cần nói quá nhiều, có một chút là được. Nhóm người này tinh cả đám đều khôn khéo vô cùng, nói nhiều hơn khó tránh khỏi sẽ, biết, làm cho bọn họ nhìn ra sơ hở. Đường Phong lập tức vòng vo cái phương hướng, âm hiểm cười mà hướng Đoạn Thất Xích bên kia đi tới. Đoạn Thất Xích một mực tại ứng phó lấy cái kia ba cái Đại Tuyết lâu sát thủ, mặc dù công lực thâm hậu, thực lực siêu quần, cũng là ứng phó thuyền có chút gian nan, nếu không là Tiếu Thúc thỉnh thoảng địa chi viện binh hắn một thanh, hắn khẳng định đã rơi vào hạ phong. Đem làm Đường Phong hướng hắn đi đến thời điểm, Đoạn Thất Xích chau mày mà bắt đầu, mặc dù tâm tính kiên nghị như điên đao, giờ phút này cũng là có chút ít nhịn không được một bực. Trong đầu của hắn càng không ngừng ước định lấy mình và bốn người liên thủ về sau chiến lực, lại chỉ có thể được xuất một cái lại để cho đầu hắn đau kết quả đến, nếu là cái này tiên giai trung phẩm người gia nhập chiến trường, như vậy mặc dù có Thang Phi Tiếu trợ giúp, hắn bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn, trừ phi Thang Phi Tiếu có thể hoàn toàn thoát khỏi Ô Long Tam Sử dây dưa, bất quá điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Biết rõ có chút không địch lại, có thể Đoạn Thất Xích cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại một đao chém ra, bước lui lại Tuyết lâu ba cái sát thủ, hơi có chút thở hổn hển mà xoay người, bay thẳng đến Đường Phong trước mặt bổ tới. Đường Phong hiện tại sắm vai nhân vật chẳng qua là cái thiên giai trung phẩm, so ở đây bất cứ người nào thực lực đều muốn thấp. Lựa chọn hắn làm đột phá khẩu không thể nghi ngờ là chính xác nhất, chỉ cần đánh chết cái này thiên giai trung phẩm, Đoạn Thất Xích có thể tiếp tục duy trì nguyện mới chiến đấu. Đối mặt địa thí thần nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực thanh thế to lớn một ít, Đường Phong quả thực lại càng hoảng sợ. Dù mình bây giờ không được nếu là bị hắn cho chém trúng, mặc dù là lau một cái bên cạnh, phòng trừng cũng phải đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin rồi. Xuất sư không nhanh thân chết trước, cái này là bực nào bi tráng. Hơn nữa còn là chết tại chính mình nhân thủ thượng. Cái này nếu chuyển đi nhất định sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong nếu không dám lãnh đạm, tuy nhiên bày làm ra một bộ hùng hổ tư thế hướng Đoạn Thất Xích phóng đi, nhưng lại vội vàng chuyển âm nói, Đoạn Thúc, ta là Đường Phong. Vì chứng minh thân phận của mình, Đường Phong lại tranh thủ thời gian bỏ thêm một câu, cảnh giới tối cao của đạo pháp, người tức là đao, đao tức là người, cái gọi là nhân đao hợp nhất. Nói thật, Đường Phong nói câu nói đầu tiên thời điểm, Đoạn Thất Xích căn bản bất vi sở động. Dù sao cái này thật sự quá vô nghĩa rồi, lịch duyệt phong phú như Đoạn Thất Xích làm sao có thể tín một địch nhân chuyện ma quỷ. Bất quá khi câu nói thứ hai nói lúc đi ra, Đoạn Thất Xích lông mày nhưng lại nhíu một cái, lập tức khẳng định Đường Phong thân phận. Bởi vì, những lời này Đường Phong ban đầu ở Yên Liễu các thời điểm đã từng nói qua, hơn nữa sống lâu như vậy, Đoạn Thất Xích cũng chỉ nghe Đường Phong đã từng nói qua loại lời này. Lúc ấy bởi vì này câu nói, Đoạn Thất Xích còn nhận lấy rất lớn dẫn dắt, 10 năm chưa từng tiến bộ cảnh giới, ở đằng kia về sau còn đi phía trước bước hơi có chút điểm. Không phải ai đều có thể nói ra loại lời này. Thiên binh giao thái giao tại Đường Phong chót núi hoa, qua, mang ra đạo kình phong, chiêu thức không thay đổi chút nào, Đoạn Thất Xích tại chỗ vòng vo nửa cái quyền. Vòng, trực tiếp đem sát chiêu công hướng về phía theo hắn phía sau đánh tới Đại Tuyết lâu ba cái sát thủ. Đường Phong không khỏi thở dài một hơi, cũng chỉ có Đoạn Thất Xích bực này thực lực hùng hậu chi nhân, mới có thể tại chiêu thức đánh sau khi ra ngoài thu phóng tự nhiên, tạm thời biến tướng rồi, đổi lại cái khác thiên giai, mặc dù là Phi Tiểu Nhã cùng Tạ Tuyết Thần chi lưu, cũng không thể có thể làm được như vậy mượt mà tự nhiên. Đem làm lạnh thấu xương đao khí tịch cuốn tới thời điểm, Đoạn Thất Xích sau lưng ba cái Đại Tuyết lâu sát thủ trên mặt chính hiện ra một vòng tươi cười đắc ý tại đối chiến trung tướng sau lưng bán cho địch nhân, cái này hoàn toàn tựu là muốn chết ta, mặc dù là cuồng đao cũng không ngoại lệ. Nhưng này bôi tươi cười đắc ý lập tức tiểu biến thành kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Thất Xích rõ ràng trong khoảnh khắc đó buông tha cho cái kia biên vô huyết, ngược lại công kích bọn hắn. Cái này biến đổi cố lại để cho ba cái đại tuyết lâu sát thủ thật là có chút trở tay không kịp, bất quá dầu gì cũng là kinh nghiệm chiến trận, chỉ ở trong nháy mắt liền đem thế công biến thành thủ thế, quyết định dùng ba người hợp lực, ngăn cản được Đoạn Thất Xích cái này không muốn sống một kích. Bọn hắn có thể chứng kiến, cái kia biên vô huyết giờ phút này đã vọt tới Đoạn Thất Xích sau lưng, đã giơ tay lên thượng màu đen và kiếm, đối với cái kia hào không phòng bị tràn đầy sơ hở sau lưng hung hăng gai đất xuất một kiếm. Ba cái đại tuyết lâu sát thủ vừa cười rồi, một kiếm này đâm ra, Đoạn Thất Xích vạn không mạng sống khả năng. Cùng bạo đao khí bắn ra, ba cái đại tuyết lâu sát thủ liều chết ngăn cản, riêng phần mình trên tay vũ khí đều chuyển đến răng rắc sắt tiếng vang, bốn cổ cương khí tại nho nhỏ trong phạm vi mãnh liệt va chạm, phát ra chói mắt hào quang. Sắc trời dần dần đen lại, dần dần nồng đậm bóng đêm, hiện đầy khắp trời xanh. Xoạt một tiếng nhẹ vang lên truyền ra, đó là màu đen đoạn kiếm đâm rách Đoạn Thất Xích quần áo thanh âm. Đắc thủ rồi. Ba cái đại tuyết lâu sát thủ trong lòng không khỏi vui vẻ, bọn hắn có thể tưởng tượng xuất máu tươi vẩy ra chẳng cảnh. Mà ngay cả đang tại cùng Phi Tiểu Nhã chiến đấu Tạ Tuyết Thần cũng nhịn không được nữa mỉm cười xuống. Lao Đoạn, Tha Phi Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, hung mãnh sát cơ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, hai mắt đều đỏ lên. Nhưng mà sau một khắc chuyện đã xảy ra lại làm cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, bị đâm y phục rách dưới Đoạn Thất Xích căn bản lông tóc không tổn hao gì, trôi này màu đen đoạn kiếm xuyên qua hắn dưới xương sườn, dùng Đoạn Thất Xích thân thể vi hiểm hộ, thẳng đến hắn một người trong đại tuyết lâu sát thủ cổ họng vị trí. Ly hợp thực tình. Đoạn Thất Xích khẽ miệng hiện ra một vòng cười lạnh, cuốn quanh tại Thiên binh giao thái giao thượng đao mang đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Phốc mà một tiếng, không gian phảng phất bị chém đứt rồi, cái kia ba cái đại tuyết lâu sát thủ nụ cười kinh ngạc tại trên mặt, ba cá nhân đích hộ thân cương khí đồng thời bị phá. Một người trong đó cổ họng bị màu đen đoạn kiếm một đâm ra điểm một chút đỏ thẫm. Tại màu đen đoạn kiếm đâm ra đồng thời, Đường Phượng đã một thanh ám khí vung đi ra ngoài. Còn lại hai người phản ứng cũng tương đương rất nhanh, cảm giác mình hộ thân cương khí sụp đổ, lập tức đem trên tay vũ khí múa đến hổ hổ xanh uy, ở trước mặt mình đan vào thành một mảnh cẩn thận phòng ngự lưới. Đinh đinh đang đang liên tiếp tiếng vang, tất cả ám khí đều bị đánh bay đi ra ngoài, có thể vận mệnh của bọn hắn cũng dừng ở đây rồi. Trước mặt bổ ra hai đạo đao mang tại mắt của bọn hắn mảnh vải trong nhanh chóng phóng đại, vốn là bọn hắn phản kháng dù thế nào kịch liệt, cái này hai đạo đao mang y nguyên đột phá phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp chạm tại trên thân thể của bọn hắn. Lưỡng tiếng kêu đau đớn truyền đến, hai người ngực đều xuất hiện một đạo dài đến năm thốn, sâu đủ thấy xương vết thương. Đường Phong theo sát lấy đao mang vào tới, tại hai người còn không có kịp phản ứng trước khi, một kiếm xuyên phá một người trong đó ngực, Đoạn Thất Xích quỷ mị bình thường mà theo Đường Phong sau lưng loại ra, áp đặt tại một người khác cổ họng trên vị trí. Ngắn ngủn trong nháy mắt, trên chiến trường tình huống ngã nham và phồng, cuối cùng lại dùng ba cái đại tuyết lâu sát thủ nhất để đền tội kết thúc công việc, cho tới giờ khắc này, cái thứ nhất bị Đường Phong đâm rách thiết hầu đại tuyết lâu sát thủ mới tay bụng lấy cổ, mềm nhũn mà té xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 395, ngoan cố chống cự Đường Phong cũng không nghĩ tới, tự chỉ cùng Đoạn Thúc ở giữa phối hợp lại là như thế không chê vào đâu được. Hơn nữa thành quả là như vậy nổi bật. Đây chính là ba cái VIP nhất tiên giai thượng phẩm cao thủ a. Mặc dù là Đoạn Thất Xích cùng Thang Phi Tiếu hai người liên thủ, cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn bắt lấy hắn đám bọn họ, nhưng bây giờ nhưng lại trong nháy mắt tiểu đều bị gần mất. Trong chuyện này, Đường Phong âm hiểm tới cực điểm đánh lén không thể bỏ qua công lao, có thể Đoạn Thất Xích thực lực cường đại cũng là lớn nhất bảo đảm, nếu không là hắn đem hết toàn lực, lại để cho địch nhân bất ngờ không để phòng hộ thân cương khí bị phá, Đường Phong cũng không thể có thể khinh địch như vậy mà giết chết một người người. Đường Phong một kiếm kia hoàn toàn là lao Đoạn Thất Xích thân thể đâm đi ra ngoài, mặc cho ai chứng kiến đều cho rằng Đoạn Thất Xích bị công kích rồi, có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Phong chẳng qua là dùng Đoạn Thất Xích quần áo làm yểm hộ mà thôi. Lợi nhuận là ra. Đường Phong đại hỉ, hắn vốn ý định là mượn nhờ đánh lén, cùng Đoạn Thúc toàn lực nắm bắt hắn một người trong người, chỉ cần ba người vây kín xu thế bị phá, bằng vào mình và Đoạn Thất Xích liên thủ, đối phó còn lại hai cái cũng không phải quá khó khăn. Tạ Tuyết Thần triệt để trợn tròn mắt, cái kia tươi cười đắc ý cứng ngắc tại trên mặt, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng bị lừa gạt về sau khuất đủ. Bản thân của hắn tiểu là cực độ âm hiểm xảo trá hạng người, gặp chuyện thường thường cũng là liên tục châm trước, người bình thường muốn lừa gạt hắn là tuyệt đối không có khả năng, có thể là đụng phải một cái so với hắn còn muốn âm hiểm xảo trá Đường Phong, triệt để đã ăn một cái đại nghẹn. Hơn nữa, đại tuyết lâu ba cái sát thủ chết hắn còn muốn phụ tương đương một bộ phận trách nhiệm, bởi vì là hắn lại để cho Đường Phong đi giúp cái kia ba cái sát thủ, điều này làm cho hắn như thế nào không cảm thấy khuất nhục. Khuất nhục cùng phẫn nộ cũng gần kể chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh Tạ Tuyết Thần biết mình cái này phiền phải lớn. Vốn là hơi chiếm thượng phong đối phương trong nháy mắt tiểu tổn thất ba cái cường lực nhân thủ hơn nữa địch nhân còn gia tăng lên một người, vốn là cân đối hoàn toàn bị đánh bỡ, thắng lợi thiên bình triệt để nghiêng đến địch nhân bên kia. Cái này Thang Phi Tiếu đồng dạng trợn tròn mắt, hắn vừa mới nhìn đến Đường Phong một kiếm bổ trong Đoạn Thất Xích, vốn định dốc sức liều mạng tới cứu viện, nhưng lại bị Ô Long Tam sử dây dưa lấy, thủy trung thoát thân không ra, chỉ chớp mắt công phu, nhìn thấy tình cảnh cùng tưởng tượng của mình lại là hoàn toàn bất động. Không phải đâu, Biên Vô Huyết làm sao có thể đi giúp lao đoạn đâu? Hắn cùng chính mình nhưng mà có cựu đoán Thang Phi Tiếu cảm thấy cái thế giới này rất có chút ít bị gì a đâu, chỉ là Tạ Tuyết Thần cùng Thang Phi Tiếu nghĩ mãi mà không rõ. Tại ba cái đại tuyết lâu sát thủ tử vong lập tức, chính tại chiến đấu tất cả mọi người, động tác trên tay cơ hồ đều là một chậu, kinh ngạc không hiểu. Ba người này vừa mới chết, Ô Long Bảo bên ngoài, đang tại cùng Tuyết Nữ liều cái thế lực ngang nhau, thậm chí có thể nói hơi chiếm thượng phong Âu Dương Vũ, nhưng lại nhướng mày cấp đội mở miệng nói, thứ cho không phục hồi. Nói vừa xong, rất là dứt khoát lưu loát mà hướng Ô Long Bảo bên này lao đến. Tại sự cường đại của hắn cảm giác hạ Đại Tuyết Lâu cái kia ba cái sát thủ vừa rồi trong nháy mắt vẫn lạc, tuy nhiên không thấy được chuyện gì xảy ra, có thể cũng biết Tạ Tuyết Thần tình cảnh không quá đẹp hay, hắn cũng không thể lại để cho Tạ Tuyết Thần chết ở chỗ này. Tuyết nữ một đầu tóc bạc tung bay, đôi lông mày nhíu lại, cũng tranh thủ thời gian đuổi đi theo. Ô Long Bảo bên này chiến trường, Tạ Tuyết Thần phản ứng tương đương rất nhanh, hắn minh xác mà biết mình bị cái kia gọi Biên Vô Huyết người cho lừa dối rồi. Đem làm ba cái Đại Tuyết Lâu sát thủ tử vong lập tức, hắn chẳng qua là ngốc chỉ chốc lát, lập tức trên tay quạt sắt đối với Phi Tiểu Nhã mạnh mà hoa tới trong mắt hiện lên một tia ngon độc, ngón tay nhẹ nhàng mà ấn rơi xuống quạt sắt thượng một đạo cơ quan. Giang rắc một tiếng vang nhỏ vài căn dài đến ba thốn, hiện ra u lam hảo quang phi châm theo phiến cốt trong bay ra, thẳng đến Phi Tiểu Nhã bộ mặt. Rõ ràng còn có cơ quan. Bảo chủ đại nhân chấn động, dừng ở trước mặt bay tới ám khí, cố tình muốn tránh, có thể nhưng có chút hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này phi châm hướng chính mình phóng tới, chỉ có thể vận khởi hộ thân cương khí ngăn cản, nhưng mà cái này mấy cây ám khí bên trong rõ ràng bị rót vào Tạ Tuyết Thần cương khí, phi châm các loại ám khí càng là bén nhọn vô cùng, đánh lâu phía dưới, chứng khí hư thể thiếu, Phi Tiểu Nhã cảm giác mình rất khó ngăn cản được cái này mấy cây phi châm. Kích phát ám khí về sau, Tạ Tuyết Thần lập tức xoay người, muốn chạy trốn cách phiến chiến trường này. Cạnh mình người đã chết ba cái, một trận đã không có cách nào khác đánh cho, tiếp tục lưu lại tại đây chỉ có thể trở thành địch nhân con mồi, điểm này hắn biết rõ. Khen không 20116114:29 hồi phục chữ giao lộ 108 fans hai lâu bất quá cước bộ của hắn vừa động, trước mắt ỉu xẹt qua một đạo nhân ảnh, đoạn thất xích thở hổn hộc, cầm trong tay thiên binh giao thái dao, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn ra được, vừa rồi phá vỡ ba cái Đại Tuyết Lâu sát thủ hộ thân cương khí một cái kia, sát thực hao phí đoạn thất xích không ít công lực, nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Cùng lúc đó, Đường Phong đã vọt tới Phi Tiểu Nhã trước mặt, trên tay màu đen và kiếm, rũ ra vài đóa kiếm vũ, trực tiếp đem cái kia vài miếng phi châm đánh lệch sang một bên. Nói thật, đem làm Đường Phong đệ liếc nhìn Tạ Tuyết Thần trên tay quả sắt thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến bên trong có ám khí khả năng, bởi vì ở kiếp trước rất nhiều người trong giang hồ thích dùng loại này đạo cụ đến phóng thích ám khí, thường thường có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Sự thật chứng minh, Đường Phong suy đoán là chính xác, cái kia thiết trong quạt quả thật có dấu cơ quan. Phi châm bị đánh rơi, Đường Phong quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã liếc, không có sao chứ? Bảo chủ đại nhân trong ánh mắt phun lấy hừng hực liệt diễm, gắt gao chằm chằm vào Đường Phong, nàng tại vừa rồi nhưng mà nghe trước mặt người này nói hắn giết chết Đường Phong, nhưng là hắn hiện tại lại đây cứu tự điều này làm cho Phi nhỏ Nhã thật là có lần này không chắc đối phương đến cùng là lai lịch thế nào, lại có mục đích gì. Đánh xong nói sau, Đường Phong không chết. Đường Phong trong lòng cái kia gọi một cái đổ mồ hôi à, những lời này như thế nào nghe cũng không phải hương vị. Muốn đi. Ngay tại Tạ Tuyết Thần trốn đường trước khi đoạn thất xích hừ lạnh khẽ hừ, thiên binh giao thái giao mạnh mà hướng phía trước vung lên, đem Tạ Tuyết Thần lại bước lui đến nguyên lai vị trí. Sau lưng của hắn, Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã đồng thời tấn công mạnh đi qua. Tạ Tuyết Thần sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn tại đến Ô Long Bảo trước khi, nhưng mà đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều kế hoạch tốt rồi, chẳng những lại để cho Ô Long Tam Sử thỏa hiệp, đã trở thành phản đồ, còn uy bức lợi dụ Ô Long Bảo nội gần 3 thành hắc y nhân. Hơn nữa còn mang đến một cái linh giai cao thủ, trận này chiến đấu như thế nào đánh sao có thể thắng, hơn nữa là chấm dứt đúng đấy ưu thế lấy được thắng lợi. Nhưng mà, quá nhiều ngoài ý liệu sự tình đánh cho hắn một trở tay không kịp. Cái kia gọi Tuyết Nữ người rõ ràng đã ở Ô Long Bảo, nếu như gần kể chỉ là như vậy còn chưa tính, Tuyết Nữ dù sao chỉ là một người, còn có Âu Dương Vũ kiềm chế. Cạnh mình cũng rất thuận lợi mà chiếm cứ một tia thượng phòng, chỉ cần một lần nữa cho hắn một nén nhang thời gian, là hắn có thể bắt giữ Phi Tiểu Nhã, thiết trong quạt phi châm nhưng mà tôi lên cao độ giải thuốc tê, một khi bắn trúng Phi Tiểu Nhã, mặc dù nàng là thiên giai thượng phẩm cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống, đến lúc đó, lần chiến đấu này mục đích cuối cùng nhất cũng thì đến được rồi. Kỳ thật Tạ Tuyết Thần càng có khuynh hướng giết chết Phi Tiểu Nhã, nhưng là vì cùng Ô Long Tam Sử ước định trước đây, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm hắn thật sự không dám giết nàng. Nhưng là hiện tại hết thảy đều là uổng công rồi, Tạ Tuyết Thần tự giao cho một người thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được đoạn thất xích cùng hai người khác hợp lực một kích. Đây hết thảy, tất cả đều là cái kia gọi Biên Vô Huyết sai, người này thật là quá mức hèn hạ vô sỉ một chút. Ba vị sư thúc cứu ta. Tạ Tuyết Thần cấp đội mở miệng kêu gọi. Ô Long Tam Sử cũng bất chấp Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp rồi, rõ ràng trực tiếp buông tha cho tất cả phòng ngự cùng công kích, một tia ý thức mà hướng Tạ Tuyết Thần lao đến, người còn chưa tới, Vô Thiên đã trầm giọng quát, Đoạn sư điệt chậm đã động thủ, Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Đoạn Thất Xích làm sao để ý tới hắn, trên tay Thiên binh giao thái giao hóa thành đầy trời đao mang, đổ ập xuống mà hướng Tạ Tuyết Thần chặn tới. Tiểu tặc này bất tử, Đoạn Thất Xích làm sao có thể an tâm? Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tất cả mọi người vây quanh Tạ Đường Lịch Thần đảo quanh. Đường Phong một kiếm hướng Tạ Tuyết Thần đâm ra, Phi Tiểu Nhã Phô Thiên cái địa trưởng ảnh cũng đúng lấy Tạ Tuyết Thần đánh xuất, Ô Long Tam Sử ba cái lao giả vội vàng xông vô Tạ Tuyết Thần bên người, đem hết toàn lực cũng muốn giữ gìn an toàn của hắn. Tại phía sau bọn họ, Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp cũng mạo đủ khí lực thi triển ra công kích của mình. Một đoàn hỗn loạn, cái này một mảnh trong phạm vi chỉ là truyền đến liên tiếp tiếng vang, còn có đao kiếm gặp thịt động tĩnh. Mặt đất ầm ầm sụp đổ xuống dưới, mọi người dưới lòng bàn chân bàn đá xanh, tại trong nháy mắt biến thành vũ phấn, mạn thiên phi vũ, bay lượn trời, đứng lên, lập tức lại bị mãnh liệt cương khí thổi tan thành mây khói. Đem làm tất cả công kích đình chỉ về sau, cả đám đợi toàn bộ nheo lại con mắt. Làm vì tất cả công kích trọng tâm Tạ Tuyết Thần, rõ ràng bình yên vô sự, mà thân thể của hắn chung quanh, Ô Long Tam Sử ba cái trên thân người tràn đầy vết thương, ba cái râu tóc bạc trắng lao già khỏe miệng càng không ngừng ra bên ngoài khắp lấy máu tươi, gắt gao ngăn tại Tạ Tuyết Thần trước mặt. Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Cho dù thân hình có chút lung lay sắp đổ, có thể không thiên nhưng lại vẫn đang mở miệng nói ra. Hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp chân mày cao lại, vừa rồi bọn hắn cũng là phát giác được Ô Long Tam Sử mượn ý đồ, cho nên chiêu thức đánh đi ra ngoài thời điểm lại thu hơi có chút lực đạo, nếu không Ô Long Tam Sử đã sớm chết rồi. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn còn như thế kiên trì che chở Tạ Tuyết Thần, trong đó nhất định có một ít không thể cho ai biết nguyên do. Tạ Tuyết Thần đắc ý nở nụ cười, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp loẹt ra hơn 10 trượng. Thang Phi Tiếu bọn người còn muốn truy kích, Ô Long Tam Sử rồi lại chắn trước mặt bọn họ, đối với bọn họ chậm rãi lắc đầu, đục ngầu trong hai mắt hiện lên một tia khẩn cầu, nhìn thấy cái này tơ ánh mắt, hai đại sát thần nắm đấm nắm chặt, lại như thế nào cũng ngoan không hạ tâm kích giết bọn hắn. Tạ Tuyết Thần ở bên kia dương dương đắc ý mà cất cao giọng nói, "Các vị, sau này còn gặp lại." Lời còn chưa dứt, bên đã xông lại một đạo nhân ảnh. Tạ Tuyết Thần định nhãn một nhìn, lại là cái kia hàm hắn rơi vào như thế quấn bách hoàn cảnh thủ phạm Biên Vô Huyết. Tạ Tuyết Thần trong lúc nhất thời nộ theo trong lòng lên, a hướng gan bên cạnh sinh, nếu không là cái này Biên Vô Huyết, chính mình lần làm sao có thể bị bại chật vật như thế. Chính là thiên giai trung phẩm, rõ ràng cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tạ Tuyết Thần thật sự không biết mình cùng người kia có cái gì thù hận, chỉ có điều không giết hắn Tạ Tuyết Thần như thế nào cũng không xảy ra cái này khẩu bị hãm hại ác khí. Không hề nghĩ ngợi, Tạ Tuyết Thần hay dùng quả sát hướng Biên Vô Huyết ngược quát đi, chỉ có điều làm cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là cái này Biên Vô Huyết rõ ràng không tránh không né, trên tay màu đen đoạn kiếm hướng lồng ngực của mình chém tới. Hắn là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Tạ Tuyết Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, thực lực của mình so với hắn cao, hơn nữa là chính mình trước ra chiêu, dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, chỉ sợ hắn còn không có đánh tới chính mình cũng sẽ bị chính mình xuyên phá trái tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 396, hỗn đản người là người xấu không có người sẽ biết, không quan tâm tính mạng của mình. Tạ Tuyết Thần không tin cái này Biên Vô Huyết dám không rút lui chiêu. Hơn nữa, cho dù hắn không rút lui chiêu, mình cũng có thể trước một bước giết chết hắn, cho nên Tạ Tuyết Thần động tác không có chút nào dừng lại, trên mặt càng là đã hiện lên một tia ngoan lệ. Sự thật xác thực như Tạ Tuyết Thần đoán trước, bởi vì thực lực của hắn hiếu thắng xuất Biên Vô Huyết một đoạn, hơn nữa còn là xuất thủ trước, trên tay mình quả sắt đã được như nguyện mà tại đối phương công kích được chính mình trước khi chọc tại đối phương trên ngực. Cái này nhìn ngươi có chết hay không? Tạ Tuyết Thần trong đôi mắt tràn đầy khoái ý, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn sẽ thấy độ trở nên kinh ngạc đứng lên. Bởi vì cái kia đạt lợi vô cùng, quan chú chính mình một thân cương khí quan sát, tuy nhiên chọc tại đối phương trên ngực, có thể cũng không có truyền đến xứng đáng cảm giác, cái loại này chọc xuyên thân thể, đâm phá trái tim cảm giác, mà là phản phất bị cái gì đó cho ngăn cản xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Không đợi Tạ Tuyết Thần suy nghĩ cẩn thận, Đường Phong trên tay màu đen đoạn kiếm cũng đã hướng hắn chạm tới. Đường Phong muốn mượn lấy bất phôi giáp kiểm hộ, một kiếm chọc chết tên xuất sinh này. Nhưng mà sự tình phát triển cùng kế hoạch của mình luôn có một ít xuất nhập. Tạ Tuyết Thần một kích, mặc dù là bởi vì bất phôi giáp mà bị ngăn cản được, chính mình cũng không có bị thương, có thể trước mặt chuyển đến một cổ đại lực nhưng lại triệt tiêu không rơi, Đường Phong thân thể bị bức lui một chút, màu đen đoạn kiếm cũng bởi vì khoảng cách không đủ mà không cách nào chọc xuyên thân thể của đối phương, Đường Phong chỉ có thể tạm thời biến chiêu, một kiếm hướng Tạ Tuyết Thần cánh tay chém tới. Phốc mà một tiếng, nửa thanh đoạn tí, đứt tay, nghiêng bay ra ngoài, một cổ suối phun tựa như máu tươi, theo Tạ Tuyết Thần khuỵu tay bộ mạnh mà phun ra đi ra. Tạ Tuyết Thần trên mặt biểu lộ ngốc trệ đứng lên, ngây ngốc mà nhìn xem Đường Phong, lại nhìn xem chính mình đủ khuỵu tay mà đoạn cánh tay, lập tức một tiếng cực kỳ bi thảm thống hào thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu đắc thủ, Đường Phong không lùi mà tiến tới, mang theo một cổ kiên quyết cùng bá đạo khí thế, trên tay đoạn kiếm cắt về phía Tạ Tuyết Thần cổ họng bộ vị. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc, đây là thưởng thức. Mình và Tạ Tuyết Thần nguyên bản không có gì thù hận, nhưng là hôm nay về sau, Tạ Tuyết Thần cũng đã đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt rồi, cho nên Đường Phong tuyệt đối không thể lưu lại người này tính mạng, dùng chính mình thực lực bây giờ, còn căn bản không cách nào cùng Đại Tuyết Cung cái này quái vật khổng lồ chống lại. Huống chi, người này là Tiếu Thuốc cùng Đoạn Thuốc dốc sức liều mạng muốn giết chết người, Đường Phong cũng muốn vì hai người bọn họ xuất một phần lực. Tạ Tuyết Thần đoán chừng là sự thật ngây người, Đoạn Tí, đứt tay, chi thống lại để cho cả người hắn đều ngốc tại nguyên chỗ, trong miệng càng không ngừng phát ra thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, mà ngay cả Đường Phong lần thứ hai ra chiêu hắn cũng hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Mắt thấy màu đen đoạn kiếm muốn cắt qua Tạ Tuyết Thần cổ, lại để cho hắn triệt để trở thành dưới thân kiếm vong hồn, trong hư không lại bỗng nhiên truyền đến một cổ kinh khí, cái này cổ kinh khí không lớn không nhỏ, đáng đo lực đạo tương đương xào rượu, tuy nhiên Đường Phong tại phát giác được cái này cổ kinh khí trong nháy mắt thì có né tránh nghĩ cách, có thể nhưng căn bản không thể có làm bất luận cái gì động tác, cái này cổ kinh khí cũng đã đánh trúng vào trên tay hắn màu đen đoạn kiếm. Mũi kiếm tại Tạ Tuyết Thần cổ trước xẹt qua một đạo ưu mỹ độ cong, chỉ ở trên cổ của hắn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cùng lúc đó, Đường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa bắt đầu tại Tạ Tuyết Thần bên người xuất hiện qua chính là cái kia gọi Âu Dương Vũ trung niên nhân chắn Tạ Tuyết Thần trước mặt, trên tay thần bình tảng phong bay bổng mà đối với chính mình vẽ một cái. Một kiếm này không có thương tổn người hoặc là giết người ý tứ, chẳng qua là muốn bức lui Đường Phong mà thôi. Tuy nhiên không có cam lòng, có thể Đường Phong tự giao mình ở một cái linh giai cao thủ trước mặt vẫn còn không đủ xem, mặc dù là thi triển mượn xác hoàn hồn cũng không được, huống chi cái này linh giai cao thủ trên tay còn có một thanh thần binh. Không hề nghĩ ngợi, Đường Phong cấp tốc hướng về sau nhảy ra và bước, thoát ly xuất công kích của đối phương phạm vi. Âu Dương Vũ đứng lại về sau, Tuyết Nữ cũng theo sát tới, hai vị linh giai cao thủ liếc nhìn nhau, đều không có bất kỳ động tác. Âu Dương tiên sinh, giúp ta, giết bọn họ, giết tại đây tất cả mọi người. Tạ Tuyết Thần trong miệng tê tê đâm ra lấy hơi lạnh, bởi vì phẫn nộ cũng không cam lòng, khuôn mặt bặm mẻo, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn run giống như run rẩy, nhưng lại phát ra trầm thấp gào thét. Khen 15/2011/6:21:23 hồi phục tra không người này khoa lôi á pháp tần 883 fans hai lâu Âu Dương Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, lông mày nhịn không được nhíu lại. Gặp Âu Dương Vũ thờ ơ, Tạ Tuyết Thần phảng phất là làm ra một cái gian nan quyết định giống như nói, chỉ cần Âu Dương tiên sinh có thể giúp ta giết sạch bọn hắn, từ đó về sau Đại Tuyết cung duy huyết vụ thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là nói rõ muốn đầu nhập vào huyết vụ thành rồi. Nhìn ra được, Âu Dương Vũ thần sắc có chút ý động, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì? Tạ Tuyết Thần khuôn mặt dâng lên hiện ra một vòng tuyệt vọng, phẫn nộ mà gào lên, hiện nay chỉ có Âu Dương tiên sinh có thể có thực lực này rồi, ngươi nếu là không giúp ta, ai còn có thể giúp ta? Đi thôi. Âu Dương Vũ nhàn nhạt mà mở miệng nói, thực lực của hắn là cường, nhưng là Tạ Tuyết Thần hiển nhiên là bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà quên lãng một sự kiện, đối phương cũng có một cái linh giai, cũng không phải dê đợi làm thịt, há lại nói giết liền giết. Tạ Tuyết Thần lảo đảo vài bước, chỗ cụt tay máu tươi y nguyên tích tí tách đi xuống đất nhỏ lấy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chằm chằm vào Âu Dương Vũ sau nửa ngày, mới mở miệng nói, Âu Dương tiên sinh chớ không phải là cho rằng Tạ mẫu người đã đoạn một con, chỉ cánh tay đã vô dụng. Ta cho ngươi biết, ta cho dù mất đi một cái cánh tay, Đại Tuyết cung cũng y nguyên tại của ta quản lý phía dưới. Ta Tạ mẫu người một tiếng hiệu lệnh, Đại Tuyết cung cao thấp chớ dám không theo. Âu Dương tiên sinh chỉ cần giúp ta lúc này đây, ngày sau Đại Tuyết cung chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn cùng minh hiếu. Tạ Tuyết Thần càng không ngừng tự quyết định, hắn hiện tại cái đó còn có lúc ban đầu cái loại nảy mây trôi nước chảy đã tính trước đại cục nắm phong độ, hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc, chỗ cụt tay máu tươi vung đến khắp nơi đều là, điên điên khủng khủng giống như một người điên. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, hai vị linh giai ở đây dưới tình huống, bọn hắn lần này chiến đấu đến sức cùng lực kiệt thiên giai thượng phẩm cao thủ căn bản không dám có chỗ băng động. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn Tuyết Nữ liếc, thản nhiên nói, sau này còn gặp lại. Nói vừa xong, một thanh nhắc tới Tạ Tuyết Thần cổ áo, ba cái hai cái tiểu biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích bước chân vừa động, Ô Long Tam Sử lại đồng thời đối với bọn họ công suất một chiều, mượn nhờ lần này công kích ngăn cản một lát, ba cái lao giả thân hình lảo đảo mà đuổi theo Tạ Tuyết Thần mà đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Vô Thiên đột nhiên quay đầu, đối với Thang Phi Tiếu, môi rung rung vài cái. Đường Phong rõ ràng chứng kiến Tiếu Thúc sắc mặt đại biến, thân hình đều có chút lay động đứng lên. Không có người lại đuổi theo ra đi, có Âu Dương Vũ che chở Tạ Tuyết Thần, mặc dù tăng thêm Tuyết Nữ, cũng không phải có thể nhẹ nhõm nắm bắt đối phương. Lúc này đây đại chiến, cũng rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Đường Phong trong lòng tiếc hận và phần, nếu không là cuối cùng trước mắt cái kia Âu Dương Vũ đột nhiên xông ra, Tạ Tuyết Thần tất nhiên sẽ chết ở dưới kiếm của hắn. Bất quá cuối cùng cũng không phải hào vô sở hạch, ít nhất Tạ Tuyết Thần bị chính mình chặt đứt một cái cánh tay, coi như là triệt để đã trở thành phế nhân. Ngày sau nếu là gặp mặt đến hắn mà nói, Đường Phong mặc dù không ăn trộm tẩu, kích chỉ cần thi triển mượn sát hoàn hồn cũng có thể gỡ xuống hắn mạng cho rồi. Gió đêm lên, đầy người thê lương, trung thiên mùi máu tươi tràn ngập tại chót mũi, bốn phương tám hướng tất cả đều là phế tích. Một trận chiến này, Ô Long Bảo đồng dạng cũng tổn thất thảm trọng. Đường Phong đột nhiên phát giác được vô số đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhất là Tiếu Thúc cùng Phi Tiểu Nhã ánh mắt hai người, ẩn ẩn có một loại giết chính mình cho thông khoái cảm giác. Biên Vô Huyết, ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích, nếu không mặc dù lần này ngươi ra tay giúp đỡ, ta cũng vậy sẽ giết ngươi thay Phong Tiếu báo thủ. Thang Phi Tiếu tuy nhiên không biết Biên Vô Huyết như thế nào đột nhiên sát chết vùng dậy rồi, nhưng lại còn chưa tới đem hắn làm bằng hữu tình trạng. Ngươi một nhà, ngươi một nhà. Duy nhất biết rõ chân tướng Đoạn Thất Xích tranh thủ thời gian mở miệng hòa giải, nhìn Đường Phong liền nói, Phong Tiếu, ngươi còn không lộ ra chân diện mục sao? Lời này vừa ra, Thang Phi Tiếu cùng Phi Tiểu Nhã hai người lập tức nghi hoặc bà phần, người này rõ ràng tiểu là Biên Vô Huyết, tại sao lại biến thành Phong Thiếu rồi hả? Đường Phong đối với hai người cười cười, thò tay tại trên mặt một vòng, đồng thời tán đi mượn sát hoàn hồn cùng dùng giả đánh cháo hai cái năng lực. Hung mãnh mỏi mệt cảm, rắc, cùng toàn thân đau đớn mạnh mà mang tất cả đi qua, lại để cho Đường Phong sắc mặt một hồi tái nhợt, đầu váng mắt hoa, nguy hiểm thật không có ngã xuống. Như thế nào? Tiếu Thúc cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng, kinh ngạc mà nhìn xem Đường Phong, tuy nhiên bóng đêm đã hàng lâm, có thể Tiếu Thúc cái kia như chim ưng bình thường nhãn lực nhưng vẫn là nhìn rõ ràng Đường Phong diện mạo. Phi Tiểu Nhã hoa mà một sản tiểu khóc lên, này thanh âm gọi một cái thanh thúy, nện bước mảnh bước, ba bước hai bước tiểu vọt tới Đường Phong trong ngực, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đấm vào Đường Phong ngực, ngoài miệng mắng, hỗn đản, làm ta sợ muốn chết, hơi quá đáng. Bảo chủ đại nhân nắm tay nhỏ cơ hồ có thể nói là không hề lực đạo, mềm nhũn, cùng với nói là tại đánh Đường Phong, còn không bằng nói là đang làm nũng. Từ khi Đường Phong biến thân thành Biên Vô Huyết nói ra bản thân đã bị chạm sát một khắc này lên, Phi Tiểu Nhã cả người tiểu giống như rơi vào vô biên trong vực sâu, nếu không là còn có Tạ Tuyết Thần tại trước mặt nàng, còn cần nàng tiếp tục chiến đấu, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Nhưng là hiện tại Đường Phong lại hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt nàng, tâm tình thay đổi rất nhanh làm cho nàng như thế nào còn có thể bảo trì bảo chủ đại nhân phong phạm. Tiểu nữ nhân một mặt tại đây một khóa lộ rõ, khóc chính là lê hoa đái vũ, nước mắt chảy thành sông. Một bên khóc một bên nghẹn nào, trên mặt lại treo vui mừng nụ cười, to như hạt đậu nước mắt tràn mi ra. Đường Phong thân hình lảo đảo một chút, nhếch miệng cười khổ một tiếng, tùy ý Phi Tiểu Nhã đánh lấy, thò tay thay nàng lau sạch lấy nước mắt, có thể cái kia từng chuỗi nước mắt nhưng lại như thế nào cũng sắt không hết, lau một chuỗi lại chảy xuống một chuỗi. Không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Đường Phong nghĩ thầm diễn trò không làm nguyên bộ, rất dễ dàng bị người cho nhìn ra sơ hở. Hôn đản, ngươi là người xấu. Bảo chủ đại nhân câu này lời vừa ra khỏi miệng, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp trong mắt đều nhanh lồi đi ra, nữ nhân này cũng quá sẽ biết làm nũng đi à nha. Ta cảm giác có chút không quá đẹp hay. Đường Phong vừa mới dứt lời, liền ngửa mặt té xuống, chết tiệt di chứng quả nhiên phát tác, Hơn nữa lúc này đây phát tác thực tế mãnh liệt, dù sao cũng là đồng thời duy trì hai chủng năng lực, cương khí tiêu hao, đối với thân thể phá hư nếu so với trước khi nghiêm trọng hơn. Phong thiếu, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, một nhóm người vội vàng lẹn đến Đường Phong trước mặt, Phi Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thẳng tắp mà sững sờ tại nguyên chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 397, người đem Phong thiếu đập chết Thang Phi Tiếu là người thứ nhất vọt tới Đường Phong bên người, không đợi hắn té trên mặt đất cựu đỡ hắn, thò tay thăm dò một chút hắn mạch đập cùng hơi thở, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đường Phong khí tức rất hỗn loạn, hơn nữa thân thể chỗ cũng nhiều có tổn hại, cái này tổn hại theo bề ngoài là hoàn toàn nhìn không ra, là ở bên trong hư hao, giống như bị khổng lồ năng lượng nứt vỡ bình thường, toàn thân cao thấp đi đâu cũng gặp tình huống như vậy. Như vậy thương thế, cơ bản có thể xem như bị thương nặng. Nhưng là Thang Phi Tiếu nhưng có chút thấy nhưng không thể trách, lại nói tiếp, Đường Phong giật nay mới thôi đã gặp phải qua nhiều lần cánh mạng chi nguy rồi, hơn nữa đã qua vài ngày sau lại vui vẻ đứng lên. Một câu, Phong thiếu tiểu là mạng con rán, dưới bình thường tình huống không chết được. Cho nên Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc hai người hơi chút xem xét một phen về sau, tuy nhiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, có thể cũng không có lo lắng quá mức. Sao? Như thế nào đây? Bảo chủ đại nhân chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó, căn bản không dám nhận gần Đường Phong, sợ nhìn thấy chính mình không muốn nhìn thấy sự tình. Phong thiếu, hắn, Tiếu Thúc có chút không biết nên giải thích thế nào, nói Đường Phong không việc gì à, hắn hiện tại rõ ràng có chút thở hổn hển tơ nhện, nói hắn muốn đã treo rồi, vậy hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Chẳng phải liệu, Thang Phi Tiếu lời còn chưa nói hết, Phi Tiểu Nhã sắc mặt tiểu cấp tốc tái nhợt đứng lên, ngoài miệng lẩm bẩm nói, ta chính là, nhẹ nhàng mà đập hắn vài cái. Lập tức, bảo chủ đại nhân con mắt một phen, thẳng tắp mà té xuống. Nếu không là Tuyết Nữ tay mắt lanh lẹ, lần này khẳng định phải ngã cái đầy mặt nở hoa. Hắc, Thang Phi Tiếu trợn tròn mắt, nha đầu kia sẽ không cho là mình canh chừng thiếu cho chuyện đệ đã chết ta. Ta lời nói đều còn chưa nói xong, Đoạn Thất Xích cùng Tiếu Nhất Diệp hai người cũng đồng dạng dở khóc dở cười. Đúng vào lúc này, vốn là ở vào trạng thái hôn mê bên trong đích Đường Phong đột nhiên mở mắt, quả thực dọa Tiếu Thúc nhẹ dựng. Phong thiếu ngươi như thế nào? Thang Phi Tiếu vội vàng hỏi, có thể sau khi hỏi xong hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Đường Phong tuy nhiên mở mắt, có thể hai mắt vô thần rõ ràng vẫn còn trong hôn mê, nhưng không biết là nguyên nhân gì kích thích hắn, lại để cho hắn lại mở hai mắt ra. Đem cái kia vài nay thiên giai cao thủ thi thể cho ta chuẩn bị tới. Đường Phong cơ hồ là dùng một loại bản năng mà nói lời nói. Cái gì? Chẳng những hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp mơ hồ, mà ngay cả Tuyết Nữ Diệp Di Khô cũng là mê mang không thôi. Đem thi thể của bọn hắn chuẩn bị tới. Đường Phong lại lặp lại lần thứ nhất cũng không tùy bọn hắn đáp ứng không có đáp ứng, ngoài miệng vẫn càng không ngừng nói xong, chuẩn bị tới, tranh thủ thời gian, còn lo lắng cái gì? Tuyết Nữ sẽ lo lắng. Hiện tại mặc kệ Đường Phong muốn làm gì, trước làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn nói sau. Đoạn Tất Xích cùng Tiếu Nhất Diệp hai người tranh thủ thời gian tam thủ hai chân sẽ đem mấy cái bị giết chết đại tuyết lâu sát thủ thi thể cho tới Đường Phong bên người, đang lúc mọi người nhìn soi mói Đường Phong chậm rãi vươn một tay, từng cái tại ba cái đại tuyết lâu sát thủ trên trán sờ soạn một cái. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, đem làm Đường Phong sờ tại ba cổ thi thể cái trán lập tức, trong cơ thể hắn cương khí cổ động ba lượt. Bôi hết đệ tam nay thiên giai thượng phẩm cao thủ cái trán về sau, Đường Phong trên mặt lo lắng thần sắc mới trở nên như thích phụ trọng, đầu nghiêng một cái, con mắt hợp đi lên. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đoạn Tất Xích quay đầu hỏi. Không rõ ràng lắm. Thang Phi Tiếu như có điều suy nghĩ, lại nói tiếp, Phong thiếu dùng túc lúc giết người cũng có cái thói quen này, ta cũng vậy hỏi qua hắn, hắn nói đây là một loại nghi thức, tên gì siêu độ, muốn mang lòng từ bi đem người chết hồn phách độ đi Tây Thiên Cực vui cười tịnh thổ. Phong thiếu rõ ràng tại vô nghĩa. Đoạn Tất Xích biết miệng, bất quá đây cùng thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng có quan hệ. Đoạn Tất Xích sau khi nói xong, chứng kiến Thang Phi Tiếu chính vẻ mặt bi thiên thương người mà ở đằng kia ba cổ thi thể thượng sờ soạn một cái, nhịn không được khoe miệng co giật nói, ngươi làm cái gì? Tiếu Thúc nghiêm mặt nói, ta cũng vậy siêu độ bọn hắn một chút. Phong thiếu có thể dùng loại thủ đoạn này lại để cho thực lực của mình đột nhiên theo địa giai trung phẩm nhảy mê đến thiên giai trung phẩm, nếu là ngày sau ta cũng vậy có thể làm cho thực lực của mình bạo tăng, không cầu ra tăng đến linh giai thượng phẩm, đến linh giai hạ phẩm ta lão Thang tiểu kiếm lợi lớn, ha ha ha, ha ha ha. Đoạn Thất Xích đã không biết nói cái gì cho phải, loại sự tình này hắn rõ ràng cũng tín. Đoạn Thất Xích cảm thấy lao Thang từ khi đã có Tần Tứ Nương về sau lại càng sống càng ấu trĩ, tuy nhiên rất ngạc nhiên Đường Phong thực lực vì cái gì có thể bạo tăng rất nhiều, thì tại sao có thể biến thân thành biên vô huyết bộ dáng, có thể giờ phút này hắn đang đứng ở trạng thái hôn mê, mặc dù mọi người muốn hỏi cái tinh tưởng cũng không được, chúng chi bực này cơ mật sự tình cũng không còn người sẽ biết, tìm căn nguyên hỏi đấy mà đi nghe ngóng. Ta đi quét sạch một chút những cái kia phản đồ, Tiếu Nhất Diệp nói một tiếng về sau liền đi ra ngoài. Bên ngoài chiến đấu tuy nhiên không thể so với vừa bắt đầu như vậy kịch liệt náo nhiệt, nhưng cẩn thận lắng nghe lời nói vẫn có thể nghe được một ít linh linh tán tán chiến đấu thanh âm. Ô Long Bảo bị lần này trọng thương thực lực giảm lớn là khẳng định sự tình, bất quá có thể bảo trụ một phần lực lượng là một phần, cái lúc này một nay thiên giai thượng phẩm cao thủ cắt nhập chiến trường. Đối với những cái kia phản đồ mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tác động. Còn lại mấy người đều không có muốn nhúng tay ý định, Tuyết Nữ ôm Phi Tiểu Nhã, Thang Phi Tiêu ôm Đường Phong, mấy người liếc nhìn nhau, quyết định trước tìm một chỗ đem cái này hai cái hôn mê người an trí xuống nói sau. Bảo chủ đại nhân tiểu viện trong chiến đấu sớm bị hủy, may mà Ô Long Bảo nội cũng không thiếu hụt phòng ốc, tại mấy cái Phi Tiểu Nhã thiếp thân thị nữ chỉ dẫn xuống, mấy người cuối cùng là đem Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã an ngừng tạm đến N cái này, mấy cái thị nữ cũng so sánh thông minh, tại thiên giai những cao thủ phát sinh thời điểm chiến đấu, các nàng tiểu xa xa mà tránh qua, tránh né, coi bọn nàng cái kia chút thực lực, tức liền có lòng đi giúp Phi Tiểu Nhã cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Hai đại sát thần một thân mọi mệnh, mà ngay cả Tuyết Nữ cũng thế, dù sao lúc này đây chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, giao đấu đối thủ đều là VIP nhất cao thủ, tiêu hao cực lớn cương khí, thể lực cùng tâm lực, không nghỉ ngơi một hai ngày là khôi phục không đến. Bất quá mọi người tạm thời còn không có nghỉ ngơi ý định, bởi vì bên ngoài còn không quá yên ổn. Đợi đại khái không đến nửa ngày thời gian, Tiếu Nhất Diệp cùng Sở Văn Hiên dắt tay nhau trở về, cho tới giờ khắc này, Ô Long Bảo tất cả phản đồ mới bị hễ quét là sạch. Cái lúc này đã là nửa đêm rồi, sắc trời quá mờ, thật sự không có phương tiện kiểm kê Ô Long Bảo tổn thương nhân số, cũng chỉ có thể kéo dài đến ngày mai tiến hành. Tuyết Nữ tiểu thủ hộ tại Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã hai người ngoài phòng, có nàng tọa chấn, mặc dù là Âu Dương Vũ cao thủ như vậy cũng đừng muốn đánh lén thành công. Cho nên Thang Phi Tiếu rất yên tâm đem mặt khác người kéo đến ngoài phòng, thần thần bí bí mà tụ tập cùng một chỗ. Làm cái gì? Tiếu Nhất Diệp nghi hoặc mà mở miệng hỏi, thân thể của hắn tản mát ra lạnh như băng hàn khí, sáng tỏ dưới ánh trăng, thậm chí có thể rõ ràng mà chứng kiến thân thể của hắn chung quanh có một tầng nồng đậm màu trắng khí tức, cái loại nảy khí tức không phải sương mù, mà là băng hàn khí tức. Lúc này điểm, Tiếu Nhất Diệp trên người tuyết kiện hàn băng độc đã phát tác, mọi người có thể rất rõ ràng mà cảm giác được hắn thỉnh thoảng mà co rút một chút, có thể trên mặt biểu lộ nhưng căn bản chưa từng có biến hóa, tất cả đau đớn đều bị hắn cường nhịn xuống. Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Vô Thiên lão gia hỏa kia tại trước khi đi cho ta chuyển câu nói." Không ai hỏi thăm, bởi vì có mấy người biết rõ Thang Phi Tiếu sẽ nói đi ra, hơn nữa là chuyện vô cùng cơ mật tình. "Lão cung chủ, không chết." Thang Phi Tiếu một chữ một chầu nói. Những lời này giống như một thanh đao nhọn, đâm vào tất cả mọi người trái tim, lại để cho mấy người sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên kinh hỉ cùng nghi hoặc. "Thật đúng." Đoạn Thất Xích đội vàng hỏi. "Tin tức chuẩn xác tính ta không biết, là Vô Thiên trước khi đi truyền âm nói cho ta biết." Ưm đến đại khái hẳn là sự thật, lao gia hỏa này nay thiên kỳ dị, không cần phải lừa gạt ta, chỉ có điều cho dù không chết, chỉ sợ cũng. Thang Phi Tiếu nói còn chưa dứt lời, nhưng là tất cả mọi người biết rõ hắn muốn biểu đạt có ý tứ gì. Rơi xuống Tạ Tuyết Thần tên xúc sinh kia trên tay, cái đó còn có thể có tốt. Lúc trước nghe đồn nói là lão cung chủ bị một khối xương cốt cho nghẹn chết, lập tức Tạ Tuyết Thần dùng thế xét đánh lôi đỉnh trưởng quản Đại Tuyết Cung, Đại Tuyết Cung tam tông lưỡng lâu thế lực có hắn một nửa tâm phúc, còn lại một nửa không phục chi nhân cũng bị hắn rơi xuống tuyết tháo hàn băng động. Nhưng là dù sao không có người tận mắt thấy lão cung chủ thi thể. Cho nên Vô Thiên lời nói cơ bản có thể kết luận thật sự. Chắc không được cái kia ba cái lao già nay thiên biểu hiện rất kỳ quái, ta nói dùng cách làm người của bọn hắn, làm sao có thể bị Tạ Tuyết Thần cho đón mua, Đoạn Thất Xích hận đến hàm răng thẳng ngứa. Ba người này tốt xấu cùng lão cung chủ tình nghĩa không phải là nông cạn, lại đất chôn nửa thanh cổ, bản thân lại là cao ngạo chi nhân, Đoạn không có khả năng vì cái gì danh dự lợi ích làm vi phạm lương tâm của mình sự tình. Duy chỉ có một khả năng mới có thể giải thích bọn hắn làm phản, thì phải là bị người bắt được tiểu bị ẩn tử mà cái bím tóc, tựu là lão cung chủ sinh tử tồn vong. Ba người cùng lão cung chủ tình như thủ túc, nếu không cũng sẽ không bị phái đến nơi lấy bang, giúp Phi Tiểu Nhã rồi, bọn hắn tại biết được lão cung chủ không có sau khi chết, bị bất đắc dĩ mới có thể đi giúp Tạ Tuyết Thần một thanh, có thể lại không phải thật tâm hỗ trợ, cho nên trong chiến đấu mới có thể đối với Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp hạ thủ lưu tình. Bọn hắn sở dĩ như vậy ra sức mà giữ gìn Tạ Tuyết Thần an ủi, đại khái cũng là nhận lấy Tạ Tuyết Thần uy hiếp, một khi Tạ Tuyết Thần đã chết, ra như vậy cung chủ tiểu sự thật phải chết rồi. Đây cũng là bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cường điệu Tạ Tuyết Thần không thể chết được nguyên nhân. Ba cái lao giả Đoạn Thất Xích liên tục cười khổ, mặc dù nói bọn họ là bị buộc làm phản, có thể cuối cùng trước mắt bị mọi người cùng một chỗ vây công sở bị thương nếu không phải giả dối, dùng tuổi của bọn hắn cùng thân thể, bị thương nặng như vậy thế, mặc dù có thể khôi phục lại, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng sống lâu, như vậy tưởng tượng, Ô Long Tam Sử cũng xác thực đáng thương mà trung thành, vì lão cung chủ, thậm chí không tiếc buông tha cho tánh mạng của mình. Tạ Tuyết Thần hôm nay bị Phong Thiếu chặt đứt một tay, thủ hạ bốn nay tiên giai đại tuyết lâu sát thủ cũng tận số mạch lạc, thật lực đại giảm. Xem ra, chúng ta chỉ cần đi một chuyến đại tuyết cùng, có thể tiêu diệt xuất sinh này rồi. Thang Phi Tiếu cười lạnh liên tục. Đợi lát nữa mấy ngày, Tiếu Nhất Diệp xen vào nói, đợi Bàng Dược Vương đem giải dược luyện chế ra đến, như vậy chẳng những có thể dùng thay bảo chủ đại nhân thu nạp nhân tâm, cũng có thể trên phạm vi lớn mà suy yếu Tạ Tuyết Thần thực lực, cái này sự tình. Muốn hay không nói cho Tiểu Nhã? Đoạn Thất Xích chần chờ nói. Không, chứ không muốn nói cho nàng. Thang Phi Tiếu lắc đầu, nói cho cùng, lao cung chủ sống hay chết cũng còn là không biết bao nhiêu, nếu là sự tình theo chúng ta muốn có xuất nhập, nàng khẳng định vừa muốn thất lạc một con người, lúc này đây, chúng ta muốn bí mật tiến hành, tốt nhất có thể có người đi trước Đại Tuyết cùng tìm kiếm tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 398, tại sao có thể như vậy đem làm Đường Phong theo trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, thời gian đã đến ngày hôm sau buổi chiều. Mở mắt ra trong nháy mắt, Đường Phong tiểu thấy được chính mình bên giường có một cái thị nữ bộ dáng nữ hài, chính hai tay kéo đi cằm của mình, cái đầu nhỏ từng điểm giống như gà con mổ thóc tựa như, đang không ngừng mà ngủ, ngáy. Đường Phong xoay người rời giường động tĩnh đánh thức nàng, tại dùng sức xoa nhẹ hai cái con mắt về sau, cái này thị nữ vội vàng đứng người lên, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới, một bên chạy một bên hô lớn, tỉnh tỉnh. Sau một khắc, Đường Phong chợt nghe đến vô số âm thanh thân ảnh lắc lư tiếng vang từ bên ngoài truyền tới, lập tức, Diệp Cô Cô cùng Phi Tiểu Nhã xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó là hai đại sát thần, mà ngay cả Tiếu Nhất Diệp cùng Sở Văn Hiên cũng ở nơi đây. Một đám đại nam nhân chay tới động tĩnh tiểu giống như xe cắp treo bình thường, ầm ầm không dứt bên hai. "Phong Nhi, ngươi cảm giác như thế nào?" Tuyết Nữ nghiêng thân thể ngồi vào bên giường, nắm lên Đường Phong một cái cánh tay xem xét thân thể của hắn tình huống. "Khá tốt." Đường Phong khẽ cười cười. Lúc này đây đồng thời thi triển hai chùm năng lực, thờ nội cương khí tiêu hao quá mức kịch liệt, làm cho cuối cùng trước mắt rõ ràng hôn mê rồi, bất quá bây giờ sau khi tỉnh lại, Đường Phong lại phát hiện lần này tình huống cùng trước khi có một ít bất đồng. Mặc dù nói tại nhất lúc mới bắt đầu di chứng phản ứng so dĩ vãng mỗi một lần đều kịch liệt, nhưng là Đường Phong cảm thấy thân thể của mình khôi phục tốc độ nếu so với trước kia nhanh rất nhiều, hơn nữa thân thể sẽ phá hư trình độ cũng so trước kia nhỏ rất nhiều. Vậy đại khái cùng thực lực của chính mình tăng lên có quan hệ, dù sao tại băng hỏa đảo mấy cái nguyệt thời gian, chính mình chẳng những cảnh giới tăng lên, còn ba độ rèn luyện thân thể trở nên cường đại, cho dù còn không cách nào thừa nhận thiên giai cao thủ cương khí, thế nhưng cách xa nhau không xa, chỉ cần lại phát triển, Đường Phong phòng trường chính mình ngày sau lại thi triển mượn xác hoàn hồn lời mà nói, cần phải tiểu không có nhiều di chứng rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể sang bậy. Doa hỏng ta rồi. Bảo chủ đại nhân trong mắt tràn đầy ân cần. Nàng so Đường Phong muốn sớm nửa ngày tỉnh bù đến, đêm qua Đường Phong sau khi hôn mê, nàng còn tưởng rằng là lỗi của mình, trong lòng cái kia gọi một cái ấy nay à, sau khi tỉnh lại bổ nhào vào Đường Phong trên người khóc cả buổi, náo loạn một cái đại ô long, đến bây giờ hai mắt vẫn còn sưng tấy, cùng cây đảo mật tựa như. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hai đại sát thần cũng không khỏi yên tâm. Ta ngủ bao lâu? Màn Phong mở miệng hỏi. Không dài, mới đã qua một đêm. Tuyết nữ lại đem Đường Phong ấn trở lại trên giường, lại để cho hắn bình nằm xuống, ngươi bây giờ không nên lộn xộn, nhiều nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, ta còn có mấy cái bằng hữu tại bờ biển, bọn hắn có một người ngày hôm qua bị thụ thương rất nặng. Thế đồ bọn hắn đã cùng Bàng Dược Vương an toàn trở về rồi, mấy người kia đều không có lo lắng tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục lại. Không đều Đường Phong đem nói cho hết lời, Sở Văn Hiên tiểu mở miệng nói tiếp. Nghe được câu này, Đường Phong mới yên lòng. Mấy người kia bị thương nghiêm trọng nhất chớ vô cùng cửu thiền biến rồi, ngực xương sườn đã đoạn vô số căn, không sai biệt lắm là muốn tính dưỡng 1-2 tháng thời gian. Còn có Hà Hương Ngưng, cái kia một đôi bàn tay nhỏ bé bị phong đao cắt rất đúng huyết nhục mơ hồ, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng nàng ngày sau phát triển. Các ngươi rõ ràng có thể đem Phượng Kinh Thanh đem thả ngược lại, thật sự là lợi hại. Tiếu Thúc đối với Đường Phong mãnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, cụ thể chiến đấu trải qua, mọi người đã theo Bàng Dược Vương cái kia nghe nói, Phượng Kinh Thanh sở dĩ tại lật thuyền trong mương, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn Đường Phong thực lực bạo tăng. Kỳ thật này sẽ mỗi người đều rất muốn biết Đường Phong vì cái gì có thể làm cho thực lực của mình bạo tăng đến tiên giai trung phẩm, thì như thế nào có thể thay đổi biến dung mạo của mình, nhưng là bực này cơ mật sự tình, mọi người lại còn không có mở miệng hỏi thăm. Một phòng người vừa lại vây quanh Đường Phong nói gặp mặt lời nói, sau đó đã bị Tuyết Nữ không lưu tình chút nào mà cho hống đi ra ngoài, mà ngay cả Phi Tiểu Nhã đáng thương mà nhìn qua Tuyết Nữ, muốn lưu lại nhiều cùng Đường Phong, cũng bị nàng cho năm cái mũi nhỏ cho kéo đến ngoài phòng. Bảo chủ đại nhân thật sự không có bao nhiêu thời gian cùng Đường Phong nhi nữ tình trường, Ô Long Bảo ngày hôm qua gặp biến đổi lớn, hiện tại có quá nhiều chuyện cần nàng xử lý, nhân viên tổn thất, điều tra rõ những người còn lại có hay không phản đồ tồn tại, còn muốn an bài thương binh nghỉ ngơi, tập trung nhân thủ luyện chế kim xăng dược, thanh lý chiến hậu về sau chiến trường vân vân và vân vân. Bảo chủ đại nhân cảm giác mình từ nhỏ đến lớn, còn thật không có một ngày giống như nay điên. Như vậy bận rộn, nếu không phải có Sở Văn Hiên ở một bên giúp nàng, nàng còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Theo điểm này thượng xem, bảo chủ đại nhân còn xác thực không có làm người lãnh đạo vô liếng, bất quá mỗi người đều là chậm rãi lớn lên, không đến nửa ngày sau, Phi Tiểu Nhã tiểu phát huy ra thân là bảo chủ hào quang rồi, làm cho cả Ô Long Bảo sự tình đều ngay ngắn trật tự mà tiến hành, xử lý đủ loại việc vặt cũng trở nên thành thạo đứng lên. Đến lúc mọi người ly khai phòng về sau, Đường Phong lại trên giường nằm gặp mặt, lúc này đây di chứng phát tác so dị vãng mãnh liệt rất nhiều, nhưng là khôi phục đứng lên so với dị vãng phải nhanh rất nhiều. Đường Phong thật cũng không là quá lo lắng, ít nhất hắn hiện tại tiểu cảm thấy thân thể của mình không có gì trở ngại, ngoại trừ có chút đau sót đau, chứng khí hư thể thiếu bên ngoài, những thứ khác đều hết thể mạnh khỏe. Nghĩ nghĩ, Đường Phong lại ngồi thẳng người, tâm thần đắm chìm tiến trong đan điền, thấy được chính tại đó dù đãng linh kiếp nhan. Phong ca ca Đường Phong vào trước tiên, linh kiếp nhan cũng đã biết, bất quá bây giờ sắc mặt có chút không được tốt, nhìn qua Đường Phong ánh mắt cũng đầy là lo nghĩ cùng lo lắng, làm sao vậy? Đường Phong đem tâm thần tụ thành thực chất, đứng ở cương tâm phía trước, cương tâm tiểu khô lâu thượng, rậm rạp chẳng chịt tràn đầy màu xanh lá quang điểm, những này màu xanh lá quang điểm độ sáng không đồng nhất, tất cả đều bám vào tại tiểu khô lâu trắng loáng như ngọc cốt cách phía trên, mặc kệ lúc nào đến xem, mặc kệ vừa ý bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt vẫn là như vậy dao động người tâm. Vượt quá Đường Phong dự kiến, linh kiếp nhan không có trả lời, ngược lại trực tiếp vọt tới trước mặt mình, chăm chú mà ôm lấy chính mình, đem cái đầu nhỏ chôn tại bụng của mình. Cái loại này lực đạo cùng thân sắc, rõ ràng là tràn đầy lưu luyến. Đường Phong một chút tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi. Lúc này đây chiến đấu quá mức kịch liệt, quá nhiều gấp gáp, làm cho Đường Phong chỉ lo giết chết địch nhân, hoàn toàn thật không ngờ mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu, bây giờ nhìn đến linh khiếp nhan về sau mới nhớ tới, trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy áy náy. Ngươi đang lo lắng nàng sao? Đường Phong thò tay vuốt linh khiếp nhan mềm mại tóc dài, đầu ngón tay quấn quanh lấy ôn nhu. Linh khiếp nhan y nguyên đem đầu chôn lấy, run giọng nói, nàng uy xì ẻ ta, nói một ngày nào đó muốn đem ta cho cắn ướt. Không phải sợ, trong lúc nàng là ở nói láo tốt rồi. Đường Phong an ủi. Linh khiếp nhan một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu đoán trách nhìn Đường Phong liếc, ngươi đây cũng là đang mắng ta. Dù sao đó cũng là của ta một bộ phận. Ai, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng chính là ta, ta chính là nàng, ai bị ai thôn phệ đều là đồng dạng, vì cái gì ta còn lo lắng như vậy lo nghĩ đây này? Không đồng dạng như vậy. Đường Phong lắc đầu, chủ đạo thôn phệ tinh hồn bất đồng, cuối cùng nhất thành tựu tính cách cũng sẽ bất đồng. Linh Kiếp Nhan khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng, đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, mặc dù nói mặc kệ ai bị ai thôn phệ, cũng còn là Linh Kiếp Nhan, nhưng mà giờ phút này Linh Kiếp Nhan cũng không nguyện buông tha cho cùng Đường Phong cùng một chỗ sinh hoạt, không muốn trở thành mặt khác tinh hồn một bộ phận. Đó là bá đạo đâu rồi? Nàng nhìn chằm chằm vào đồ vật là vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Linh Kiếp Nhan ngữ khí tràn đầy lo lắng, "Phong ca ca, ngươi đem Bất Phôi Giáp ném đi a. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ?" Đường Phong thò tay nắm bắt Linh Kiếp Nhan quay hàm dụ, dùng sức hướng hai bên giắt, tiểu nha đầu hai mắt trong con ngươi nước mắt lưng tròng đứng lên. "Ta biết rõ ngươi lo lắng ta không phải cái kia Âu Dương Vũ đối thủ, không sai, thiếu gia thực lực bây giờ ở trước mặt hắn xác thực không đủ xem, có thể thiếu gia so hắn khi còn trẻ a, so với hắn có tiềm lực, hao tổn cũng có thể hao tổn chết hắn. Thực lực cũng không phải vấn đề lớn nhất, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta vừa bắt đầu thôn vệ lạnh lùng thời điểm, ta mới bất quá là cái huyền giai rồi. Lúc kia lạnh lùng nhập vào thân tại tiểu tiên trên người, ta đồng dạng cũng không phải đối thủ, có thể kết quả cuối cùng như thế nào, còn không phải bị thiếu gia đánh bại. Cái thế giới này không thiếu hụt nhất kỳ tích, cho nên không muốn một ít chuyện loạn thất bát ao." Đường Phong vừa nói, một bên tại Linh Khiếp Nhan trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Tiểu nha đầu tay bụng lấy trán của mình, quyết lấy miệng lui về phía sau và bước. "Đã ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, như vậy phải nghe theo của ta." Đường Phong nhàn nhạt mà cười. Đã ở chỗ này đụng phải mặt khác một đám tinh hồn, như vậy mình và Âu Dương Vũ trong lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến, tự giống như chính mình sẽ không buông tha cho Linh Khiếp Nhan đồng dạng, Âu Dương Vũ thế tất sẽ không buông tha cho thần binh tàng phong bên trong đích khí linh. Bất quá linh giai cao thủ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, muốn dựa vào đánh lén thủ thắng hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông, cho nên tăng thực lực lên mới được là lớn nhất bảo đảm. Đây cũng là cái tin tức tốt không phải sao? Ít nhất, chúng ta đã biết bá đạo tung tích, thôn vệ nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Phong tiếp tục khai đạo. Linh Khiếp Nhan lúc này mới cười khẽ gật gật đầu. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem một trận chiến này thu hoạch ra. Đường Phong đem ánh mắt băng đến cương tâm nhỏ, khô lâu trên người, Phượng Kinh Thanh nhưng mà thiên giai thượng phẩm cao thủ, đây là Đường Phong cái thứ nhất vào tay thiên giai thượng phẩm cao thủ lâm hồn, tự nhiên là không thể chờ đợi được mà muốn nhìn một chút người này có cái gì năng lực. Nghĩ tới cái này, Đường Phong tiểu miệng đầy chảy nước miếng. Nhưng khi Đường Phong chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu phát giác được có chút không thích hợp rồi, bởi vì tiểu khô lâu trên người điểm màu lục có bốn cho thấy chói mắt sáng ngời hào quang, cái này bốn điểm màu lục so với trước biên vô huyết âm hồn còn muốn sáng ngời một ít. Đây là Đường Phong hơi chút tra nhìn một chút cái này bốn điểm màu lục, trong nháy mắt giật mình tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Chính mình rõ ràng chỉ là cô đọng Phượng Kinh Thanh một người âm hồn, tuy nhiên tại chiến đấu sau khi chấm dứt, chính mình còn muốn đem cái kia ba cái đại tuyết lâu sát thủ âm hồn cô đọng tới, có thể lại không có thời gian rồi, bởi vì chính mình trực tiếp hôn mê rồi. Nhưng là hiện tại, cái kia ba cái vốn là không cần phải tồn tại âm hồn, thực sự xuất hiện ở cương trung tâm. Một người bị giết chết sau nếu như trong vòng nửa canh giờ không cô đọng âm hồn lời mà nói, tiểu vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng luyện được. Đường Phong cảm giác mình không có khả năng mộng du chạy ra đi cô đọng cái kia ba cái đại tuyết lâu sát thủ âm hồn, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình cái này mấy cái điểm màu lục vậy là cái gì tình huống? Hơi chút tra nhìn một chút những này âm hồn bên trong đích trí nhớ, bọn hắn rõ ràng chính là ba cái sát thủ không thể nghi ngờ. Phong ca ca, ngươi không nhớ rõ sao? Linh Kiếp Nhan che miệng cười khẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 399, sau cuộc chiến nhớ rõ cái gì? Đường Phong ngạc nhiên. Tiểu nha đầu lúc này mới đem Đường Phong hôn mê chuyện sau đó dăm ba câu nói ra, sau khi nghe xong, Đường Phong cũng là một hồi im lặng. Không nghĩ tới mặc dù là mình ở trạng thái hôn mê ở bên trong, rõ ràng cũng nương tựa theo một cổ bản năng đem cái kia ba cái thiên giai thượng phẩm cao thủ âm hồn cho cô đọng đi ra. Cùng với nói đây là chấp niệm tại quậy phá, còn không bằng nói là tham niệm. Chỉ có mãnh liệt tham muốn giữ lấy nhìn qua, mới có thể làm cho trong hôn mê làm ra những sự tình kia. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, vốn cho là chỉ có một thiên giai thượng phẩm âm hồn, nhưng là bây giờ lại rõ ràng xuất hiện bốn, đây chính là một phần sâu sắc kinh hỉ. Hơn nữa thông qua vừa rồi xem xét bốn người này trí nhớ, Đường Phong phát hiện bốn người bọn họ không một là tên soạn sĩnh, thực lực tương đối mà nói thấp nhất không thể nghi ngờ là cái kia bị chính mình đánh lén trí tử Phượng Kinh Thanh rồi, bởi vì hắn tại Đại Tuyết Lâu trong bài danh chỉ là thứ 6, còn lại ba cái bài danh theo 3 đến 5. Đại Tuyết Lâu là Đại Tuyết Cung nội rất đặc thù tổ chức, tổng cộng chỉ có 12 người, trước 6 số sát thủ, tất cả đều là thiên giai thượng phẩm cao thủ, sau số 6 sát thủ cũng đi tới thiên giai trung phẩm trình độ, mỗi người đối với giết người đích thủ đoạn cùng thủ pháp đều có chính mình đặc biệt nghiên cứu. Có thể nói bọn hắn mỗi người đều là hai tay dính đầy huyết tinh đổ lục giả. Cái này 6 cái thiên giai thượng phẩm sát thủ ở bên trong, gián giết Tiếu Nhất Diệp vốn là xếp hàng thứ nhất, chỉ có điều một năm trước khi giả chết thoát ly đại tuyết cung, chỉ còn lại có 5 người, mà 5 người này duy nhất một lần đến rồi 4, toàn bộ gây tại Ô Long Bảo, duy chỉ còn lại có một cái bài danh thứ 2 người, thực lực của người này mặc dù so về Tiếu Nhất Diệp tới cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều lúc này đây hắn có nhiệm vụ trong người, cũng không có thể đi theo tạng. Tuyết thần cùng nhau đến đây. Nếu là hắn cũng theo tới lời mà nói, như vậy lần này Ô Long Bảo là phải thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng không phải newbie, tuy nhiên không tới hai đại sát thần cái loại đầy trình độ, có thể nhưng cũng là cao thủ đứng đầu rồi, nếu không ba người kia hợp lực, cũng sẽ không để nặng đoạn thất xích đánh. Chỉ có điều, lần này chiến đấu Đường Phong tính toán đi ra hết danh tiếng, cái loại nơi âm hiểm tới cực điểm thậm chí có thể nói hèn hạ xảo trá đánh lén phương thức, cơ bản không người có thể phòng bị, cái này mới đưa đến bọn hắn thân tiêu thần diệt. Có thể nói bất kể là Phượng Kinh Thanh vẫn là cùng đoạn thất xích đánh nhau ba người kia, chỉ cần có người khám phá Đường Phong quỷ kế, hoặc là hơi chút để phòng Đường Phong một chút, như vậy cuối cùng thua vẫn còn Ô Long Bảo cái này một phương. Cương trung tâm nhiều ra cái này bốn âm hồn trí nhớ là một phần cực lớn bảo tàng, đây chính là bốn cao thủ đứng đầu cả đời tu luyện tinh hoa, ý thức của bọn hắn ở bên trong có rất nhiều sẽ không chuyển ra bên ngoài bí mật chiêu thức cùng công pháp, Đường Phong chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể theo trong trí nhớ của bọn hắn học được rất nhiều việc. Bất quá loại vật này nhất thời bán hội là không học được, chỉ có thể chậm rãi phỏng đoán, lại cùng tu luyện của mình giúp nhau xác minh, như vậy mới có thể có sở thu hoạch. Vững vàng một chút tâm tình kích động, Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan đánh cho cái bắt chuyện, lại đem tâm thần rút ra cương tâm. Chậm rãi mở to mắt, Đường Phong duỗi ra tay phải, mở ra năm ngón tay, triệu hoán mị ảnh không gian công pháp một vật chuyện, năm ngón tay thượng đằng đằng mà bốc lên u ám ma chơi. Cái này năm cái âm hồn, tự là Đường Phong cho tới nay để mà duy trì mị ảnh không gian âm hồn rồi, trong đó kể cả cự kiếm môn mấy cái thiên giai cao dê âm hồn. Mà bây giờ, Đường Phong muốn đem cái này mấy cái âm hồn cho thay thế rơi lại bộ phận, còn chỉ lưu lại một biên vô huyết. Dù sao trước kia tại tất cả âm hồn chính giữa, biên vô huyết thực lực cường đại nhất. Năm cái trên đầu ngón tay điểm màu lục một hồi chập chờn không thôi, lúc sáng lúc tối, bay phất phới, thậm chí ẩn có gào khóc thảm thiết thanh âm truyền ra, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Đường Phong nhớ tới lúc trước lần thứ nhất mở ra mị ảnh không gian thời điểm, đã bị những này ma chơi cho lại càng hoảng sợ. Đem duy trì mị ảnh không gian âm hồn thay thế rơi cũng không khó, Đường Phong trước khi cũng đã làm loại sự tình này, hiện tại làm tiếp khởi đến tự nhiên là quen việc dễ làm. Năm cái âm hồn ở bên trong, chỉ để lại biên vô huyết cái kia một cái, còn lại bốn đều bị Đại Tuyết Lâu sát thủ âm hồn sở thay thế. Năm ngón tay thượng âm hồn điểm màu lục lập tức sáng ngời rất nhiều. Đường Phong chậm rãi duỗi ra cánh tay, đem năm ngón tay để nằm ngang, ấn tại một phiến hư không chỗ. Khai mở. Nương theo lấy một tiếng buồn bực uống, Đường Phong chậm rãi chuyển động bàn tay, nhìn tình hình, như phảng phất là tại mở ra một phiến hư không chi môn. Một tia thâm thúy hắc ám, phảng phất có thể thôn vẹn một ít hào quang theo trước mặt lóe lên tức thì, năm ngón tay thượng lục quang cũng là phút chốc bị thu tiến cương trung tâm. Đường Phong lại duỗi thân tay ở trước mặt mình một điểm, mở ra mị ảnh không gian, tham đầu tham não mà trong chiều mặt xem xét. Ai, tốt nhiều đồ bỏ đi a. Đường Phong nhịn không được cảm khái một tiếng. Mị ảnh không gian xác thực tăng lớn thêm không ít, bất quá vốn mị ảnh không gian cũng đã đầy đủ lớn hơn, hiện tại lại gia tăng một ít cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hơn nữa, tại đây một mảnh chỉ có Đường Phong có thể đánh mở đích trong không gian, ngoại trừ một đống chính mình thường xuyên có thể sử dụng đến ám khí bên ngoài, còn lại cơ bản đều là một ít sinh hoạt vật tư. Ban đầu ở cự kiếm môn trên địa bàn đại náo tứ phương thời điểm, Đường Phong cũng không thiếu cấp sạch qua cái kia ba cái tông môn sản nghiệp, bên trong chất đống đồ vật, đại bộ phận đều là tại lúc kia chuẩn bị tới. Vàng bạc châu đáo cái gì tự nhiên sẽ không thiếu khuyết, mỗi người đều giá trị xa xỉ, còn có thượng vàng hạ cám lúc bình thường không dùng đến ngoạn ý chơi đùa. Còn có vô số quần áo, đồ ăn, nước ngọt cùng rượu, thứ đồ vật để ở chỗ này thật cũng không sẽ biết thường, cho nên Đường Phong một mực đều không có như thế nào sửa sang lại chúng. Xa hơn bên cạnh nhìn xem, còn có xếp thành núi nhỏ bình thường dược liệu, trong chuyện này, Úy Ngư thảo cùng xà triển đằng bị đặt ở một cái đặc biệt dễ làm người khác chú ý vị trí, hai vị này thuốc chủ yếu chỉ dùng để đến luyện chế linh lung biến cương đan. Còn có một chút ngũ giai lục giai linh thú nội đan. Theo trong nước vỏ sò trong kiếm ra tới hắc bạch chân châu, còn có 4 chiếc cụ cực lớn vô cùng thú cốt. Đường Phong phiền muộn hư mất, ban đầu ở khúc đỉnh sơn thú trong mộ đem cái này 4 chiếc cụ thú cốt mang đi ra cũng chỉ là nhất thời tâm động, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không biết cái này 4 chiếc cụ thú cốt có cái gì dùng, một mực chỉ có thể bày ở chỗ này. Vốn định hơi chút sửa sang lại một chút mảnh không gian này, nhưng mà do dự sau nửa ngày, Đường Phong vẫn còn buông tha cho, ngại phiền thoái. Rời khỏi mị ảnh không sau đó, Đường Phong ngược lại là phát hiện một cái cần giải quyết vấn đề, vậy thì là của mình ám khí bề ngoài giống như dùng mất không ít rồi. Dù sao cái này một năm trôi qua, ám khí loại này duy nhất một lần tiêu hao phẩm bị ném đi rất nhiều, là thời điểm tìm tiêu thúc cái này miễn phí lao động lại rèn một chút. Bất quá bây giờ mánh mẹ không tại a, Đường Phong thật là có chút buồn bực. Trên giường nằm đập mặt, chán đến chết phía dưới, Đường Phong chỉ có thể đứng lên, chậm chập mà đi ra ngoài, vẫn còn rất suy yếu, hơn nữa hơi chút động một chút tiểu toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đi đến ngoài phòng, một đám người bệ bộn chính là khí thế ngất trời, hai đại sát thần hiện tại cũng bị Phi Tiểu Nhã cho phái đi ra ngoài, bệ bộn cái này bệ bộn cái kia, mà ngay cả Diệp Cô bề ngoài giống như đã ở hỗ trợ. Đường Phong tránh được tầm mắt của các nàng, miễn cho bị các nàng phát hiện về sau vừa muốn lải nhải, tìm một người thị nữ hỏi thăm một chút thiết đồ bọn hắn hiện tại vị trí về sau, Đường Phong tiểu hướng bên kia đi tới. Ô Long Bảo thương binh nghỉ ngơi địa phương, tự là lúc trước Đường Phong hiện đang ở cái kia một loạt phòng, thật cũng không là quá xa. Đi ra một khoảng cách về sau, đại khái là thích ứng hiện tại hoạt động cường độ, Đường Phong ngược lại là cảm giác tốt hơn không ít, tuy nhiên đã qua một đêm, có thể tràn ngập tại Ô Long Bảo nội mùi huyết tinh vẫn không có tiêu tán, dọc theo đường đụng phải người cũng là làm việc vội vàng, hơn nữa hiện tại Ô Long Bảo hắc y nhân rõ ràng nếu so với trước kia giảm rất nhiều rồi. Thỉnh thoảng mà có một lưỡng cổ thi thể bị người mang theo Đường Phong bên người đi qua, những người này có Đường Phong chiếu qua mặt, cũng có cho tới bây giờ không trông thấy qua. Thật lâu công phu, Đường Phong mới đi đến trước kia ở lại cái kia một loạt phòng trước, những này trong phòng, mỗi một gian đều có một hai cái thương binh tại dưỡng thương, trải qua một ngày một đêm chậm trễ cứu chữa, có thể còn sống sót tất cả đều bị để ở chỗ này, còn lại không thể sống hoặc là cũng sớm đã chết, hoặc là bị Ô Long Bảo người cho thông khoái. Tại trước khi tới đây, Đường Phong cũng đã đem bảng dược vương trước khi muốn chính mình tất ký dược liệu cùng mấy cái chai đem ra, dùng một bộ y phục gói kỹ. Tìm vài gian phòng ốc. Cuối cùng ở bên trong thấy được thiết đồ thân ảnh. Thiết đồ dưới cổ treo băng bó, nghiêm chỉnh con, chỉ cánh tay phải đều quấn lên tuyết trắng tấm vải, hơn nữa cánh tay phải của hắn rất rõ ràng nếu so với cánh tay trái xưng cái tầm vải vòng. Thiết đồ tiểu giống như một tòa không ngã cột điện bằng sắt bình thường ngật đứng ở đó trong, chặn ngoài phòng đại bộ phận ánh sáng. Đường Phong sau khi vào nhà, chứng kiến Cửu Thiên Biến tiểu nằm ở bên cạnh trên một cái giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bên trong ngoại trừ Cửu Thiên Biến cùng thiết đồ hai cái thương binh bên ngoài, còn có những người khác, Bàng Dược Vương đang tại bận việc lấy cho một cái thương binh dị thuốc. Cái này Ô Long Bảo tinh anh trên bụng bị người mở ra một đạo lỗ hổng lớn, tuy nhiên ngày hôm qua cũng đã hơi chút xử lý một chút, mà khi lúc không có nhiều như vậy kim xăng dược, cho tới hôm nay kiếm đủ dược vật đưa cho hắn đắp lên. Chậm trễ một ngày thời gian, cái này tinh anh miệng vết thương đều có chút sinh mủ rồi, cả phòng đều chảy xuôi theo một loại làm cho người buồn nôn hương vị. Không nên cử động. Bàng Dược Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nhích tới nhích lui, lão phu như thế nào dùng dược? Mẹ một đao kia cũng không phải chém vào bụng của ngươi thượng, đứng đây nói chuyện không đau thắt lưng. Bị thương Ô Long Bảo tinh anh trong miệng tê tê đâm ra lấy hơi lạnh, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn trên trán nổi gân xanh, nắm đấm đều niết bùm bùm tiếng vang. Lại để cho lão tử một quyền đánh ngất xỉu hắn, lại nhảy cái cả buổi. Thiết Đồ ở một bên nhìn không được rồi, chủ yếu nhất là cái kia thương binh hút không khí âm thanh làm cho người ta khó có thể chịu được. Đừng. Cái này thương binh lập tức an ổn lại, ta không động còn không được sao? Bàng Dược Vương đang bận lục thời điểm, Đường Phong không có dám quấy rầy hắn, đến lúc hắn đem dược vật đắp lên về sau, Đường Phong mới di động bước chân đi vào. Thiết Đồ nhìn lại, nhếch miệng đối với Đường Phong cười cười, sao ngươi lại tới đây? Qua tới thăm các ngươi một chút. Đường Phong một bên trả lời một bên đem trên tay đồ vật ném đi Bàng Dược Vương, Bàng Dược Vương một thanh tiếp nhận, cởi bỏ nhìn nhìn, giận tím mặt, "Sú tiểu tử ngươi có biết hay không thứ này rất trọng yếu, vạn nhất đập vỡ làm sao bây giờ?" Đường Phong nhún vai không có phản ứng đến hắn, chuyển hướng Thiết Đồ nói, "Thương thế như thế nào?" Thiết Đồ giơ lên cánh tay phải của mình, hít hít cái mũi nói, "Cánh tay cắt thành ba đoạn, trên nắm tay xương cốt cũng nát vài khối, phòng trường cần nghỉ dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục lại." Chắc không được xương thành như vậy thương thế cũng không tính nhẹ, chỉ có điều dù sao không có làm bị thương gân mạch cùng đan điền, coi như là may mắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 400, chuyện tình của nam nhân dùng địa giai trung phẩm thực lực, dám cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ cứng đối cứng, trong thiên hạ đại khái chỉ có Thiết Đồ một người mới có thể làm được. Mặc dù là Đường Phong, tại từ thân vốn là thực lực trạng thái xuống, cũng vô pháp cùng Phượng Kinh Thanh người như vậy liều mạng. Bất quá Thiết Đồ hiện tại thương thế tiểu là một cái giá lớn. Phòng thủ kiên cố phòng ngự Đường Phong là biết đến, Phượng Kinh Thanh lúc ấy gần kể chỉ là hai quyền, liền đem Thiết Đồ phòng ngự phá bỡ, cắt nát cánh tay của hắn, đánh nát tay của hắn cốt, không thể không nói, thiên giai thượng phẩm vẫn còn có ưu thế áp đảo. Vết thương nhỏ. Thiết Đồ lơ đễnh nói. Đường Phong quay đầu nhìn Cựu Thiên Biến, hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, trên mặt ẩn có một ít vẻ thống khổ di động, trong cổ họng thỉnh thoảng mà truyền đến một hai tiếng tối nghĩa rên rỉ. Bộ ngực hắn xương sườn đã đoạn bảy căn, gãy xương cắm vào phổi, bất quá đã chỉ hoãn đã tới, hiện tại không có lo lắng tính mạng. Thiết Đồ mở miệng giải thích nói, muốn hoàn toàn khắc phục, ít nhất cũng phải 2 tháng tính dưỡng mới được. Cảm ơn các ngươi. Đường Phong vỗ vỗ Thiết Đồ bả vai, lúc này đây chống lại Phượng Kinh Thanh, Thiết Đồ mấy người xuất lực cũng không nhỏ, nếu không là bọn hắn dùng thánh mạng của mình ngăn trở Phượng Kinh Thanh truy kích, Đường Phong căn bản tìm không thấy ra tay đánh lén cơ hội. Quá khách khí liền khách khí rồi. Thiết Đồ nét miệng cười cười, cùng hắn lại hàn huyên vài câu, hỏi rõ Hà Hương Ngưng chỗ nghỉ ngơi về sau, Đường Phong rồi rời đi chỗ nào. 7 lần qua 8 lần rẽ, cuối cùng là đã tìm được Hà Hương Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm hai người, tại trận này trong chiến đấu, duy nhất không có bị thương cũng chỉ có Thu Tuyệt Âm một người rồi, công phu quyền cước của nàng cùng nàng âm công so với, quả thực tiểu là có chút khó coi, cho nên bình thường thời điểm chiến đấu nàng chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân chính diện giao phong, thủy chung đều là dùng âm công hiệp trợ công kích, điều này cũng làm cho nàng có thể tại làm sao hung hiểm trong hoàn. Cảnh hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có điều giờ phút này bị nàng chiếu cố Hà Hương Ngưng cũng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, vô cùng thê thảm. Chính thức vô cùng thê thảm, hai cánh tay, hoàn toàn bị băng bó bao lại nghiêm nghiêm thực, dù vậy, tuyết trắng băng bó cũng bị máu tươi xuống nước rồi, nhuộm đỏ rồi. Đường Phong bộ pháp lảo đảo mà đi tới thời điểm, Thu Tuyệt Âm đang tại uy lấy Hà Hương Ngưng ăn một chén cháo gạo, Hà Hương Ngưng khuôn mặt thượng lại không có bất kỳ thương tâm hoặc là thống khổ biểu hiện, có con, chỉ là hoàn toàn tách ra nụ cười. Đại thu được báo, Hà Hương Ngưng làm sao có thể không vui vẻ? Cái này chỉ vì báo thù mà sống nữ tử, cuối cùng là hoàn thành bình sinh lớn nhất tâm nguyện, hơn nữa là như thế chi sớm có thể báo thù, vốn là tại Hà Hương Ngưng phòng trừng ở bên trong, chính mình ít nhất cũng phải vài chục năm thời gian mới có thể đạt tới Phượng Kinh Thanh trình độ như vậy, đến lúc đó nếu như Phượng Kinh Thanh còn chưa có chết lời mà nói, mình mới có một tí xa đợi báo thù cơ hội, nhưng mà lúc này đây cơ duyên xảo hợp, tại bằng hữu của mình cùng Đường Phong phối hợp xuống. Phượng Kinh Thanh rõ ràng trực tiếp bị tiêu diệt, đây chính là phần ngoài ý muốn đại lễ. Chứng kiến Đường Phong về sau, Hà Hương Ngưng đôi mắt dễ thương sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ rất nhiều, Thu Tuyệt Âm chỉ là nhàn nhạt mà đối với Đường Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục dùng thìa múc một muôi cháo loãng. Hà Hương Ngưng lắc đầu, không ăn rồi. Thu Tuyệt bất bỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tìm bên trong đứt chén, đứng người lên nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đợi cho trong phòng chỉ có hai người thời điểm, Đường Phong mới một bên thở phì phò, một bên ngồi xuống bên giường, túi đầu nhìn xem cái kia bị bao lại nghiêm nghiêm thực hai cánh tay, mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào đây? Rất vui vẻ. Hà Hương Ngưng thẳng tắp mà nhìn xem Đường Phong. Ta là hỏi thương thế của ngươi như thế nào? Đường Phong gãi gãi cái chán. Cái này a. Hà Hương Ngưng đem ánh mắt quăng đến chính mình lưỡng cái cánh tay thượng, bàng lao nói của ta gân mạch bị hao tổn, mặc dù là thương thế tốt rồi về sau, khả năng về sau cũng vô pháp tu luyện nữa rồi. Đường Phong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nghiêm trọng như vậy. Hà Hương Ngưng chậm rãi lắc đầu, ta dốc sức liều mạng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, chỉ là vì giết Phượng Kinh Thanh. Hiện tại hắn đều chết hết, ta cũng vậy không cần phải nữa tu luyện, cho nên cái này không phải là cái gì đại sự. Có thể nghĩ như vậy ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không quá bi quan. Bàng Lao chưa nói có hoàn toàn khôi phục có thể sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Có, nhưng là cơ hội rất nhỏ. Hà Hương Ngưng nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, hương khí xông vào mũi, bất quá ta không muốn sống mệt mỏi như vậy, chúng có thể khôi phục thành cái dạng gì tiểu khôi phục thành cái dạng gì à, ta không quan tâm. Đồ ngốc. Đường Phong trừng nàng liếc, đã có thể hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là không thể buông tha cho. Hà Hương ngưng nổ ra nhà chiếc lưỡi thơm tho, cho tới giờ khắc này, nàng mới như đủ một cái nàng như vậy niên kỷ nên có nữ hài đặc thù, nhưng mà cho dù ta khôi phục lại, ta muốn đi làm gì đó. Phượng Kinh Thanh đã chết, sinh hoạt đột nhiên mất đi mục tiêu, Hà Hương ngưng hiện tại có thể nói đối với cái gì cũng không quá quan tâm. Nói không chừng về sau ta còn sẽ biết, muốn ngươi hỗ trợ. Đường Phong thuận miệng nói ra, nói vừa xong lại tranh thủ thời gian bổ sung nói, thiết độ bọn hắn có lẽ cũng muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể buông tha cho những ngày này giao cho bằng hữu, không có thực lực, tự nhiên không cách nào theo chân bọn họ cùng một chỗ. Hà Hương ngưng tiện cười thản nhiên, thẳng tắp mà chầm chầm vào Đường Phong, mở miệng nói, ngươi muốn ta hoàn toàn khôi phục lại sao? Đường Phong né tránh, yếu ớt nói, ta hy vọng là như vậy, ta cũng vậy không có vài người bằng hữu. Hà Hương ngưng ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đường Phong, nụ cười trên mặt một mực không giảm, thật lâu mới mở miệng nói, ta muốn ăn cái kia. Đường Phong theo ánh mắt của nàng trông đi qua, chính chứng kiến mới vừa rồi bị Thu Tuyệt Âm để ở một bên không ăn hết một chén cháo loãng, kiên trì cầm lên, sau đó từng muỗng mà múc, đút cho nàng ăn. Hà Hương ngưng khuôn mặt trứng đỏ hồng giống như say rượu, trong mắt lại lóe ra vô hạn hạnh phúc. Một chén cháo ăn xong, Đường Phong cầm lấy một mảnh đặt ở gối đầu bên cạnh khăn lụa thay nàng lau đi khóe miệng, Hà Hương ngưng rất dứt khoát mà nằm mình đi, mở miệng nói, ngươi đi mau lên, ta nghỉ ngơi một lát. Đường Phong như mộng đại xá, cùng cô bé này cùng một chỗ, luôn có một loại không hiểu áp lực, nhất là nàng dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn mình thời điểm. Thay nàng dịch tốt chăn, Đường Phong lúc này mới đứng người lên đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa bên ngoài, khóe mắt quét nhìn tiểu ngắm đến một người mặc áo trắng người lặng lặng yên đứng ở cửa ra vào bên cạnh, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thu Tuyệt Âm giống như cười mà không phải cười mà nhìn mình. Có rảnh là hơn sang đây xem nàng. Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng mà dặn dò một tiếng. Tốt. Đường Phong nhẹ gật đầu. Nhìn qua Đường Phong bóng lưng chậm rãi biến mất, Thu Tuyệt Âm mới cười khổ mà lắc đầu, đi vào trong phòng về sau, ngồi ở giường vừa hỏi, hiện tại có khôi phục động lực đến sao? Hà Hương ngưng ha ha cười ngây ngô không thôi. Thu Tuyệt Âm đoán trách trừng mắt nhìn nàng liếc, méo méo cái mũi của nàng, sớm biết như vậy, nên sớm một chút đem hắn mời đi theo quê ngươi. Một đường đi trở về lấy, Ô Long Bảo vẫn còn náo nhiệt như vậy phi phạm, nhân viên thương vong tình huống cần phải cũng đã xử lý xong rồi. Hiện tại đại bộ phận mọi người tại thanh lý chiến đấu sau đích phế tích, đem một ít sụp đổ phòng ốc triệt để xử lý sạch sẽ. Đường Phong chậm rãi đi tới, cảm giác thân thể cũng không giống vừa rồi như vậy cứng ngắc đau xót đau, bộ pháp cũng nhẹ nhàng không ít. Quay đầu nhìn thoáng qua một khối đặc biệt náo nhiệt mà vứt bỏ, Đường Phong thấy được Phi Tiểu Nhã cùng hai đại sắt thần thân ảnh, trầm ngâm một lát liền cũng hướng bên kia đi tới. Bảo chủ đại nhân trên đỉnh đầu bao lấy một phương màu xanh da trời khăn lụa, miễn cho bị cho bụi làm ô uế tóc của mình, chính đứng ở nơi đó chỉ huy mọi người bận rộn, một mảnh giỏi giang bộ dáng, một đám hắc y nhân tại bảo chủ đại nhân dưới sự chỉ huy loay hoay tỉnh có trả. Hai đại sát thần đoán chừng là bệ bội lâu rồi, chính ngồi xổm Phi Tiểu Nhã bên người, Tiếu Thúc cầm trên tay đem cây quạt, đối với mình dùng sức quạt phong, thỉnh thoảng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng, ngoài miệng nguyền rủa lấy cái này bờ biển khốc trời nóng khí. Đường Phong đi tới thời điểm, vừa lúc bị Phi Tiểu Nhã chào cái hiện hành, bảo chủ đại nhân đạp mà đã chạy tới, trên mặt treo một tia lo lắng nói, ngươi thức dậy làm gì? Nam không thoải mái. Đường Phong đứng lại, thở hổn hển hai phần khí, nhìn chung quanh mở miệng hỏi, ta cô đâu? Diệp cô tại xem xét Ô Long Bảo phương biên trăm dặm tình huống. Hiện ở phía sau nếu là có địch nhân đến đánh lén lời nói thật là phiền toái. Phi Tiểu Nhã một bên giải thích, một bên bị Đường Phong tiểu muốn đem hắn ấn đến một tảng đá ngồi xuống đến. Đường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi tử xuống dưới. Hai đại sát thần cũng hướng Đường Phong đã đi tới, Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc vẻ mặt cười tủm tỉm mà, thương thế như thế nào? Khá tốt, nghỉ ngơi vài ngày đại khái có thể tốt rồi. Hai người lẫn nhau, đều hắc hắc cười gian hai tiếng. Đường Phong trên mặt biểu lộ phút chốc trở nên ngưng trọng lên, ngờ vực vô căn cứ bất định mà xem của bọn hắn, cảnh giác nói, các ngươi muốn làm cái gì? Hai người nét mặt bây giờ rất có điểm gian xảo hương vị. Phòng trưng lại đang đánh chính mình cái gì chủ ý, Tiếu Thúc nghiêm mặt nói, không có muốn làm cái gì, chỉ là có một cái chuyện nhỏ muốn ngươi băng giúp một chút, bất quá không phải hiện tại, đại khái 10 ngày sau mới được, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi mau chóng khôi phục đứng lên. Hai người các ngươi muốn ta băng giúp về buồn có thể là chuyện nhỏ sao? Đường Phong không nhúc nhích chút nào, hai đại sát thần đều xử lý không đến sự tình, nhất định là hung hiểm bản phận. Sự thật con chỉ là chuyện nhỏ, bất quá việc này cũng chỉ có ngươi có năng lực mới có thể xử lý đến. Đoạn Thúc ở một bên bổ sung, Tiếu Thúc manh liệt gật đầu, quỷ tài tin ngươi đám bọn họ. Đường Phong mãnh liệt nhíu môi, từ khi hai đại sát thần dùng cơ quan thuật đem mình lừa dối đến Ô Long Bảo đến từ về sau, Đường Phong còn nhỏ tâm linh cũng đã bị bọn hắn cho tàn phá tổn thương tấu rồi. Chuyện gì? Ta như thế nào không biết? Bảo chủ đại nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Chuyện của nam nhân tỉnh, ngươi muốn biết sao? Tiếu Thúc phủi nàng liếc. Phi. Bảo chủ đại nhân nháo cái đại hồng mặt, già không nên biết. Mang xong sau lại đi về bộn chuyện của mình. Các ngươi tốt xấu cho ta thấu cái ý a. Đường Phong trong nội tâm bất ổn, chỉ là mở miệng muốn ta hỗ trợ, cũng không nói chuyện gì, ngươi để cho ta như thế nào đáp ứng? Đợi 10 ngày sau rồi nói sau, đến lúc đó sẽ biết, nói cho ngươi cái minh bạch. Tiếu Thúc vừa nói một bên đem trên tay cây quạt đưa tới, tiện đưa ngươi rồi. Đường Phong tiếp nhận xem xét, đây không phải Tạ Tuyết Thần ngày hôm qua cầm trên tay cây quạt là cái gì? Cái này vốn chính là thiếu gia chiến lợi phẩm được rồi. Cái con kia cầm cây quạt cánh tay, còn là thiếu gia một kiếm chém xuống đến. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, có thể Đường Phong vẫn còn vui sướng hài lòng mà nhận lấy cây quạt, nói thật, hắn đối với loại này cơ quan ám khí các loại thứ đồ vật vẫn còn rất cảm thấy hứng thú. Đây chính là đi vào trong thế giới này để nhất kiện vào tay thuộc về Thiên Cương Đại Lục cơ quan ám khí, Đường Phong cần nghiên cứu một chút thứ này cùng chính mình nắm giữ cơ quan có cái gì bất đồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 401, Thiên binh chết phiến chiến hậu thanh lý công tác tại trong vòng 2 ngày cơ bản xem như hoàn thành, điều này thật sự là bạ đệm phi tiểu nhã cho mệt mỏi quá sức, nhìn qua đống kia điệp thành núi thi thể bị đại hỏa đốt cháy rơi, bảo chủ đại nhân trong lòng tràn đầy chua xót, cũng là cho tới giờ khắc này, nàng lúc này mới đột nhiên cảm thấy, chính mình trên bờ vai trọng trách có chút trầm trọng. Nàng nghĩ đến trước kia bị mình có thể bỏ qua vấn đề, thì phải là chính mình đại biểu không chỉ có chỉ là một người mà thôi, phía sau của mình còn có Ô Long Bảo, còn có cái kia mấy ngàn đệ tử, thân là bảo chủ, bất kỳ một cái nào quyết định, bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ sai lầm, đều có thể làm cho thủ hạ vô số người tử vong. Lúc này đây, nếu là sớm một chút có thể hiểu rõ Tạ Tuyết Thần ý đồ cùng vị kế, Ô Long Bảo tiểu cũng không có như vậy tổn thất lớn hơn rồi, nghĩ tới những này, bảo chủ đại nhân trong lòng tiểu tràn đầy ảo não. Bất quá Ô Long Tam Sử làm phản, đây là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Còn lại đúng là muốn trùng kiến những cái kia bị chiến đấu chính là phá hư phòng ốc rồi. Đối với những chuyện này, Đường Phong không giúp đỡ được cái gì, ngoại trừ an ủi một chút Phi Tiểu Nhã thất lạc tâm tình bên ngoài, liên tiếp vài ngày thời gian, hắn đều ở điều dưỡng thân thể của mình, thực lực cùng thân thể trở nên mạnh mẽ về sau, lúc này đây thời kỳ dưỡng bệnh cũng so dị vãng rút ngắn không ít, gần kề chỉ là 3 ngày thời gian, Đường Phong cũng đã khôi phục thất thất bát bát, tuy nhiên chưa tới đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng có được sức đánh một chân. Ngoại trừ điều dưỡng thân thể của mình bên ngoài, Đường Phong nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ đi gặp xem Cửu Thiên Biến cùng Hà Hương Ngưng hai người. Hai người bọn họ tổn thương không phải một ngày hay hai ngày có thể tốt, bất quá cuối cùng cũng là tại chuyển biến tốt đẹp trong trạng thái. Cửu Thiên Biến đã theo trong hôn mê tô tỉnh lại, hồi tưởng lại cùng Phượng Kinh Thanh chiến đấu, hắn thật là một mảnh tim đập nhanh. Lúc ấy hắn bị Phượng Kinh Thanh một trường đánh vào ngực, trực tiếp tiểu hôn mê rồi, về phần đằng sau đến cùng chuyện gì xảy ra một mực không rõ ràng lắm, cũng chỉ là theo thiết đồ cùng Thu Tuyệt Âm miêu tả trong mới biết được Phượng Kinh Thanh đã chết. Cửu Thiên Biến thiếu chút nữa bạ đệm Đường Phong giật nảy mình. Mấy người nói lý ra đến là hơi chút tham thảo một chút Đường Phong thực lực bạo tăng nguyên nhân, không vẫn là được ra một cái sử dụng có cực lớn di chứng bí thuật kết luận, bởi vì Đường Phong mấy ngày nay về bại bộ dạng tiểu là chứng minh tốt nhất. Cái này cũng gần kề chỉ là bí mật thảo luận, tất cả mọi người đem chuyện này nén dưới đáy lòng, sẽ không đi hỏi thăm, càng sẽ không cùng người khác nói. Mỗi người đều có muốn bề bộn sự tình, Đường Phong cũng không ngoại lệ, thừa dịp thân thể chuyển biến tốt đẹp công phu, hắn mấy ngày nay say mê tại nghiên cứu Tạ Tuyết Thần cái kia bạ đệm quan sát, hơn nữa đã có một điểm thành quả. Nói là quan sát, kỳ thật cũng không phải tinh thiết chế tạo mà thành, theo bề ngoài thượng thoạt nhìn, cái này cây quạt phiến cốt là có một ít kim loại đặc thù, nhưng là giống như tại dung luyện thời điểm còn gia nhập những thứ khác một ít gì đó. Quạt sắt vào tay ngày đầu tiên, Đường Phong sẽ đem bạ đệm cây quạt cho hủy đi được thất linh bắt lạc rồi, quạt sắt tổng cộng do 10 căn bảy biện ra đỏ sẫm kim loại ánh sáng màu phiến cốt, cùng một mảnh vào tay mềm nhắn thậm chí còn có một chút mát lạnh mềm nhắn xúc cả mặt quạt cấu thành, cái này mặt quạt nhìn như giống như là một khối tinh chất không sai bạc lấm, nói nó là thượng hạng tơ lụa cũng không đủ, nhưng là trên thực tế, cái này khối mặt quạt cũng không phải là cái gì bài bóc, lại càng không là bình thường tơ lụa, bởi vì phòng ngự của nó lực tương đương xuất chúng. Đường Phong cột là ở vào hiếu kỳ, dùng chính mình màu đen đoàn kiếm thử một chút cái này khối mặt quạt cường độ cùng tính bền dẻo, kết quả ngoài dự đoán mọi người địa, thân là cương binh đẳng cấp màu đen đoàn kiếm rõ ràng không cách nào tại đây khối mặt quạt thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì, mặc dù Đường Phong vận ra ba thành công lực, nó cũng y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Đường Phong kiến thức không ngắn, tuy nhiên không có thể từ nơi này nhìn như giống gấm bạch mặt quạt thượng nhìn ra nó rốt cuộc là cái gì tài liệu cấu thành, chỉ có thể theo mặt quạt tinh tế trên dấu vết phỏng đoán xuất nó là hoàn toàn do xảo thủ bệnh mà thành mặt quạt thượng còn hợp thành có một bộ khí thế bàng bạc núi cao hóa tác, loạn thạch đá lởm chởm, giống như lúc xem xét tiểu đi ra tại đại gia chi thủ. Hỏi thăm một chút Tiếu Thúc cùng Đoàn Thúc, hai người rõ ràng cũng không nhận biết cái này mặt quạt rốt cuộc là cái gì tài liệu, cuối cùng vẫn là tại Diệp cô cái kia đã nhận được đáp án. Cái này mặt quạt mát lạnh dị nhân chế tác tinh tế, nếu ta đoán không lầm, hẳn là băng tầm tơ bệnh mà thành. Tuyết Nữ cầm mặt quạt tường tận xem xét một lát mở miệng nói, băng tầm tơ. Đường Phong nghi hoặc khó hiểu tơ tầm cũng có thể như vậy cứng cỏi. Chẳng những cứng cỏi, hơn nữa vô cùng có giãn. Đường Phong nếu như dùng sức lợi mà nói, có thể đem một khối chỉ có dài một thước mặt quạt lôi kéo thành ba thước khoảng trừng, buông tay về sau nó còn có thể khôi phục nguyên trạng. Là băng tầm tơ. Tuyết Nữ lặp lại nói, nơi cực hàn đặc biệt linh thú, bình thường băng tầm tơ tự nhiên không sẽ như thế cứng cỏi, nhưng là nếu như là sống trên trăm năm băng tầm, nhổ ra sợi tơ nhưng mà cực tốt tài liệu, dùng để chế tác quần áo lợi mà nói, có thể có mạnh phòng ngự, bất quá loại vật này rất khó được, sống trăm năm băng tầm cực kỳ hiếm thấy. Chúng chi băng tầm dưới bình thường tình huống sẽ không nhà tơ, chỉ có tại tao ngộ đến nguy hiểm thời điểm mới có thể dùng tơ tầm tự bảo vệ mình. Hơn nữa, một cột băng tầm trong cả đời nổ ra sợi tơ cũng là cực nhỏ, muốn bệnh như vậy một khối mặt quạt, ít nhất cũng phải trên trăm cột băng tầm mới được. Đường Phong nghe được hai trích gáp phích tỏa sáng, thứ này rất quý trọng a. Đâu chỉ quý trọng. Tuyết Nữ oán trách mà nhìn hắn một cái, quả thực tiểu là vật báu vô giá, bất quá đến cùng phải hay không băng tầm tơ, còn phải thử xem mới có thể biết. Như thế nào thử? Đường Phong có chút không thể chờ đợi được mà muốn biết đáp án rồi. Thí nghiệm rất đơn giản. Tuyết Nữ trực tiếp đem cái này khối mặt quạt ném vào hừng hực thiêu đốt trên đống lửa, kết quả tại một nhóm người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, cái này khối tuyết trắng mặt quạt rõ ràng không có chút nào hư hao, không chỉ như thế, mặt quạt ngăn chặn cái kia một khối phạm vi, căn bản cũng không có hỏa diễm lại xuất hiện, phảng phất hỏa diễm cũng có linh tính, vượt qua mặt quạt mới dám ló đầu ra. Cứng cỏi vô cùng, hơn nữa vô cùng có giãn, thủy hỏa bất xâm, đao thương không xấu, cái này không thể nghi ngờ tiểu là băng tầm tơ rồi. Tuyết Nữ khẳng định nói. Đường Phong đội vàng đem mặt quạt theo trong đống lửa đem ra, nhìn trái xem nhìn phải xem, y nguyên không có phát hiện nó có cái gì tổn hại địa phương. Nhặt được bảo rồi, Đường Phong nghĩ thầm. Khó trách phiến gió bắt đầu thổi đến đặc biệt mát mẻ. Tiếu Thúc ở một bên cảm khái lấy, trong mắt đi dạo lại nói, Phong thiếu, bà đẹp, cái này cây quạt đưa ta chứ sao? Nam mơ. Đường Phong một ngụm cự tuyệt, cái này vốn chính là thiếu gia chiến lợi phẩm, nói trở lại ngươi một cái đại quê mùa cầm bà đẹp thanh tú cây quạt muốn làm cái gì? Thấy thế nào đều chẳng ra cái gì cả. Tiếu Thúc sờ sờ chính mình so người khác đuổi còn muốn thô cánh tay, tốt một hồi ảm đạm hao tổn tinh thần. Tiếu Thúc cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ muốn cái thanh này cây quạt, chỉ có điều cầm lên phiến quạt gió, chẳng những mát mẻ, còn có trùng thanh tâm tinh khí cảm giác, hắn lúc ấy cũng không còn đặc biệt xem xét cái thanh này cây quạt tính chất, dùng nửa ngày trời sau tiện tay tiểu ném cho Đường Phong. Cái này quạt xếp chẳng những mặt quạt tài liệu quý trọng, hơn nữa cái kia phiến cốt cũng không phải bình thường vật, hình như là ngàn năm hàn thiết cùng một ít tài liệu khác dung hợp cùng một chỗ rèn tạo nên. Tuyết Nữ lông mày cau lại, kỳ quái, như vậy một thanh đủ để được xưng là thiên binh đẳng cấp quạt xếp, như thế nào trước kia chưa nghe nói qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 402, quạt xếp huyền bí trong thiên hạ mỗi thiên binh không nhiều lắm, có thể không ít, Tuyết Nữ ngươi chưa gặp qua cái thanh này chiếc phiến cũng không có gì kỳ quái. Tiếu Thúc ở một bên mở miệng nói, "Hừ, Lý Đường Đế quốc thiên binh có bao nhiêu, đều là dạng gì thiên binh, ta nhưng mà thuộc như lòng bàn tay, trừ phi thứ này không phải Lý Đường vận." Tuyết Nữ nói vừa xong sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên rồi. Nàng trước kia lẻn vào tất cả đại tông môn trộm lấy linh đan rượu dược, đối với tất cả tông môn bảo bối tự nhiên hiểu rõ rất sâu, hiện tại theo ngữ khí của nàng nghe tới, nàng bề ngoài giống như chẳng những đối với tất cả tông môn linh đan rượu dược nghiên cứu qua, còn đối với tất cả tông môn có được thiên binh cũng nghiên cứu qua. Hai đại sát thần trong lòng cái kia gọi một cái hàn a, tỷ lệ thiếu, thiệt thôi, Tuyết Nữ cột trộm linh đan rượu dược, nếu không Lý Đường trong đế quốc thiên binh, phòng trừng cũng phải bị nàng lấy đi, nếu thật là như vậy lời nói, những tông môn kia vẫn không thể tìm nàng dốc sức liều mạng a thiên binh. Đường Phong con mắt lại lần nữa sáng rất nhiều, lần này thật sự là lợi nhuận đại phát rồi, vốn cho là cái thanh này quả sắt chẳng qua là dấu giếm cơ quan đạo cụ mà thôi, lại không nghĩ rằng chẳng những mặt quạt tài liệu quý trọng, phiến cốt rõ ràng cũng có lai lịch lớn, luận phẩm cấp đến phần đích lời nói rõ ràng đạt đến thiên binh cấp độ. Đường Phong trước đó vài ngày mới chuẩn bị không có thiên binh giao găm thoái tình, không nghĩ tới 2 tháng không đến rõ ràng lại cầm trở về một thanh thiên binh. Cái này quả xếp cầm trên tay tức nhẹ nhàng lại phong cách, trời nóng lực thời điểm còn có thể hạ nhiệt độ, duy chỉ có một chút không tốt, thì phải là có chút khoe khoang làm dáng hiểm nghi. Đường Phong tự giao mình nếu là cầm như vậy một thanh quạt xếp, thoạt nhìn Triệu An cùng Văn Nhân Nhã Sĩ không có gì khác nhau, cái này có chút nhận người hâm mộ ghen ghét hận. Bất quá quản nó đâu rồi, có thể phát huy ra tác dụng thiên binh, mới được là tốt thiên binh. Đường Phong bạ đẹp mặt quạt vừa thu lại, cùng mấy người đánh cho cái bắt chuyện, lại tiến vào trong phòng đi nghiên cứu. Mặt quạt đã xác định là băng tầm tơ bệnh mà thành, 10 căn phiến cốt theo Diệp Cô theo như lời hẳn là do ngàn năm hàng thiết cùng hắn tài liệu của hắn dung hợp rèn mà thành. Không chỉ như thế, phiến cốt chính giữa chạm rỗng, bên trong còn có thể viêm đưa 10 căn phi châm ám khí. 10 căn phiến cốt bên trong đích cơ quan liên tiếp cùng một chỗ, tại phiến vi có một chỗ có thể khống chế ám khí phóng thích cơ quan chỉnh thể chế tác công nghệ đủ để so sánh đường môn ám khí phổ thượng một ít tinh diệu cơ quan cấu tạo. Loại này tinh diệu ám khí có thể không phải bình thường người có thể đánh tạo nên. Đường Phong theo mị ảnh trong không gian xuất ra một ít phi châm, an trí tiến phiến cốt bên trong, lại đem 10 căn phiến cốt liên tiếp cùng một chỗ, vốn chỉ là muốn thử xem phiến cốt cơ quan xúc động về sau, phi châm phóng xuất ra đi kình đạo có thể thử một lần không sao, quả thực dọa Đường Phong mẹ dựng. Bởi vì thông qua phiến cốt trong cơ quan phóng xuất ra đi phi châm, vô luận tốc độ vẫn còn kình đạo đều so với chính mình lấy tay văng ra lợi hại hơn một chút, duy chỉ có tính linh hoạt phải kém hơn một chút. Bất quá cái này vốn chính là cơ quan ám khí bình thường lên án, cơ quan ám khí là chết, phóng xuất ra đi phi châm tự nhiên chỉ có thể dựa theo nhất định được quỹ tích lộ tuyến bắn ra, không giống Đường Phong lấy tay văng ra còn có thể khống chế phương hướng. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, phóng xuất ra đi phi châm tốc độ cùng lực đạo rõ ràng lớn nhỏ không đều, Đường Phong cũng cuối cùng xem xảy ra vấn đề chỗ rồi. Cái này phiến cốt rõ ràng có thể thu nạp chính mình cương khí, theo chính mình rót vào cương khí lượng bất đồng ám khí bị kích bắn sau khi ra ngoài uy lực tiểu bất đồng. Hai người trong lúc đó bày biện ra một loại có quan hệ trực tiếp quan hệ. Nói như vậy, vũ khí bên trong cũng có thể rót vào cương khí, ám khí thuộc về vũ khí một loại, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là cái này phiến cốt biểu hiện rất quỷ dị, có thể nói là siêu việt bình thường vũ khí phạm chủ, nó tại tiếp nhận chính mình cương khí về sau sẽ bị hiện ra tăng phi châm vi lực. Cái này tại trước tiên là không thể nào chuyện đã xảy ra. Đường Phong nhớ rõ chính mình trước khi tại Thiên Tú bắt được Lạc Tiên Hồng cái này đường môn ám khí phổ thượng bài danh thứ 8 cơ quan loại ám khí, cũng gần kề chỉ có thể uy hiếp được huyền giai cảnh giới tu luyện chi nhân mà thôi. Nếu là huyền giai phía trên, Lạc Tiên Hồng uy lực căn bản không đủ để phá vỡ địch nhân hộ thân cương khí, tương đương vô dụng. Bởi vì ám khí uy lực, tự là nó bản thân nội đưa cơ quan có thể mang đến lực đạo cùng người sử dụng thực lực không quan hệ. Đường Phong trước khi cũng một mực đang suy nghĩ vấn đề này, Lạc Tiên Hồng cũng chỉ có thể uy hiếp được huyền giai cảnh giới người, bởi như vậy mặc dù chính mình bã đẹp ám khí phổ thượng xếp hàng thứ nhất ám khí đánh tạo ra, chỉ sợ cũng không đủ để uy hiếp được thiên giai cao thủ. Đường môn ám khí ở kiếp trước là khủng bố đại danh tử, đó là bởi vì kiếp trước người trong giang hồ cũng không có hộ thân cương khí cái đồ chơi này. Nhưng là bây giờ cái thanh này tiên binh chết phiến bên trong đích cơ quan ám khí, rõ ràng cùng thực lực của mình phụ lên câu rồi. Đường Phong cột cảm thấy trước mặt của mình phảng phất được mở ra một đạo sáng trưng đại môn, chỉ cần vượt qua cánh cửa này hạng, có thể đem đường môn ám khí cùng cái thế giới này cương khí chặt chẽ mà liên hệ cùng một chỗ, cho đến lúc này đường môn ám khí sẽ lại một lần nữa trở thành khủng bố đại danh tử. Thu liêm tâm thần, Đường Phong một lần lại một lần mà thí nghiệm lấy mỗi một lần chính mình vận chuyển cương khí thời điểm, phiến cốt luôn sẽ bị hệt thu nạp cương khí, có thể nói rót vào tiến phiến cốt bên trong đích cương khí càng nhiều, thích phóng đi ra phi châm lực sát thương lại càng lớn. Cao nhất có thể đạt tới trình độ là tự mình để tay ám khí gấp đôi có thừa, là tài liệu vấn đề. Đường Phong trước khi thì có cái này phỏng đoán, hiện tại cuối cùng là khẳng định xuống, rèn phiến cốt tài liệu tuyệt đối là vấn đề chỗ. Bởi vì chính mình cương khí tại phiến cốt bên trong lưu động thời điểm, cùng tại thân thể của mình nội lưu động không có khác nhau, không có bất kỳ trở ngại, thật giống như phiến cốt là thân thể của mình kéo dài vươn đi ra một bộ phận. Kể từ đó, phiến cốt trong phi châm bắn đi ra lực đạo, chẳng khác nào cơ quan bản thân lực đạo tăng thêm Đường Phong cương khí thúc dục lực đạo, tự nhiên so Đường Phong lấy tay phóng xuất ra đi hiếu thắng tình một ít. Chẳng lẽ gần kề chỉ là ngàn năm hàn thiết nguyên nhân? Đường Phong nghĩ nghĩ lại không nhận chối bỏ điều phán đoán này, ngàn năm hàn thiết cực kỳ khó được, có thể nó dù sao cũng chỉ là vật chết, không có khả năng lại để cho bản thân cương khí lung lay thành loại trình độ này. Như vậy còn lại nguyên nhân, tiểu chỉ có thể là ngàn năm hàn thiết trong ẩn chứa cái chủng loại kia. Không biết tài liệu, nếu là có thể biết được rèn phiến cốt thời điểm tại ngàn năm hàn thiết trong gia nhập cái gì tài liệu, lại là như thế nào thêm vào, Đường Phong có thể chính mình chế tạo ám khí, chỉ cần tài liệu đầy đủ, đem đường môn ám khí phổ thượng tất cả ám khí đều làm ra đến cũng không là vấn đề. Bảo thủ phòng trường, dùng loại phương thức này chế tạo ra đến Lạc Tiên Hồng, đủ để uy hiếp được địa giai cao thủ. Nghĩ tới cái này, Đường Phong tiểu nhiệt huyết xuống đầu, hắn không thể lập tức tìm được rèn cái thanh này thiên binh cao nhân hỏi thăm tin tưởng. Bất quá Đường Phong căn bản không biết cái này thiên binh chết phiến rốt cuộc là ai rèn, thật là làm cho người ta ảo não. Cẩn thận mà cha nhìn một chút cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ trí nhớ, Đường Phong cũng không thể từ đó phát hiện hữu dụng tin tức, chỉ là biết rõ trong lúc đó Tạ Tuyết Thần thì có cái thanh này quả xếp. Có phải hay không nên đi hỏi một chút Tạ Tuyết Thần đâu? Chỉ cần giết hắn, xem xét trí nhớ của hắn, như vậy tiểu có thể biết cái thanh này quả xếp là từ đâu đến được rồi. Bất quá người này tuy nhiên bị chính mình chặt đứt một cái cánh tay, nhưng bây giờ chạy trở về đại tuyết cung, tự mình một người quá khứ đích lời nói thuần túy là muốn chết ra cái thanh này quả xếp, phóng xuất ra đi phi châm ám khí lực đạo cùng tốc độ có thừa, có thể linh động tính cũng không tốt, bất quá cái này không có sao, chỉ cần có đầy đủ ý lực, linh động tính cái đồ chơi này không muốn cũng thế. Ám khí vốn chính là làm cho người ta gia tăng thực lực dùng, chỉ cần có thể phát ra so người sử dụng bản thân mạnh mẽ công kích như vậy đủ rồi. Việc này không đội tại nhất thời, cho dù nghiên cứu không xuất ra cái thanh này quả xếp bí mật, Đường Phong cảm giác mình cũng có thể đi Thiên Công Sơn Trang thăm dò, bọn hắn đối với cơ quan ám khí nghiên cứu tại cả nay Thiên Cương Đại Lục số 1, cần phải sẽ có một ít tâm đắc của mình. Thu thập một chút tâm tình, Đường Phong lại đem thiên binh chết phiến cho đựng tốt rồi, bực này có thể hóa giải cơ quan tự nhiên có thể lại nạp lại trở về, loại chuyện nhỏ nhặt này là không làm khó được Đường Phong. Cầm lên nhẹ nhàng phẩy phẩy, sắc thực mát mẻ vô cùng, hơn nữa giống như cũng là bởi vì băng tẩm tơ cùng ngàn năm hàn thiết quan hệ, phiến ra tới phong vậy mà làm cho người ta tinh thần chấn động, thậm chí có điểm tỉnh hồ dội vào đầu khoan khoái dễ chịu cảm giác. Ân, thứ này quả thật không tệ, mệt nhọc thời điểm phiến còn có thể làm cho người ta tinh thần gấp trăm lần. Bất quá Đường Phong có thể không muốn cả ngày cầm bã đệm quả xếp đi khoe khoang làm dáng, trong bụng không có nửa điểm mực nước còn giả mạo văn nhân nhã sĩ, chỉ biết bị người chế nhạo, cho nên đã qua một thanh nghiện về sau Đường Phong liền đem quả xếp ném vào mị ảnh trong không gian. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, tự là một kiện bán tương không sai ám khí mà thôi. Bởi vì chờ mong theo Tạ Tuyết Thần chỗ nào phát quyết quả xếp bí mật, cho nên Đường Phong hiện tại không thể chờ đợi được mà nghĩ lại để cho Tiếu Thúc bọn hắn đánh tiến Đại Tuyết Cung. Dù sao bọn hắn cũng là muốn giết Tạ Tuyết Thần vì cái kia lão cung chủ báo thù, chính mình theo ở phía sau nhặt kiếm tiện nghi tự nhiên không có gì lớn. Bất quá bây giờ Ô Long Bảo rất nhiều địa phương cũng còn tại trùng kiến bên trong, hai đại sát thần cùng Phi Tiểu Nhã bệ buộn xoay quanh, cũng không có biện pháp bước ra đi làm những chuyện khác, Đường Phong chỉ có lặng lặng yên chờ đợi. 10 ngày sau, náo nhiệt bận rộn Ô Long Bảo cuối cùng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, số đồ phế tích đều không sai biệt lắm trùng kiến tốt rồi, những cái kia thương binh thương thế có hoàn toàn khôi phục, gia nhập trùng kiến Ô Long Bảo trong đại quân, có vẫn còn điều dưỡng, trên cơ bản mà nói, hết thảy tất cả đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Một đêm này, bảo chủ đại nhân một mực bận đến đêm khuya mới vừa về nghỉ ngơi, mười mấy ngày nay xuống, Phi Tiểu Nhã mỗi ngày đều là như thế, Đường Phong nhìn xem đều đau lòng. Đêm dài người tĩnh, Đường Phong ngồi ở trên giường tu luyện vô thường quyết, thân thể của hắn đã sớm bình phục, chỉ có điều tu luyện một đường tự nhiên cần kiên trì bền bỉ, siêng năng, thực lực đều là chậm rãi tích lũy lên, không thể có một ngày thư giãn. Cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng vang, lập tức một đạo bóng đen nhanh chóng chạy trốn tiến đến, Đường Phong kinh hãi, trở tay tiểu rút ra màu đen đoạn kiếm, còn chưa kịp đâm ra đi, chính mình một tay tiểu đã bị người bắt được. Thật nhanh, hơn nữa chính mình căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, Đường Phong phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Thương. Trước mặt tháo chạy vào bóng đen đối với Đường Phong không có bất kỳ ý, đem khuôn mặt của mình tiến đến Đường Phong trước mặt, "Phong thiếu, là ta à, đừng kích động." Nghe được thanh âm về sau, Đường Phong mới dở khóc dở cười mà hỏi thăm, "Tiểu Thúc, hơn nửa đêm ngươi lén lén lút lút mà chạy đến tới nơi này làm gì?" Nhỏ giọng một chút, "Đừng đem Tiểu Nhã cứu tỉnh rồi, ngươi đi theo ta." Tha Phi Tiếu một bên nghiêng tai lắng nghe lấy bên cạnh động tĩnh, đã qua thật lâu mới đúng Đường Phong vẫy tay một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 403, hai đại sắt thần ủy thác tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, có thể Đường Phong còn là theo chân Tiếu Thúc đi ra ngoài, Tiếu Thúc động tác linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, hoàn toàn không giống hắn loại này khổ người người cần phải có Đường Phong bên cạnh tiểu ở Phi Tiểu Nhã, hai người như làm trộm chậm rãi hướng ra ngoài sờ soạn, không dám phát ra một điểm động tĩnh một mực sờ đến ngoài phòng, đi ra trên trăm trượng về sau, Tiếu Thúc căng cứng thần sắc mới đột nhiên buông lòng xuống, mở miệng nói, hiện tại tốt rồi. Đường Phong cũng hô thở ra một hơi, hỏi, đây là muốn làm gì? Như thế nào cảm giác giống có chuyện gì muốn gạt Tiểu Nhã đồng dạng? Ngươi đoán không sai, việc này chính là muốn gạt nàng, theo ta đi. Tiếu Thúc vừa nói một bên tiếp tục tại phía trước dẫn đường, căn bản không có cẩn thận giải thích ý định, bất quá Đường Phong ngược lại không lo lắng hắn sẽ bị hiệt làm cái gì đối với chính mình bất lợi sự tình. Tiếu Thúc là người có thể tin được, cho nên hắn không nói, Đường Phong cũng không hỏi nữa rồi, chỉ là một mực hướng phía trước đi tới Ố Long Bảo. Những ngày này cảnh giới tăng mạnh rất nhiều, một đường đi qua Đường Phong phát hiện kề bên này cơ hồ là 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương vị, tại nhiều như vậy hắc y nhân nhìn chung quanh xuống, căn bản vô nhân có thể lẻn vào tiến Ô Long Bảo. Những hắc y nhân này thật xa tiểu thấy được Thang Phi Tiếu cùng Đường Phong hai người, nhưng là đối với hai người hành tung cũng không dám hỏi. Đến sau một lúc lâu về sau, Đường Phong mới phát hiện mục đích của chuyến này mà lại là đái chấp sự, a không, là Tiếu Nhất Diệp cái kia âm trầm quỷ dị chỗ ở trong phòng lóe ra lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu, người bên trong ảnh được trọng. Đường Phong đẩy mình điểm khả nghi, đây là muốn làm gì? Đi vào trong phòng về sau, Đường Phong kinh ngạc phát hiện Ô Long Bảo nội cao thủ cơ đều tụ tập ở chỗ này, chẳng những kể cả hai đại sát thần, còn có Tiếu Nhất Diệp cùng Bàng Dược Vương, thậm chí liền Diệp Cô đã ở cùng vài người khác biểu lộ bất đồng. Tuyết Nữ đang nhìn đến Đường Phong thời điểm nghi ngờ nói, Phong Nhi sao ngươi lại tới đây? Đường Phong giang tay ra, không hiểu được, Tiếu Thúc bạ đẹp ta mang tới các ngươi đang dở trò quỷ gì? Diệp Dĩ Khô trên mặt tận không hề vui mừng chi sắc, coi hắn lịch duyệt cũng khôn khéo trình độ, tự nhiên biết rõ tụ tập nhiều cao thủ như vậy, nhất định là có đại sự muốn làm, mà cái đại sự nhất định rất nguy hiểm. Không nghĩ tới bạ đẹp Đường Phong cũng liên lụy tiến đến. Tuyết Nữ bất giận Thang Phi Tiếu trầm giọng nói, để cho sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng Tiếu Thúc, có phải hay không với ngươi 10 ngày trước nói chuyện này có quan hệ? Đường Phong nhớ tới 10 ngày trước hắn cùng lời của mình đã nói, nói đến lúc đó muốn thỉnh chính mình giúp một cái bệ bộn. Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu, chỉ vào bên cạnh cái ghế nói, ngồi trước. Đường Phong nghe vậy ngồi xuống, căn phòng này hắn trước kia đã tới lần thứ nhất, lúc kia là tới cầu Tiếu Nhất Diệp giả trang đái chấp sự hỗ trợ ra biển, hiện tại lại tới một lần, phát hiện tại đây âm trầm cảm, rắc, muốn thiếu đi rất nhiều, ít nhất, vốn là những cái kia ẩn nút trong bóng tối tê tê phun. Ra nuốt vào lấy lưỡi rắn độc xà đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Phong Tiếu ngồi xuống về sau, Tiếu Thúc mới vẻ mặt nghiêm mặt mà mở miệng nói, trước khi ngươi đánh lén Tạ Tuyết Thần thời điểm, đã từng biến hóa qua dung mạo của mình, cái kia xác thực là một loại năng lực đúng không? Cũng không phải mang cái gì mặt nạ các loại. Đường Phong không nghĩ tới Tiếu Thúc vừa lên đến tiểu hỏi vấn đề này, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Yên tâm, tại đây cũng không phải ngoại nhân, chúng ta chỉ là muốn xác định ngươi một chút là như thế nào thay đổi dung mạo của mình, có thể hay không có cái gì sơ hở, đợi xác định về sau mới có thể quyết định có hay không muốn ngươi bằng giúp. Cái này bệ bộn Thang Phi Tiếu tiếp tục hỏi, quả thật như Tiếu Thúc theo như lời, ở chỗ này hoàn toàn chính xác thực cũng không phải ngoại nhân, hơn nữa tất cả đều là VIP nhất cao thủ, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp tự nhiên không cần phải nói. Cùng Tạ Tuyết Thần chi thủ bất cộng đái thiên, tự nhiên sẽ không đi tuyên dương bí mật của mình, Diệp cô cũng không cần nói, nàng là thân nhân của mình. Về phần Bàng Dược Vương, Kinh, trải qua, lần này một trận chiến, coi như là cùng Đường Phong cùng một chỗ đấm máu phấn đấu qua người, đã có thể ở phía sau xuất hiện ở tại đây, cũng khẳng định đã nhận được hai đại sát thần thừa nhận. Đối với Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ánh mắt, Đường Phong chắc là không biết có hoài nghi chần chờ một lắc. Đường Phong gật đầu nói, đây đúng là một cái năng lực, cũng không phải là cái gì mặt nạ có thể đạt tới hiệu quả. Tiếu Thúc thần sắc gần ẩn có chút kích động, mở miệng nói, ngoại trừ biên vô huyết bên ngoài, ngươi còn có thể đem dung mạo biến thành người khác bộ dáng sao? Có thể. Đường Phong nhẹ gật đầu, cương trung tâm hiện tại âm hồn số lượng không có một vạn cũng có vài ngàn, có thể nói Đường Phong muốn biến ai bộ dạng tiểu biến ai bộ dạng, quả nhiên theo ta muốn đồng dạng. Tiếu Thúc cười ha ha hai tiếng, kể từ đó kế hoạch này khả thi lại đề cao không ít. Hắn vốn đang lo lắng Đường Phong chỉ có thể biến thành biên vô huyết, mà biên vô huyết bộ dạng Tạ Tuyết Thần đã từng gặp rồi, nếu như chỉ là như vậy lời mà nói, như vậy kế hoạch lần này cũng không cần thi hành rồi. Muốn đánh chết Tạ Tuyết Thần, nghĩ cách cứu viện lão công chủ, cũng chỉ có thể khác muốn phương pháp. Bất quá Đường Phong không có lại để cho hắn thất vọng, có thể hay không thi triển năng lực này để cho chúng ta nhìn xem. Đoạn Thất Xích vội vàng mà hỏi thăm. Những lời này vừa ra, vốn là cao mày Diệp Dĩ Khô cũng không khỏi lộ ra thần sắc tò mò nói, thật, mọi người tại đây bên trong, luận lịch duyệt, luận kiến thức, vô nhân có thể so ra mà vượt nàng, có thể mặc dù là coi hắn những năm này vào Nam ra Bắc kiến thức, đối với Đường Phong loại này có thể biến thành người khác dung mạo năng lực cũng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Hơi chờ một chút, Đường Phong đem tâm thần đắm chìm tiến trong đan điền, cẩn thận mà cân nhắc một chút, tuyển một cái thiên giai hạ phẩm cao thủ âm hồn, đúng là ban đầu ở Cự Kiếm môn trên địa bàn bị hắn và Khiếu Thiên Lang liên thủ đánh chết rơi Vô Ảnh môn phân đường chủ Tiêu Hàm Chí dùng giả đánh cháo công pháp vận chuyển. Đường Phong trên người cường khí mãnh liệt mà cổ đống lúc đích, thân hình siêu siêu mà tháo chạy cao hai thốn, cốt cách xuất liên tiếp bùm bùm nổ vang thanh âm. Cùng lúc đó, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, Đường Phong vốn là khuôn mặt thanh tú phảng phất nổi lên từng vòng rung động, làm cho người ta khán bất chân thiết, đến lúc rung động tan hết về sau, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nhưng lại một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Không chỉ như thế, Đường Phong khí thế trên người cũng cùng vốn là hoàn toàn bất đồng. Trầm mặc, trên mặt của mỗi người đều hiện lên suốt một vòng kinh hãi cùng không dám tin thần sắc, mà ngay cả tỉnh táo nhất Tuyết Nữ cũng là như thế. Bọn hắn căn bản không thấy được Đường Phong có bất kỳ động tác, chỉ là một hồi cương khí cổ động về sau, trước mặt Đường Phong tiểu triệt để mà thay đổi một người, bực này ly kỳ năng lực tiểu xuất hiện ở mọi người trước mắt, nếu không là tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Thiên Cương Đại Lục thượng còn có chuyện như vậy phát sinh. Nếu là trước đây, có người nói cho Thang Phi Tiếu một người chẳng những có thể biến thành người khác bộ dáng, còn có thể mô phỏng xuất người khác khí thế, hắn tuyệt đối sẽ xỉ mũi coi thường. Dung mạo có thể dùng mặt nạ thay đổi, khí thế làm sao có thể biến? Một cá nhân tu luyện có được cương khí đều có thuộc về mình thuộc tính cùng mạnh yếu, cái này là khí thế cơ bản nhất nơi phát ra, mà muốn thay đổi khí thế, chỉ có thông qua hai phương diện này ra tay, có thể nói một người khí thế cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biến hóa hai đại sát thần vô án, trực tiếp tụ lẹm đến Đường Phong trước mặt, trừng lớn lấy đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Đường Phong khuôn mặt, mí mắt đều không nỡ nháy truy cập hai vị, có gì chỉ giáo. Đường Phong ôm quyền hỏi, hắn cái này lời hoàn toàn này đầy tiêu hàm chí ngữ khí hỏi lên, chẳng những thanh âm lạ lẫm, thần thái cũng tương đương lạ lẫm hai đại sát thần sững sờ, Tiếu Thúc thò tay méo méo Đường Phong khuôn mặt, cười khổ nói, ngươi thật là phong thiếu. Tại hạ Vô Ảnh Môn Tiêu Hàm Chí Đường Phong sau lưng làm mất Tiếu Thúc tay, âm thanh lạnh lùng nói, huyết ma Đường Phong tàn sát ta Vô Ảnh Môn vài ngàn đệ tử, hủy ta phân đường, ta Vô Ảnh Môn cao thấp cùng hắn thể không lưỡng lập. Một bên Diệp Di Khô oán trách trừng mắt nhìn Đường Phong liếc thang phi tiếu khuôn mặt khổ đã thành dưa chuột, phong thiếu, ngươi đừng ngừa, cái này trách, phải, dọa người sát thực rất dọa người, nếu không là Đường Phong đang tại mặt của mọi người biến thành hiện. Tại cái dạng này, dù ai cũng không cách nào xác định hắn rốt cuộc là Đường Phong vẫn còn Tiêu Hàm Chí hắc hắc. Đường Phong khôi phục thanh âm của mình, như thế nào đây? Lợi hại thang phi tiếu mãnh liệt dựng thẳng ngón tay cái, hai trích bàn tay lớn tại Đường Phong trên mặt một hồi trà sát văn bê, rốt cục xác định đây không phải mang cái gì mặt nạ phong nhi, ngươi cái này thần thiên giai khí thế. Diệp Dĩ Khô dừng ở Đường Phong, cố gắng cảm thụ được, có thể cảm thụ đến cảm thụ đi, cổ khí thế này rõ ràng tựu là thuộc về thiên giai không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm a, đây là giả dối. Đường Phong mở miệng giải thích nói, chỉ có thể hù dọa người dọa người. Đoạn Thất Xích nghi hoặc và phần, ngươi cùng Tạ Tuyết thần thời điểm chiến đấu, thực lực kia cũng không phải là dọa người hắc hắc. Đường Phong không có trả lời hắn, có thể người ở chỗ này đều là cáo giả, chỉ cần hơi chút tưởng tượng có thể đã minh bạch. Phong thiếu cái này thay đổi dung mạo năng lực cốt là bí mật của hắn một trong mà thôi, hắn khẳng định còn có đường đích thủ đoạn có thể làm cho thực lực của mình tăng lên bất quá thiếu thuốc, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Đường Phong tán đi dùng giả loạn thật có thể lực, cái này gặp mặt duy trì, trong cơ thể cương khí đã trôi mất một chút lao đoạn ngươi thấy thế nào? Tiếu Thúc quay đầu nhìn xem Đoạn Thất Xích hoàn toàn tiểu giống thay đổi một người, mặc dù là chúng ta cũng phát hiện không được bất luận cái gì sơ hở, không chỉ nói người khác Tuyết Nữ các hạ, ngươi vừa rồi có thể phát hiện cái gì chưa? Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, mặc dù coi hắn linh giai thực lực cũng không có phát hiện chút nào sơ hở, vậy là được rồi. Thang Phi Tiếu lúc này đã nhịp, ngược lại nghiêm túc mà nhìn qua Đường Phong, Phong thiếu, xác định ngươi năng lực này không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, chỉ là hiện tại chúng ta muốn ủy thác ngươi đi làm một chuyện, mà chuyện này chỉ sợ chỉ có ngươi thay đổi diện mạo về sau mới có thể xử lý đến chuyện gì. Đường Phong sắc mặt cũng nghiêm túc xuống lẻn vào Đại Tuyết Cung. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói, Đường Phong trong mắt hơi híp, tuy nhiên hắn biết rõ hai đại sát thần muốn chính mình bang giúp về bọn nhất định không phải chuyện nhỏ, có thể lại không nghĩ rằng rõ ràng là chuyện này cái này không được Đường Phong còn không có đáp ứng. Tuyết Nữ đã đứng lên, ngựa khí chém đinh chặt sát, chân thật đáng tin, Đại Tuyết Cung tốt xấu là lý đường thứ hai thế lực lớn, mặc dù là ta năm đó lẻn vào đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, bị hai người các ngươi ra hỏa đuổi một ngày một đêm, Phong Nhi tuy nhiên có thể thay đổi dung mạo của mình, có thể bạn nhất xảy ra cái gì cả bẫy, lại để cho hắn như thế nào tự bảo vệ mình. Những chuyện này chúng ta đều nghĩ qua, cho nên mới muốn xác nhận Phong Thiếu là như thế nào thay đổi chính mình diện mạo. Thang Phi Thiếu nhẹ gật đầu, chúng ta tự nhiên không hy vọng Phong Thiếu mạo hiểm, lần này đem các ngươi toàn bộ mời đến, tự là muốn làm mặt nói cho các ngươi biết chuyện này, về phần đến cùng có đi không, còn do Phong Thiếu tự mình làm chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 404, Tam Tông Lưỡng Lâu Bốn Nhà, cũng không nên như thế phiền thoái. Đại Tuyết Lâu tứ đại VIV nhất sát thủ vẫn lạc tại Ô Long Bảo, Tạ Tuyết Thần lại bị Phong Thiếu ngươi phế bỏ một cái cánh tay, có thể nói Đại Tuyết Cung hiện tại thiên giai thượng phẩm cao thủ tầng gãy hơn phân nửa, còn nếu không có cái kia Âu Dương tiên sinh, mấy người chúng ta người đi qua cũng có thể bạ đẹp Tạ Tuyết Thần cho giết cái kẻ ra quần rồi. Thang Phi Tiếu cười khổ một tiếng, nhưng là có một cái đột phát nguyên nhân, lại để cho chúng ta không thể như thế mạo hiểm. Nguyên nhân gì? Đường Phong một bên hỏi một bên ngồi trở lại trên mặt ghế, ngón tay nhẹ nhàng mà sao kích chứ thành ghế, trong nội tâm tính toán chính mình mượn nhờ dùng giả đánh cháo năng lực này lẻn vào Đại Tuyết Cung hơn nữa không bị người phát hiện khả năng có nhiều hơn. Lão cung chủ khả năng cũng chưa chết, mà là bị Tạ Tuyết Thần tù cấm mà bắt đầu. Thang Phi Tiếu đáp, Tạ Tuyết Thần đã có cái này tấm át chủ bài, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh chết Tạ Tuyết Thần dễ dàng, chỉ khi nào Tạ Tuyết Thần đã chết, lão cung chủ đầu có mệnh tại. Đây cũng là lén lút gạt tiểu nhã nguyên nhân, vì vậy tin tức là Vô Thiên trước khi đi nói cho ta biết, chuẩn xác tính còn có đợi điều tra xem, tạm thời không có phương tiện nói cho nàng biết. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, chúng ta đều phải biết rõ ràng về sau mới có thể độc thủ. Đoạn Thất Xích ở một bên nói tiếp. Nói cách khác, các ngươi muốn ta lẻn vào Đại Tuyết Cung, hỏi tham gia lão cung chủ sinh tử. Đường Phong minh bạch Tiếu Thúc ý nghĩ của bọn hắn rồi. Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu, chẳng những muốn dò thám biết lão cung chủ sống hay chết, nếu là thật sự còn sống, còn nhất định phải điều tra tinh tường Tạ Tuyết Thần đem hắn tù cấm ở địa phương nào, chỉ cần biết rằng cái này, chúng ta có thể xông đi vào bạ đẻm lão cung chủ doanh tứ ra. Lão cung chủ một thoát khỏi nguy hiểm, Tiếu Thúc bọn hắn dĩ nhiên là lại không có bất kỳ băn khoăn, đến lúc đó có thể buông tay buông chân đại làm một hồi rồi. Phong Nhi, không muốn đi. Diệp Dĩ Khô nhìn xem Đường Phong chậm rãi lắc đầu, chỗ nào quá nguy hiểm, không phải một mình ngươi có thể ứng phó được tới. Đường Phong chát cười một tiếng, lẻn vào Đại Tuyết Cung, bực này sự tình Đường Phong tự nhiên biết do nó tính nguy hiểm, có thể nói một khi lộ ra điểm chân ngựa, mặc dù Đường Phong hiện tại sử xuất tất cả đòn sát thủ, phòng trừng cũng đừng muốn từ nơi ấy đào thoát, cái kia thật là chết không có chỗ chôn. Phong thiếu, việc này chúng ta không bức ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục là được rồi. Như Tuyết Nữ theo như lời, chỗ nào sát thực quá nguy hiểm, nói thực ra, nếu không là tận mắt thấy ngươi có thể thay đổi biến dung mạo của mình, chúng ta căn bản sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Thang Phi Tiếu mở miệng nói. Đường Phong ngẩng đầu nhìn mọi người, Diệp Cô Cô trong mắt tràn đầy cầu khẩn thân sắc, nàng trong lòng là không hy vọng Đường Phong đáp ứng Thang Phi Tiếu bọn người điều thỉnh cầu này. nhưng là nàng sẽ không đi bắt buộc Đường Phong làm chuyện gì, bởi vì nàng biết rõ, nếu là mình sự thật ép buộc Đường Phong làm ra cái gì lựa chọn, hắn nhất định sẽ không thoải mái. Đồng dạng, Tuyết Nữ cũng tin tưởng, dùng Đường Phong tính cách, đại khái là không cách nào cự tuyệt chuyện này. Quả nhiên, sau một lúc lâu về sau, Đường Phong mới thở nhẹ một hơi, nhìn xem Tuyết Nữ nói, "Diệp cô, ta muốn đi." Diệp Dĩ Khô cười khổ một tiếng, mặc dù biết Đường Phong sẽ làm ra cái này lựa chọn có thể nghe tới hắn tự mình nói sau khi đi ra, Diệp Dĩ Khô trong lòng lại là lo lắng lại là vui mừng. Tiếu Thúc bọn người thần sắc cũng không có chút nào nhẹ nhõm biểu hiện, tuy nhiên Đường Phong cái này xem như đã đáp ứng, có thể an toàn của hắn lại quả thực làm cho người ta lo lắng. "Yên tâm đi, ta đã đáp ứng lẻn vào đại tuyết cùng, nhất định là có nhất định nắm chắc." Đường Phong trái lại an ủi chúng nhân nói. Sở dĩ muốn làm loại này chuyện nguy hiểm, thật cũng không là tâm huyết dâng trào, lại càng không là người anh hùng chủ nhân quay phá. Thứ nhất, đây là Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc ủy thác, Đường Phong không có lý do cự tuyệt. Thứ hai, Tạ Tuyết Thần là Phi Tiểu Nhã cựu nhân, lão cung chủ là Phi Tiểu Nhã thân nhân, nữ nhân này ban đầu ở Băng Hỏa đảo vì cứu mình liền mệnh cũng không muốn rồi, Đường Phong trong lòng thật sự lại là cảm động lại là ấy nấy, phần này thiên đại nhân tình cùng Phi Tiểu Nhã cảm tình một mực ép tới Đường Phong nặng trịch. Thứ ba, Đường Phong mình cũng không thể chờ đợi được mà nghĩ đánh chết Tạ Tuyết Thần, theo chỗ của hắn xem xét hạ thiên binh chết phiến huyền bí. Đã có cái này rất nhiều nguyên nhân, Đường Phong còn làm sao có thể cự tuyệt lẻn vào Đại Tuyết Cung. Trước khi sẽ không nghĩ như vậy là vì có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng là hiện tại, mặc dù lại nguy hiểm Đường Phong cũng phải thử một lần. "Cảm ơn ngươi, Phong thiếu." Tiếu Thúc có rất ít như vậy đứng đắn thời điểm, khiến cho Đường Phong có chút trở tay không kịp. Một mực ở bên cạnh không có mở miệng nói chuyện Bàng Dược Vương chen miệng nói, "Đã ngươi đã đáp ứng, ta đây có thể phóng tâm mà bạ đẻm những vật này giao cho ngươi rồi." Vừa nói, Bàng Dược Vương một bên bạ đẻm hai cái chai đưa cho Đường Phong, Đường Phong tiếp nhận nhìn kỹ một chút, phát hiện trong bình chảy xuôi theo một loại màu đỏ sẫm chất lỏng, nồng đặc giống như máu tươi bình thường, không chỉ như thế, trong bình chất lỏng rõ ràng tán phát ra trận trận cảm giác ấm áp. "Đây là cái gì?" Đường Phong hỏi, tổng cảm giác có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, đây không phải vài ngày trước thời điểm chiến đấu Bàng Dược Vương muốn chính mình thu lại chai thuốc sao? Bất quá khi lúc những vật kia vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng là bây giờ rõ ràng đã luyện chế hoàn toàn rồi. Khen 92011661:53 hồi phục tiên tú môn đồ IS 69094468882 fans 2 lâu giải dược, giải trừ tuyết tủy hàn băng độc giải dược. Bàng Dược Vương giải thích nói, chỉ dùng để ngươi theo băng hỏa đảo mang về đến liệt diễm nấm luyện chế mà thành. Tiếu Thúc lại nói, Phong thiếu ngươi nhiệm vụ lần này có chút gian khổ, chẳng những muốn dò thám biết lão cung chủ sinh tử cùng tung tích, còn muốn tìm cơ hội cho những cái kia chúng tuyết tủy hàn băng độc người phục dụng giải dược. Toàn bộ Đại Tuyết Cung Tam Tông lưỡng lâu thế lực có hơn phân nửa đám người ở bên trong tuyết tủy hàn băng độc, nếu là có thể giúp bọn hắn bạ đem độc toàn bộ giải rồi, Phong thiếu ngươi tiểu là Đại Tuyết Cung ân nhân, đến lúc đó những người này đem thành cho chúng ta trợ lực, trở thành Tạ Tuyết thần địch nhân. Hiểu rõ. Đường Phong đem hai bình màu đỏ sậm giải dược cất lượng tiến trong ngực, ném đến mị ảnh trong không gian, lại mở miệng hỏi, bất quá ta làm sao biết người nào chúng tuyết mãnh liệt hàn băng độc đâu rồi, bệnh trạng có hay không hòa? Tiếu Tiền Bối đồng dạng. Không không không. Tiếu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu, ta xem như ngoại lệ. Người chúng độc theo bề ngoại thượng là nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Cái này khó làm rồi, chẳng lẽ muốn thiếu ra nguyên một đám đến hỏi. Đường Phong bất đắc dĩ nói, nếu thật là như vậy, Đường Phong khẳng định chính mình sống không quá một ngày thời gian cũng sẽ bị Tạ Tuyết thần trộm tới nghiêm hình tra tấn. Cho nên ta cần ngươi đi tìm hai người. Tiếu Nhất Diệp cười quái dị một tiếng. Ai? Phi Tuyết lâu lâu chủ hủ không nói cùng Phong Phiêu Nhứ. Tiếu Nhất Diệp nói lên hai người kia danh tự thời điểm thần sắc có chút là lạ, Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc nhưng lại dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Hai người này là nữ nhân a? Đường Phong hỏi. Không sai. Phi Tuyết lâu là Đại Tuyết Cung Tam Tông lưỡng lâu một trong, Tam Tông lưỡng lâu hợp thành toàn bộ Đại Tuyết Cung, cái này năm cái tổ chức trong lúc đó lẫn nhau không quấy nhiễu, tất cả tư hắn trước, Tam Tông theo thứ tự là Tứ Phương Tông, phụ trách toàn bộ Đại Tuyết Cung tình báo thu thập, cùng với Đại Tuyết Cung tiền tài vật tư nơi phát ra, cái này cái tổ chức trong không có mấy người cao thủ, bọn hắn nhất nhiệm vụ chủ yếu không phải chém chém giết giết, cho nên ngươi có thể không cần để ý tới bọn hắn, bất quá bao nhiêu cũng coi chừng một ít, Tứ Phương Tông chi nhân nhất tự ý nhìn mặt mà nói chuyện, bị bọn hắn lâu hiện một điểm sơ hở ngươi khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Thiên Cơ Tông phụ trách quản lý Đại Tuyết Cung tông hạ các loại tất cả thế lực lớn nhỏ, bất quá cái này cái người của tổ chức hơn phân nửa đều đóng tại bên ngoài, phụ trách thế lực này cùng Đại Tuyết Cung liên lạc, cho nên cơ vốn cũng không cần cân nhắc bao nhiêu. Ngươi cần phải chú ý chính là Thiên Kỳ Tông, lúc này mới Đại Tuyết Cung chính thức phòng vệ lực lượng, tuy nhiên không có mấy cái cao cấp nhất cao thủ, tuy nhiên không thể khinh thường. Đại Tuyết Cung không phải Thiên Tú cái kia loại địa phương có thể so sánh với, toàn bộ Đại Tuyết Cung an toàn, cũng chính là cái này nay Thiên Khiển Tông người đến phòng hộ. Ngươi nếu là muốn lẻn vào đi bảo, gặp được bọn hắn khả năng lớn nhất. Đường Phong trước khi hắn đối với Đại Tuyết Cung rất hiểu rõ gần kề cực hạn tại lý đường thứ hai thế lực lớn cấp độ thượng, nhưng là từ khi cô đọc này bốn Đại Tuyết lâu cao thủ lâm hồn về sau, hắn mới phát hiện toàn bộ Đại Tuyết Cung cấu tạo so với chính mình tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Tam Tông lưỡng lâu, năm cái tổ chức hợp thành toàn bộ Đại Tuyết Cung, mặc dù Tiếu Nhất Diệp không nói, Đường Phong cũng có thể theo cái kia bốn một cao thủ trong trí nhớ biết được, Tam Tông là Tứ Phương Tông, Thiên Cơ Tông cùng Thiên Kiền Tông, mà lưỡng lâu dĩ nhiên là Đại Tuyết lâu cùng Phi Tuyết lâu rồi. Đại Tuyết lâu 12 đại sát thủ có thể nói là toàn bộ Đại Tuyết Cung linh hồn chỗ. Ở chỗ này, có 6 nay thiên giai thượng phẩm cao thủ, còn lại 6 người cũng là thiên giai trung phẩm. Mà Phi Tuyết lâu thì là gần với Đại Tuyết lâu tổ chức. Cùng Đại Tuyết lâu bất đồng, cái này cái tổ chức bên trong đích người, tất cả đều là nữ nhân, nữ sát thủ. Nữ nhân ở phương diện khác vốn tiểu so nam nhân có một ít ưu thế, cái này cái tổ chức sáng tạo mới bắt đầu mục đích đúng là lại để cho những nữ nhân kia lợi dụng ưu thế của mình làm được một ít nam nhân làm không được sự tình. Cho nên bất kể là Đại Tuyết lâu vẫn còn Phi Tuyết lâu, lưỡng tổ chức lớn đều là Đại Tuyết cung sát thủ căn cứ. So sánh với mà nói, Đại Tuyết lâu bọn sát thủ hung tàn thô bạo, mà Phi Tuyết lâu nữ sát thủ đám bọn họ nhưng lại mỗi người vũ mị xinh đẹp, hành động nhất lưu, các nàng có thể vì ám sát mục tiêu xuất mại thân thể của mình, cái này chính là các nàng có ưu thế. Về phần cái kia Phong Phiêu Nhứ cùng Hụ không nói, Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi lại nhìn một chút bốn người kia trí nhớ, phát hiện hai nữ nhân này chẳng những là Phi Tuyết lâu hai đại lâu chủ, cùng Tiếu Nhất Diệp rõ ràng cũng có một ít nói không rõ đạo không rõ quan hệ, khó trách hắn vừa rồi nhắc tới cái này tên của hai người thời điểm sắc mặt là lạ. Rõ ràng còn có nữ nhân sẽ thích Tiếu Nhất Diệp nam nhân như vậy, hơn nữa còn là hai tỷ muội đồng thời thích một người nam nhân. Đường Phong không khỏi không cảm khái một tiếng, thật sự là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có thể bay rồi. Thiếu gia cũng không còn phát hiện Tiếu Nhất Diệp có cái gì mị lực chỗ a. Đường Phong nhìn trái xem nhìn phải xem, vẫn cảm thấy chính mình xuất khí rất nhiều. Tiếu Nhất Diệp đơn giản mà đem Đại Tuyết cung tất cả thế lực giảng giải một chút, Đường Phong giả bộ cẩn thận lắng nghe, đợi sau khi nói xong, Tiếu Nhất Diệp mới mở miệng nói, hai nữ nhân này cũng không phải cam tâm phục tại Tạ Tuyết thần phía dưới nữ nhân, các nàng sớm đã có làm phản chi tâm, chỉ là thân chúng kịch độc, không cách nào thoát ly Tạ Tuyết thần khống chế, ngươi nếu là có thể thành công lẻn vào Đại Tuyết cung, tiểu đi tìm các nàng cần phải sẽ giúp ngươi. Cần phải? Đường Phong lông mày nhíu lại, hắn cũng không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, nhất định sẽ giúp ngươi. Tiếu Nhất Diệp bất đắc dĩ nói, còn muốn nói cho các nàng biết là ta cho ngươi đi là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 405, mục tiêu Đại Tuyết cung nói mà không có bằng chứng, ngươi hảo ác quỷ cho ta cái tín vật mang tại trên thân thể a. Đường Phong không yên lòng nói, cứ như vậy lại để cho chính mình dứt khoát đi nói cho hai nữ nhân kia, trừ phi đối phương là ngu ngốc mới có thể sự thật tin tưởng Đường Phong. Tiếu Nhất Diệp đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhưng vẫn là theo bên hông giật xuống một khối tiểu trúc chít, thò tay bắn ra, Đường Phong một thanh tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này là một khối màu xanh lá cây ngọc bội, là một đầu xoay quanh lên độc xà tạo hình, răng nanh hoàn toàn lộ ra, bộ dáng hung ác. Đây tiểu là rắn giết Tiếu Nhất Diệp tiêu chí rồi, đã có cái này, tin tưởng cái kia hai vị Phi Tuyết lâu lâu chủ sẽ không sẽ hoài nghi mình thân phận. Đường Phong ngươi tới. Tiếu Nhất Diệp đột nhiên lại đối với Đường Phong vẫy vẫy tay. Đường Phong tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới. Bà đệm vươn tay ra đến. Tiếu Nhất Diệp tiếp tục nói, chẳng lẽ muốn cho thiếu gia chỗ tốt gì? Đường Phong trong lòng nghĩ như vậy, một bên nhìn trộm ngắm lấy Tiếu Nhất Diệp, một bên chậm rãi đưa tay ra, nhưng không ngờ, Tiếu Nhất Diệp vốn là nuốt ở trong tay áo một tay đột nhiên như độc xà bình thường bắn ra đi ra ngoài, trực tiếp giang rộng ra năm ngón tay, đối với Đường Phong năm ngón tay tiêm mạnh mà điểm tới. Tại 10 ngón cái tiêm đụng nhau lập tức, Đường Phong rõ ràng cảm giác được một cổ âm trầm đau đớn, theo trên đầu ngón tay mạnh mà chuyển tới, lạnh được từ mình giật nảy mình dùng mình một cái, hai chân càng là không tự chủ được mà hướng lui về phía sau mấy bước. Diệp Dĩ Khô vô án, đang muốn có chỗ động tác, nhưng lại ngừng lại, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Tiếu Nhất Diệp. Đường Phong liên tiếp lui vài bước, cái này mới đứng bước thân hình của mình, mở ra tay phải của mình đặt ngang tại trước mắt xuất hiện một màn lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Bởi vì chính mình năm cái móng tay ở bên trong, vậy mà xuất hiện năm đoàn màu trắng đồ vật, mà năm thứ gì phản phất vẫn còn sống, tại móng tay tiếp theo trận động, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Đường Phong cảm giác được năm cái có sinh mạng tiểu chút chít, giấu ở đầu ngón tay của mình trong. Hai đại sát thần nhìn qua Tiếu Nhất Diệp thần sắc tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn phân biết rõ Tiếu Nhất Diệp vừa rồi làm cái gì sự tình. Đây là vật gì? Đường Phong ngẩng đầu hỏi, cẩn thận cảm thụ lời mà nói, chính mình năm ngón tay lối vào có một ít lạnh bớt, trừ lần đó ra, cũng không có gì không khỏe. Tiếu Nhất Diệp khắc khả ít tí 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 cười quái dị hai tiếng, bên cạnh ngọn đèn dầu cũng tùy theo lúc sáng lúc tối đứng lên, có vẻ âm trầm quỷ dị vô cùng. Khô tàn xà, ta hao phí cả đời tinh lực nuôi sống một loại dị xà. Tiếu Nhất Diệp mở miệng giải thích nói. Xà. Đường Phong sắc mặt lập tức tái rồi. Không muốn muốn. Tiếu Nhất Diệp liếc xéo lấy Đường Phong, cái này năm đầu dị xà mặc dù nhỏ, có thể mỗi một đầu đều có được trong nháy mắt kích giết một cái thiên giai cao thủ năng lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem chúng trùng tiến địch nhân trong thân thể. Nghe xong lời này, Đường Phong đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa như, muốn, ta muốn á chỉ là, dưới đời này có nhỏ như vậy xà sao? Vừa rồi tại chính mình móng tay trong vết động cái kia năm đoàn màu trắng, cần phải tiểu là cái gọi là khô tàn xà không thể nghi ngờ, có thể nếu thật là nói như vậy cái này xà cũng loại nhỏ, tiểu nhân, có chút quá mức, nếu không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Có hay không độc? Đường Phong lo lắng mà hỏi một câu. Không có độc, chúng mỗi ngày chỉ có điều cần một chút huyết dịch cùng ngươi cương khí có thể còn sống. Ta nuôi chúng 30 năm, mấy tháng trước chúng mới hoàn toàn lớn lên. Không có độc làm sao có thể lập tức đánh chết thiên giai cao thủ? Đường Phong có chút náo không rõ, nói như vậy, độc xà càng nhỏ, độc tính càng mạnh, Đường Phong vốn đang cho rằng cái này khô tàn xà là dựa vào độc tính tới giết người, có thể hiện tại xem ra nếu không phải như vậy một sự việc. Chúng có một phần đặc thù bổn sự, đối với cương khí cùng máu tươi thực tế mất cảm, một khi chúng ngửi được ngoại trừ chủ ký sinh bên ngoài máu tươi cùng cương khí khí tức, sẽ theo những này khí tức nơi phát ra, nhanh chóng tại người khác trong thân thể chạy, vốn là phá đi người khác tâm mạch, lập tức hủy người khác gan điền. Cho nên, ngươi nếu là muốn dựa vào chúng đến đánh chết thiên giai cao thủ, nhất định phải cùng địch nhân có tiếp xúc trên thân thể. Như vậy một cái tiểu chút chít cho người chạy, nếu không thể bắt nó bước đi ra, cái kia thật là chết không có chỗ chôn rồi. Đường Phong sợ hãi mà hỏi thăm, chúng sẽ không ngay cả ta cũng công kích à? Khen năm 2011 6:16:51 hồi phục tra không người này qua lôi á pháp tần 901 fans hai lâu khó mà nói, cho nên ngươi cần phải học được như thế nào khống chế chúng. Tiếu Nhất Diệp đáp. Đường Phong nói tiếp, cái kia còn chờ cái gì, đội vàng đem khống chế phương pháp của bọn nó dạy cho ta. Thiếu gia cũng không muốn bị thứ này cho giết chết. Khống chế cái này năm đầu khô tàn xà địa phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chúng bình thường sẽ không đối với chủ ký sinh tiến hành công kích, bởi vì chúng không thể bạo lộ trong không khí, một khi bạo lộ trong không khí tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên chỉ cần khiến chúng nó minh bạch ai là chủ nhân là tốt rồi. Tiếu Nhất Diệp điều dạy chúng 30 năm, vừa rồi dùng bản thân cương khí bao vây lấy chúng đưa vào Đường Phong thể nội, chúng tự nhiên rất an ổn. Chỉ khi nào đợi Tiếu Nhất Diệp cương khí biến mất lời mà nói, Đường Phong sẽ xui xẻo. Tại Tiếu Nhất Diệp cương khí biến mất trước khi, Đường Phong cuối cùng là học xong khống chế cái này năm đầu quỷ dị con rắn nhỏ địa phương pháp, cũng thành công mà lại để cho cái này năm cái tiểu gia hỏa quen thuộc chính mình cương khí cùng huyết dịch. Bởi như vậy, chúng tiểu đối với chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá nói trở lại, cái này năm đầu khô tàn xà tuy nhiên cường đại, nhưng lại phải dùng Đường Phong thực lực vi cam đoan, nếu là hắn không thể đem chiêu tàn xà chủ nhập địch nhân thân thể nội, khô tàn xà tiểu phát huy không xuất ra nửa điểm tác dụng. Tổng thể mà nói, vậy cũng là một phần đại lễ. Dù sao người ta Tiếu Nhất Diệp hao phí 30 năm mới bắt bọn nó dưỡng thành như vậy. Làm xong những này, sắc trời đã sắp sáng rồi. Một phòng mọi người còn không có tán đi, Tiếu thúc hỏi, Phong thiếu ngươi muốn lúc nào đi qua? Hiện tại liền đi đi thôi. Đường Phong biết rõ binh quý thần tốc, hơn 10 ngày trước mặc dù nặng chế tạ tuyết thần, có thể nếu không nắm chặt một điểm, thương thế của hắn muốn tốt rồi. Hơn nữa lần này đi đại tuyết cung, còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu. Tiểu Nhã bên kia, tự làm phiền các ngươi giải thích thêm giải thích. Đường Phong biết rõ một khi chính mình biến mất, bảo chủ đại nhân nhất định sẽ tìm căn nguyên hỏi đáy, nếu là biết mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nói không chừng nàng cũng sẽ đầu nóng lên đi theo chạy tới. Đây cũng không phải là Đường Phong nguyện ý nhìn qua. Ta sẽ nói với nàng. Tuyết nữ khẽ thở dài một cái, tiến lên đây giữ chặt Đường Phong tay, trên mặt tràn đầy ân cần cùng lo lắng, ôn nhu nói, Phong nhi, ngươi là nam nhân, mình lựa chọn con đường ta sẽ không can thiệp, nhưng là ngàn bạn phải cẩn thận, nếu là thật sự nguy hiểm, tiểu từ nơi ấy lui ra ngoài. Đường Phong nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc đạo, không còn sớm, ta nên tranh thủ thời gian tránh rồi, các vị bảo trọng. Sau khi nói xong lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, mở miệng nói, nếu là ta nghe được lão cung chủ tung tích, như thế nào thông chi các ngươi đây này? Phi Tuyết lâu hai vị lâu chủ sẽ biết ở nơi nào tìm được của ta. Tiếu Nhất Diệp luốt luốt cái chán, xem ra hắn là chuẩn bị dùng thân tứ hổ rồi. Nên phải hỏi cũng nói tất cả, còn lại tiểu toàn bộ trông cậy vào chính mình rồi. Đường Phong đột nhiên cảm giác mình trên bờ vai áp trọng trách cũng không nhẹ a, cùng Tiếu thúc hai người theo Ô Long bảo bay ra, một đường xuôi nam mà đi. Thang Phi Tiếu còn tưởng rằng Đường Phong không biết Đại Tuyết Cung ở địa phương nào, trên đường đi kỹ càng mà nói với hắn một chút Đại Tuyết Cung vị trí cụ thể. Đường Phong không đếm xỉa tới gật đầu ứng thừa lấy, kỳ thật hắn chỉ cần cẩn thận tra nhìn một chút cái kia bốn âm hồn trí nhớ, toàn bộ Đại Tuyết Cung cùng hắn Yên Liễu Các không có nhiều khác nhau, tự là người phía trước lớn hơn rất nhiều mà thôi. Có Tiếu thúc mang theo, tốc độ so Đường Phong chính mình chạy đi phải nhanh hơn gấp bội có thừa, vốn là như thế, cũng chọn vẹn đi phía trước bay rồi 3 ngày thời gian, mới đi đến cách Đại Tuyết Cung 100 dặm khoảng trường địa phương. Đến nơi này, Tiếu thúc cũng không dám sâu hơn nhập mình Phong thiếu, quãng đường còn lại phải dựa vào chính ngươi đi nha. Ta lão thang tuy nhiên hơn 10 năm không có xuất hiện, có thể cũng không dám cam đoan có hay không có người có thể nhận thức ta. Phía trước chỗ nào có một thành trì, là Đại Tuyết Cung thế lực, ngươi nếu muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, không ngại từ nơi ấy ra tay. Theo ta được biết, Đại Tuyết Cung mỗi tháng đều theo tòa thành kia chỉ vận chuyển đại lượng vật tư tiến cung. Tốt. Đường Phong nhẹ gật đầu, hắn trên đường đi đều muốn nên như thế nào lẻn vào Đại Tuyết Cung, biện pháp tốt nhất tự nhiên là để mà giả đánh cháo biến thành một cái Đại Tuyết Cung đệ tử, như vậy có thể nên ngang mà đi vào rồi. Có thể cái kia tất phải trước giết một cái Đại Tuyết Cung đệ tử, ở loại địa phương này muốn lén lút giết một cái Đại Tuyết Cung đệ tử, độ khó có thể rất lớn. Bất quá đã có Tiếu Thúc cung cấp cái này đầu manh mối, Đường Phong lập tức đã có một cái không sai phương án suy tính. Một đường coi chừng. Thang Phi Tiếu cực kỳ nghiêm túc mà dặn dò một tiếng. Đường Phong khoát tay áo, cũng không quay đầu lại mà hướng tòa thành kia chỉ chỗ địa phương vị đi tới. Nơi này là Lý Đường Đế quốc phía nam, non xanh nước biếc, phong cảnh di người, mà ngay cả không khí đều mới lạ, tươi sốt không ít, căn bản không phải Ô Long Bảo cái kia loại địa phương có thể so sánh. Tại Ô Long Bảo chỗ nào, ngoại trừ mặt trời cùng mang theo mùi gió biển, cũng chỉ còn lại có vô biên vô hạn biển cả cùng bãi cát mềm mại rồi. Tuy nhiên đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, có thể Đường Phong không thể nghi ngờ càng ưa thích người sau một điểm. Ven đường là xanh um tươi tốt cây cối, gió thổi qua, rầm rầm tạo nên bích lục đại dương, còn có vô số chủng không biết hủ đóa tùy ý tách ra, trong không khí chạy xuôi theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, hồ điệp cao thấp nhẹ nhàng, tại đây đẹp đến giống như nhân gian tiên cảnh. Thật không biết Phi Tiểu Nhã nha đầu kia là như thế nào có thể chịu được quanh năm ở tại bờ biển, chỗ nào muốn nhiều cằn cỗi thì có nhiều cằn cỗi, ở đâu so ra mà vượt phía nam cái này như thơ như vẽ phong cảnh. Đường Phong cảm thấy bảo chủ đại nhân nếu là ở phía nam ở lại một thời gian ngắn, làn da của nàng khẳng định cũng sẽ giống như dương chi bình thường trắng nõn mềm nhắn, bảo chủ đại nhân dáng người nóng nảy, bộ dáng cũng là nhất đẳng không có bắt bẻ, duy chỉ có tiểu là làn da không rất thích hợp Đường Phong thẩm mỹ quan, bất quá không có sao, chỉ cần kế hoạch lần này thành công rồi, nàng có thể trở thành Đại Tuyết Cung cung chủ, từ nay về sau có thể ở chỗ này rồi. Nghĩ như vậy, Đường Phong nhưng lại đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái, thầm nghĩ thiếu gia như vậy quan tâm nàng làm cái gì? Cái kia nữ nhân điên muốn tiểu đối với chính mình theo đuổi không bỏ rồi, nếu lại trở nên làn da trắng nõn một điểm, thiếu gia cái đó còn có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Lắc đầu đem trong đầu nghĩ cách đuổi đến đi ra ngoài, Đường Phong tay đáp mái che nắng hướng phía trước nhìn nhìn, hơn 10 dặm ngoài có một tòa nguy nga thành trì, sừng sững trong tầm mắt, cái này là Tiếu Thúc Lợi vừa mới nói chính là cái kia thành trì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 406, treo giải thưởng rắn chắc đôn hậu tường thành chính phía trên, giống bay phượng múa tạo hình lấy hai cái chữ to, Lịch Hằng. Đường Phong đứng ở đó cao tới 7-8 trượng trước cửa thành, lần đầu lãnh hội cái gì gọi thành phố lớn phong quang, ta thích cái ngoan ngoãn, cái này Định Khang thành đại để tránh cũng có chút không hợp tói thường đi à nha. Cửa thành bị một loại không biết thuốc màu bôi lên thành đỏ hồng nhan sắc, giống như lần lượt từng cái một khai mở cự miệng nhắm người mà phệ cự thú, mặc dù đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn, cũng y nguyên không thấy chút nào tổn hại, cửa thành nội đám người hối hả, chen vai thích cánh, còn không có vào thành, thét to âm thanh cùng tiếng ồn ào tiểu tràn ngập tại đường phong bên hai. Tường thành phía trước còn có một đầu rộng hơn 3 trượng khoảng trường sông đào bảo vệ thành, thanh tịnh nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bên trong thậm chí có thể chứng kiến không ít màu mỡ đại ngư tại du động. Đường Phong tự giao mình không phải là chưa gặp qua cái gì các mặt của xã hội hai lứa, cái này đã hơn một năm đến nay cũng đi qua không ít thành trì, có thể vẫn không có cái đó một thành trì có thể cùng trước mặt cái này Định Khang thành đánh đồng. Bảo thủ phòng trường, nó chỉnh thể diện tích lớn khái tại Tịnh An thành gấp 3 đã ngoài, thậm chí còn không ngừng. Rộng lớn sạch sẽ đường đi hai bên đứng sừng sững lấy muôn hình muôn vẻ kiến trúc, các ngành các nghề tại đây tòa thành trì nội sinh quặng mầm mỏ, muôn hình muôn vẻ mọi người ngư long hỗn tạp, toàn bộ Định Khang thành phi thường náo nhiệt. Không hổ là Đại Tuyết cung phụ cận thành trì, phồn vinh trình độ căn bản không phải môn phái khác phụ cận thành trì có thể so sánh. Đường Phong chú ý tới một sự kiện, thì phải là cửa thành lại có người đối với lui tới đám người cẩn thận xem xét, nếu là phát hiện có cái gì người khả nghi lập tức sẽ bị kéo đến một bên đi để ra nghi vấn, những cái kia phụ trách xem xét người thực lực ít nhất cũng có địa giai tiêu chuẩn. Đây là Đại Tuyết cung người rồi, dù sao Định Khang thành khoảng cách Đại Tuyết cung gần như thế, Đại Tuyết cung sẽ không để cho người nào đều tiến vào Định Khang thành. Đường Phong thầm nghĩ may mắn thiếu ra trước khi ổn thỏa để cải biến một chút dung mạo của mình, nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Kỳ thật Đường Phong diện mạo cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Trước kia tại Cự Kiếm môn trên địa bàn tuy nhiên tàn sát bừa bãi thật lâu, cùng Lưu Vân Tông đợi tứ tông chi nhân đại chiến 1-2 tháng, có thể thấy được qua người của hắn đã bị chết 7-8 phần, còn lại không có người chết cũng sẽ không đến cái chỗ này. Lần trước tại Ô Long Bảo càng là cùng Tạ Tuyết Thần đánh cho cái đối mặt, mà vị Đại Tuyết cung cung chủ tự nhiên cũng sẽ không hạ mình chạy đến nơi đây đến thủ cửa thành. Bất quá coi chừng khiến cho vạn năm thuyền, Đường Phong tại bảo thành trước khi tiểu cải biến dung mạo, hắn hiện tại dung mạo là một cái chỉ có huyền giai thực lực Cự Kiếm môn đệ tử dung mạo, bình thường thuộc về gặp qua liếc có thể quên cái chủng loại kia, Đường Phong thực lực đã là địa giai trung phẩm rồi. Duy trì một cái huyền giai cảnh giới dung mạo, ít nhất cũng có thể duy trì cả ngày thời gian. Thu thập quyết tâm tình, theo khổng lồ đám người chậm rãi hướng Định Khang thành chỗ cửa thành đi đến, Đường Phong cảm giác được vài tia ánh mắt đều ngắm đến trên người mình, thật sâu nhìn chính mình liếc, lập tức liền lại chuyển rời đi. Thuận lợi mà thông qua cửa thành, bước vào Định Khang thành ở bên trong, Đường gió nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, đang chuẩn bị nhìn hai bên một chút thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện một đám người chính vây quanh ở tường thành một góc chỗ chỉ trỏ, náo nhiệt tiếng nghị luận theo đám người kia trong miệng truyền ra, Đường Phong ổn ẩn nghe được cái gì Đại Tuyết cung trưởng lão, 200 vệ các loại lời nói. Tò mò, Đường Phong đi vào đám người phía sau, kiếm mũi chân hướng phía trước nhìn lại. Đường Phong nhãn lực rất sắc bén, cốt nhìn liếc mắt liền thấy được cái kia một khối trên tường thành dán 3 tờ báo cáo ở bên trong, vẽ có 3 cá nhân đích bộ dáng. Rất quen thuộc a, phản phất có chút ít quen mặt cảm giác, Đường Phong nghĩ thầm. Lại cẩn thận một nhìn, Đường Phong lập tức dở khóc dở cười. 3 người này ảnh chân dung, trong đó 2 cái không phải là Tiếu Thúc Đoạn Thúc sao? Tiếu Thúc bị miêu tả thành vẻ mặt dữ tợn đầy mặt hung ác bộ dáng, Đoạn Thúc hình tượng cùng hắn một so với, ngược lại có vẻ nho nhã rất nhiều. Lại nhìn kỹ xem người thứ 3 ảnh chân dung, Đường Phong không khỏi đầu co rụt lại, cái này rõ ràng tiểu chính là mình a. Nói thật, Đường Phong còn là lần đầu tiên chứng kiến hình tượng của mình dùng loại tình thế này xuất hiện ở trước mặt mình, tổng cảm giác có chút quái dị. Cái này dù sao cũng là họa sĩ dùng bút lông họa, vẽ ra tới, tự nhiên không có khả năng cùng chân nhân giống như lúc, ít nhất Đường Phong cảm thấy cái này không biết tên họa sĩ đem mình họa, vẽ xấu rất nhiều. Cái này 3 tờ báo cáo rõ ràng tiểu là Đại Tuyết cung treo giải thưởng, trên mặt nói chỉ cần có người kích giết bọn hắn bất luận cái gì một người, dẫn theo đầu lâu tiến về trước Đại Tuyết cung, có thể tìm được 200 vé lượng bạc ban thưởng. Không chỉ như thế, còn có thể đạt được Đại Tuyết cung trưởng lao trước. 200V, đây chính là một khoản tiền lớn. Bất quá cùng đằng sau một đầu ban thưởng tương đối, cái này 200V lại tính toán không cái gì rồi. Đại Tuyết cung trưởng lao à, mặc dù cái này chức vụ chỉ là hư chức, không có bất kỳ quyền lợi, cũng đủ làm cho đại đa số người điên cuồng. Có Đại Tuyết cung làm hậu thuẫn, muốn làm gì cũng có thể. Tham Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người, 10 năm trước được xưng thiên sát địa thí, chính là Đại Tuyết cung cường đại nhất hai vị sát thần, tên tuổi vang dội cổ kim. Ai dám đi trêu chọc bọn hắn? Dám đi trêu chọc bọn hắn người phòng trừng còn không có sinh ra đến. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, cho nên tại đây đại đa số người đều đưa ánh mắt ngắm tại treo giải thưởng Đường Phong cái kia trương bố cáo thượng. Cùng hai đại sát thần tương đối, Đường Phong có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Bố cáo đã nói rồi, cái này Đường Phong bất quá chính là địa giai trung phẩm thực lực, đúng là ban đầu ở Cự Kiếm môn trên địa bàn náo xôn xao huyết ma Đường Phong. Người này hung hiểm xảo trá, giết người như ngóe, tội ác chồng chất, dâm người vợ nữ, việc ác bất tận, như càng dẫn người có thể đánh chết Đường Phong, có thể tìm được cùng đánh chết hai đại giống như sát thần thượng hiệp. Đại Tuyết cung bản thân tiểu là cái so sánh tà ác thế lực, khi nào cũng sẽ làm loại này thay trời hành đạo sự tình rồi hả? Đường Phong nhìn rõ ràng bố cáo dừng lại đối với sự miêu tả của mình, nhịn không được cuồng mắt trợn trắng. Tạ Tuyết thần ngươi cái này cẩu nuôi dưỡng rồi, thiếu gia cùng ngươi không để yên. Đường Phong trong lòng phát ra hung ác, hắn tự nhiên biết rõ cái này tất nhiên là xuất từ Tạ Tuyết thần làm chủ, bởi vì này 3 tờ bố cáo thoạt nhìn mới dán đi lên không có vài ngày thời gian, đại khái là Tạ Tuyết thần trở lại Đại Tuyết cung về sau phát ra bố cáo. mà hắn đem Đường Phong cùng hai đại sát thần song song phóng cùng một chỗ, dùng giống nhau ban thưởng đến lồi ra Đường Phong nhỏ yếu, bởi như vậy, nếu là có người chống lại mặt ban thưởng cảm thấy hứng thú, chỉ cần sọ não không có bị ván cửa kẹp qua, nhất định sẽ tuyển Đường Phong vi ra tay mục tiêu. Hai đại sát thần là dễ trêu sao? Thanh danh nói ra có thể hù chết người, Đường Phong là ai? Bất quá là cái khu địa giai trung phẩm tiểu tử mà thôi. Phòng trường không ngừng định căng thành, Đại Tuyết cung thống lĩnh cái này phía nam thế lực, tất cả lớn nhỏ thành chỉ cần phải đều có như vậy báo cáo. Thiếu ra cái này xem như triệt để mà nổi danh rồi. Đường Phong trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị giao tạm, như vậy báo cáo một dán ra đi, diện mạo của hắn chẳng khác gì là bạo lộ tại không ít người trước mặt, xem ra về sau còn muốn dùng đường môn cái gì dùng tên giả đến lừa gạt người khác là không thực tế được rồi. May mắn thiếu ra còn có dùng giả đánh cháo năng lực này. Đường Phong nhíu môi. Ha ha, Phong ca ca, những người này thậm chí nghĩ lấy đầu của ngươi lâu rồi, nhưng không biết ngươi tiểu đứng khi bọn hắn bên người. Linh Kiếp Nhan đùa cười một tiếng. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Đường Phong đã đi ra cửa thành, hiện tại trời sắp tối rồi, được trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi nói sau. Cái này thành chỉ đối với Đường Phong mà nói quá lạ lâm rồi, hai mắt một vòng hắc, muốn lẻn vào Đại Tuyết Cung, trước phải hảo hảo tìm cách mới được. Trên đường đi đến, Đường Phong đông nhìn xem tây nhìn xem, thứ nhất là quen thuộc hạ tại đây phong thổ, thứ hai là muốn nhìn một chút có cái gì không đặc biệt cần phải chú ý địa phương. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được cái gì có vật giá trị, cái này Định Khang thành ngoại trừ quy mô so Tình An thành lớn hơn một chút, nhân số so Tình An thành nhiều một ít, bất quá tiểu là tu luyện chi nhân thực lực phổ biến cao một chút bên ngoài, cùng Tình An thành cơ bản không có nhiều khác nhau. Nếu như phiết trừ nó tọa lạc tại Đại Tuyết Cung hơn 10 dặm bên ngoài cái này địa lý ưu thế lời mà nói, nó hoàn toàn tựu là cái so sánh bình thường thành trì. Tìm khách sạn, mở gian phòng trên, tiêu chút rượu đồ ăn, Đường Phong đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, mở ra, lái, dưới người đến người đi chào lưu. Nha đầu, ngươi cùng bá đạo trong lúc đó có thể cảm ứng nhất cự ly ngắn là bao nhiêu? Đường Phong còn nhớ rõ cái kia Âu Dương tiên sinh nhưng mà cùng Tạ Tuyết thần cùng một chỗ, nếu là mình vừa tiến vào Đại Tuyết Cung đã bị Âu Dương Vũ cho cảm ứng được rồi, cái kia thật là dê vào miệng cọp. Cảm ứng được lẫn nhau là thành lập tại song phương cũng không che giấu khí tức của mình dưới tình huống. Linh Kiếp Nhan giải thích nói, nếu như ta toàn lực che giấu hơi thở, cho dù người đứng ở hắn lại trước, bá đạo cũng không thể có thể cảm ứng được đến ta. Như vậy là tốt rồi. Đường Phong nhịn không được thở dài một hơi, bất quá bởi như vậy lời mà nói, tìm kiếm Linh Kiếp Nhan tinh hồn khó khăn không thể nghi ngờ muốn lên thăng nhiều cái cấp bậc, nếu là mặt khác tinh hồn đều toàn lực che giấu khí tức của mình, Đường Phong còn đi đâu tìm, mặc dù trước mặt đủ phải, khả năng cũng sẽ sai lầm. Môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa, lập tức điếm tiểu nhị bưng rượu ngon món ngon đi đến. Khách quan, ngài muốn rượu và thức ăn đến rồi. Điếm tiểu nhị vẻ mặt cười tủm tỉm điệu, đem rượu và thức ăn bỏ vào trên mặt bàn cung kính nói, ngài trầm dùng, có cái gì cần cứ việc phân phó loại nhỏ, tiểu nhân. Trước chớ đi. Đường Phong đang muốn tìm người nghe ngóng một chút Đại Tuyết Cung sự tình. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Là như vậy, ta lần này đến Định Khang thành, tự là muốn gia nhập Đại Tuyết Cung, có thể chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết phải làm sao, tiểu nhị ca có thể không chỉ điểm một chút. Đường Phong khách khí mà hỏi thăm. Muốn gia nhập Đại Tuyết Cung? Điếm tiểu nhị mày nhíu lại một chút, nhìn từ trên xuống dưới Đường Phong, chần chờ nói, vị khách quan kia, Đại Tuyết Cung là ta Lý Đường thứ hai thế lực lớn, muốn gia nhập người nhiều vô số kể, nhưng là có thể gia nhập nhưng lại phượng mao lân giác, hơn nữa, Đại Tuyết Cung không tuyển nhận 10 tuổi đã ngoài giang hồ nhân sĩ, bọn họ đều là tìm kiếm một ít niên kỷ tương đối nhỏ cô nhi, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Bồi dưỡng cô nhi, chẳng những có thể cam đoan những người này đối với Đại Tuyết Cung trung thành, cũng có thể bảo chứng thực lực của bọn hắn tìm được trình độ lớn nhất khai phát. Ngoại trừ 10 tuổi trở xuống đích người, muốn gia nhập Đại Tuyết Cung nên làm như thế nào đâu? Đường Phong tiếp tục hỏi. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, cũng không còn trả lời, chỉ là nhìn xem Đường Phong. Đường Phong rất tinh minh, cái đó lại không biết ý của hắn. Giả vờ giả vịt mà tại trong túi quần đào lấy, đang muốn móc ra một tấm ngân phiếu nện ở trên mặt bàn giả mạo một chút kẻ có tiền, động tác nhưng lại không khỏi một trầu. Không có tiền rồi. Đường Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này đến, lúc trước chính mình theo tại trùng chỗ nào lấy ra một đánh ngân phiếu, mua cái này mua cái kia về sau còn thừa không có mấy, cùng Phi Tiểu Nhã hai người từ trên biển sau khi trở về liền xài cái sạch sẽ, có thể nói hắn bây giờ là người không có đồng nào. Buồn bực chết rồi. Bất quá đáng ra không nhất định chỉ có ngân phiếu, Đường Phong mị ảnh trong không gian cũng không có thiếu đồ trang sức, đều là theo Lưu Vân Tông đợi Tam Tông sản nghiệp trong ăn cướp đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 407, nghe ngóng tin tức lục lọi thật lâu, Đường Phong mới xuất ra một cái kim vòng tay đặt ở trên mặt bàn, Điếm tiểu nhị ánh mắt lập tức phát sáng lên, gắt gao chầm chậm vào kim vòng tay, trong cổ họng truyền đến một tiếng ngực tiếng vang. Chỉ cần tin tức của ngươi có giá trị, vật này sẽ là của ngươi rồi. Đường Phong nhàn nhạt nói, vòng tay tại hắn ngón tay đánh hạ truyền đến thanh thúy tiếng vang, là như vậy dụ dỗ người, như vậy dễ nghe. Điếm tiểu nhị lập tức tiếp lời nói, không dối gạt khách nhân, gia nhập Đại Tuyết Cung kỳ thật phi thường khó khăn, Đại Tuyết Cung đệ tử trừ bọn họ ra chính mình tìm kiếm cái kia chút ít cô nhi từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng bên ngoài, còn lại cơ bản cũng là thuộc sở hữu Đại Tuyết Cung quản lý những gia tộc kia trong thế lực tuyển bạn, Đại Tuyết Cung sẽ không tiếp nhận từ bên ngoài đến bất luận kẻ nào viên, trừ phi có nói mà vượt lời nói chi nhân tiến cử, khách nhân ngươi nếu là có thể đáp thượng cái. Nay đầu tuyến, gia nhập Đại Tuyết Cung cũng không khó sự tình. Đường Phong biểu lộ không thay đổi, ý nguyên thẳng tắp mà nhìn xem Điếm tiểu nhị. Những tin tức này với hắn mà nói không có bất kỳ giá trị. Mặc dù Điếm tiểu nhị không nói, hắn cũng theo cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ trong trí nhớ đã được biết đến. Cái này bốn đại tuyết lâu sát thủ tuy nhiên quanh năm ở tại Đại Tuyết Cung, chỉ có tại cần muốn lúc giết người mới sẽ ra ngoài đi dạo, có thể đối với mấy cái này cơ bản thưởng thức vẫn còn tinh tường bất quá. Chỉ là cái này Định Khang Thành đối với bốn người bọn họ mà nói coi như so sánh lạ lắm, dù sao bọn hắn dưới bình thường tình huống cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến, nếu không liền tìm người nghe ngóng tại đây tin tức loại sự tình này cũng có thể giảm bớt. Có thể mặc dù là biết rõ những tin tức này, Đường Phong cũng là vô kế khả thi. Thông qua thuộc sở hữu tại Đại Tuyết Cung những gia tộc kia tuyển bạt tiến vào, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào bọn hắn bản hội tuyển bạt, mà Đại Tuyết Cung nội, Đường Phong duy nhất nhận thức có thể nói mà vượt lời nói tiểu là Tạ Tuyết Thần, tìm hắn hỗ trợ tương đương chịu chết. Nhìn thấy Đường Phong thần sắc, Điếm Tiểu Nhị thật sự là có chút buồn bực, hắn biết mình những tin tức này không có thể làm cho đối phương thỏa mãn, nói cách khác, cũng không thể đổi lấy cái kia giá trị xa xỉ kim vòng tay. Đã không có sao. Đợi sau nửa ngày, gặp Điếm Tiểu Nhị cau mày đau khổ suy tư, nhưng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, Đường Phong mới mở miệng hỏi. Điếm Tiểu Nhị cười khổ một tiếng, khách nhân thứ lỗi, tiểu nhân chẳng qua là cái người bình thường, đối với Đại Tuyết Cung bực này quái vật khổng lồ hiểu rõ thật sự là không nhiều lắm. Xem ra theo hắn tại đây xác thực là không có gì có thể đóng móc, bất quá Đường Phong buồn ý cũng không phải là gia nhập Đại Tuyết Cung, hắn chỉ cần trà trộn vào đi là được rồi, cho nên giả vờ giả vịt buồn rầu một lát, lại nói, đã như vậy, cái kia thật sự là không có biện pháp rồi, xem ra Đại Tuyết Cung quả nhiên không phải tùy tiện có thể gia nhập. Bất quá ta đại thật xa tới nơi này một chuyến, cũng không thể tay không mà về. Điếm Tiểu Nhị chi khởi lỗ thai cẩn thận lắng nghe, tuy nhiên không biết trước mặt cái này khách nhân nói là có ý gì, nhưng là hắn lại nghe ra ý ở ngoài lời, đó chính là hắn còn có cơ hội lấy được cái kia kim vòng tay. Đã không cách nào gia nhập Đại Tuyết Cung, cái kia lui một bước nói, có không có biện pháp gì có thể vào xem, tốt xấu coi như là chiếm ngưỡng một chút Lý Đường thứ hai đại thực lực quan hùng. Quả nhiên như Điếm Tiểu Nhị sở liệu, Đường Phong lại hỏi xuất một vấn đề đến. Điếm Tiểu Nhị lập tức kinh hoàng lên, mở miệng nói, khách nhân ngài có thể ngàn bạn không muốn sảng bậy, nếu là không có đặc thù con đường, tới gần Đại Tuyết Cung phạm vi 30 dặm cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên cần ngươi cho ta xuất cái điểm quan trọng. Đường Phong một bên cho chính mình châm chén rượu vừa lái khẩu nói. Điếm Tiểu Nhị cái này cười vui vẻ, hắn vừa rồi như vậy khủng hoảng, tự là muốn hấp dẫn Đường Phong mắc câu. Như bọn hắn loại này quanh năm trà trộn tại trong phố xá tiểu nhân vật, càng thêm gặp muôn hình muôn vẻ khách nhân, đã sớm luyện tiểu một đôi nhìn mặt mà nói chuyện con mắt, biết rõ lúc nào nên làm ra cái dạng gì biểu lộ, nên nói cái gì chính là hình thức lời nói mới có thể bà con mồi sâu lao. Khách nhân ngươi cái này xem như hỏi đúng người. Điếm Tiểu Nhị trên mặt tràn đầy tự hào, nếu là thầm nghĩ tiến vào Đại Tuyết Cung chiêm ngưỡng một chút, thật cũng không là không có pháp, chỉ có điều khả năng cần một điểm. Vừa nói, Điếm Tiểu Nhị một bên xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Cái này không cần ngươi lo lắng. Đường Phong biết rõ hắn là có ý gì. Tiểu nhân quá lo lắng. Điếm Tiểu Nhị khiêm tốn cười cười, Đại Tuyết Cung nội đệ tử hơn bạn, mỗi tháng đối với vật chất nhu cầu cũng rất là khổng lồ. Nói như vậy, mỗi tháng Định Khang Thành ở bên trong gia tộc đều vận chuyển vật tư tiến về trước Đại Tuyết Cung, cho nên đây cũng là một người duy nhất ngoại nhân có thể tiến vào Đại Tuyết Cung cơ hội. Khách nhân ngươi nếu là muốn vào nhập Đại Tuyết Cung ngắm cảnh, không ngại theo những gia tộc này trong ra tay, chỉ cần có thể mua được bọn hắn quản sự chi nhân, mang nhiều một người đi vào cũng không coi vào đâu vấn đề. Đại Tuyết Cung người tuy nhiên xem như so sánh người tà ác, cũng có rất nhiều người giết người nhưng ngoé, có thể bọn hắn cũng muốn sinh tồn, muốn sinh tồn muốn vật tư cung ứng, tự nhiên sẽ không làm mổ gà lấy trứng loại sự tình này. Định Khang Thành sở dĩ có thể phát triển như vậy quy mô lớn mạnh, tự là có Đại Tuyết Cung ở bên cạnh kéo. Mà Định Gia Khang Thành ở bên trong tất cả gia tộc thế lực cũng là phụ thuộc vào Đại Tuyết Cung sinh tồn, mỗi tháng tự nhiên cần cho Đại Tuyết Cung vận tặng đồ. Điếm Tiểu Nhị nói những tin tức này cùng Tiếu Thúc trước khi nói không sai bị lắm, chỉ là muốn kỹ càng một ít. Đường Phong lại hỏi, như vậy gần đây một thời gian ngắn, là cái đó gia tộc cần vận tặng đồ đi vào. Toàn bộ Định Khang Thành có ngũ đại gia tộc, nếu như ta nhớ không lầm, tiếp qua 3 ngày, Khổng gia muốn tặng đồ tiến vào Đại Tuyết Cung rồi. Nói lên Khổng gia, Điếm Tiểu Nhị trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kiên kỵ, không cần phải nói, gia tộc này tại Định Khang Thành coi như là một phương hào kiệt, không phải là người nào đều có thể nhắm trúng khởi. Bất quá ta đề nghị khách nhân ngài đợi lát nữa cái mấy ngày, Khổng gia chi nhân không phải tùy tiện có thể mua được, nói không chừng bọn hắn còn có thể bả khách nhân ngài trở thành mật thám trói lại. Cái này Khổng gia là Định Khang Thành đệ nhất đại gia tộc, nghe nói trong cung có một trưởng lão cấp những người khác, ngày bình thường ỷ vào cái này trưởng lão che chở làm mưa làm gió, nếu không là Đại Tuyết Cung cần mặt khác tứ đại gia tộc cung ứng thứ đồ vật, còn lại tứ gia sớm đã bị nó tiêu diệt. Vô luận là Đại Tuyết Cung vẫn còn còn lại 4 gia tộc, bình thường đều sẽ không làm khó người bình thường, dù sao bọn hắn có thế giới của bọn hắn, chúng ta những này người bình thường có thế giới của chúng ta, có thể Khổng gia lại không phải như vậy đây này. Khách nhân ngài nghe xong đừng để trong lòng, tiểu nhân ta cái này là miệng nhanh điểm. Điếm Tiểu Nhị nói một trận, đột nhiên tỉnh ngộ lại, Đường Phong chẳng qua là cái người xa lạ, nói với hắn những sự tình này, vạn nhất hắn đem mình bán đi, chính mình chẳng phải là chết chắc. Không sao, nói nghe một chút. Đường Phong một bên tinh tế mà phẩm lấy thức ăn một bên ý bảo Điếm Tiểu Nhị nói tiếp xuống dưới. Điếm Tiểu Nhị kinh sợ, xấu hổ sau nửa ngày mới nói, khách nhân người xem, sắc trời này không còn sớm, tiểu nhân ta còn muốn đi mời đến khách nhân khác. Yên tâm, ta đây thai trái đoá nghe xong, tự nhiên sẽ theo thai phải đoá đi ra. Đường Phong cười nói. Điếm Tiểu Nhị trong lòng cái kia gọi một cái hối hận à, ngàn không nên bạn không nên, không nên quản không ngừng chính mình há mồm. Có thể chuyện cho tới bây giờ, không nên nói cũng nói rồi, dứt khoát kiên chỉ đem Khổng gia làm chuyện xấu 1 năm 1 mười mà run lên đi ra. Đường Phong một bên nghe vừa ăn lấy thứ đồ vật, trong nội tâm đã quyết định theo Khổng gia bên này vào tay rồi. Hắn có dùng giả đánh cháo năng lực này, không cần mua được người nào, chỉ cần giết chết một người người cô động xuất đối phương âm hồn là được. Có thể không duyên vô cớ mà giết người, Đường Phong lại có chút ít không quá nguyện ý, dù sao những người kia cùng hắn không có oán không có thù, nhưng là nghe xong Điếm Tiểu Nhị đối với cái này Khổng gia người làm dễ dàng qua việc các miêu tả về sau, Đường Phong tiểu cho chính mình tìm hơi có chút an ủi, dù sao là việc các bất tận chi nhân, giết coi như là thay trời hành đạo. Điếm tiểu nhị miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, bà Khổng gia chi nhân phê cái thương tích đầy mình, cái gì lấn nam bá nữ đều là chuyện nhỏ, dâm người vợ nữ là bình thường, nhất đáng xấu hổ chính là Khổng gia người thiếu gia kia, từng tại Định Khang thành chợ bán thức ăn gian nhục một vị phụ nhân, đây chính là ban ngày bàn mặt trước mắt bao người. Phụ nhân kia cuối cùng nhất kết cục là cắn lưỡi tự vận, Khổng gia ác ít một chút cũng không còn buông tha tính toán của nàng, đem y phục của nàng lục quang, sâu ở cửa thành treo 3 ngày thời gian, phu nhân người một nhà cũng bị chém tận giết tuyệt. Mà phát sinh những chuyện này nguyên nhân là phu nhân tại bị Khổng gia thiếu gia phi lễ một thanh về sau mắng hắn một câu mà thôi. Mặc dù Đường Phong chưa gặp qua cái kia bị lăng nhục về sau phơi thây 3 ngày nhiễm phu nhân, giờ phút này cũng là nhịn không được trong lòng một ngụm phẫn nộ cùng sát cơ tại bắt đầu khởi động. Điếm tiểu nhị vẫn ở đằng kia nói xong, thằng này hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái kích động bất phần, vừa nói một bên thoát khỏi trên mình quần áo, đem phía sau lưng cùng trước ngực cái kia vô số đạo vết thương hiện ra ở Đường Phong trước mặt, nước mắt ngập nước mà nói: "Khách nhân người xem, những điều này đều là Khổng gia thiếu niên hư hỏng ở lại trên người của ta kỳ tác." Đường Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện những cái kia vết thương tất cả đều là roi quật ra tới, không ít địa phương da thịt cần phải bị đâm ra trở mình lại qua, miệng vết thương tuy nhiên khép lại, có thể lại như cũ ra bên ngoài lồi ra một điểm trắng liễu thịt. Một năm trước ta trong lúc vô tình trùng chàng này Khổng gia thiếu niên hư hỏng, hắn rõ ràng làm cho người ta bả ta treo lên đòn hiểm, cái kia roi chừng ngón tay cái thô, chưa hết tự đâm ra xuống, người hồn đều muốn bay lên trời. Ngươi sống thế nào xuống hay sao? Đường Phong hiếu kỳ nói, hắn vết thương trên người rậm rạp chẳng chịt, đếm đều đến không rõ. Điếm tiểu nhị trên mặt lập tức hiện lên xuất một vòng cảm kích thân sắc, ta trưởng bày chính là người tốt, hắn hủ 500 lượng mân ngân mua được này cái đánh ta tiểu nhân, bà ta cứu được trở về, cũng coi như ta mạng lớn, điều dưỡng một tháng mới nhặt về một cái mạng. Ta đời này làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được trưởng quầy ân tình a. Đường Phong thật sự không có tâm tình gì đi nghe hắn nói một ít chuyện loạn thất bát ao, chỉ cần tìm được mình muốn tình báo là đủ rồi, mắt thấy hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, Đường Phong khoát tay nào nói, ta đã biết, không cần nói nữa. Điếm tiểu nhị sững sờ, tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, nhìn xem Đường Phong, khách nhân ngài vẫn còn đừng đi tìm Khổng gia rồi, tiếp qua 7-8 ngày, một cái khác gia tộc muốn vận tặng đồ tiến vào Đại Tuyết Cung, theo bọn hắn cái kia vào tay muốn đơn giản một ít. Ta biết rõ, ngươi đi xuống đi, ta không đi Đại Tuyết Cung rồi, ngày mai sẽ về nhà. Đường Phong nói. Như vậy tốt nhất. Điếm tiểu nhị nở nụ cười một tiếng, quay người muốn đi. Đợi một chút. Đường Phong hô một tiếng, nắm lên trên mặt bàn kim vòng tay hướng Điếm tiểu nhị đã đánh qua, cái này cho ngươi. Điếm tiểu nhị một thanh tiếp nhận, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên thần sắc, liên tục túi người chào nói, tạ khách nhân khen thưởng. Như vậy một cái kim vòng tay, xuất ra bán đi, ít nhất cũng phải bán cái mấy trăm lượng bạc, Điếm tiểu nhị làm sao có thể không vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.